Chương 1, xuyên việt tam hoàng tử chương 1, xuyên việt tam hoàng tử Thiên Hoang đại lục, Vũ Quốc kinh đô, Thiên Nguyên thành, Tề Vương phủ Hiệp Nam mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, xuyên việt tới 5 ngày, cái này 5 ngày hắn biết rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, cùng thân phận của mình. Hiệp Nam, vốn là thế kỷ mới 80 sau châu ngựa một cái, ai biết hai mắt nhắm lại vừa mở, đi tới cái này hoang đường thế giới, trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, hắn là đi tới mấy bản nữ tần tiểu thuyết tổng hợp thế giới xuyên việt hoàng hậu, trọng sinh phi, mang hệ thống quốc công phu nhân, biết coi bói quẻ thượng thư nữ nhi, còn có tướng quân nhà hạ phàm phúc em bé. Thế giới này đều bị hô hố thành hỗn loạn mà thân phận của hắn là hoàng đế tam nhi tử, bị hoàng đế phong làm tể vương tam hoàng tử, phía trên có cái ôn tồn lễ độ đại ca thái tử Diệp Phong, còn có vũ lực siêu quần nhị ca ngụy vương Diệp Hạo, phía dưới còn có 4 cái đệ đệ, theo thứ tự là lao tứ sở vương Diệp Thiên, lao ngũ thuộc vương Diệp Phi, lão lục Diệp Soái, lao thất Diệp Sa, lão lục lao thất hiện tại một cái 10 tuổi một cái 9 tuổi còn không có phong vương, còn không có xuất cung. Hắn cái này tể vương nguyên tắc bên trong sinh không nên có tâm tư, đối mặt thái tử đại ca cùng hắn hoàng hậu đường, kết quả có thể nghĩ. Chết lao thảm. Bao quát mẹ hắn cậu lại bộ thượng thư đừng ra, toàn tộc lấy mưu phản tội bị tru, cuối cùng thái tử kế thừa đại thống, lão nhị say mê tại võ học tại đại lục thứ nhất cao phong thiên diễn phong phá toái hư không mà đi, từ đây không biết kết cuộc ra sao, lão tứ Diệp Thiên đi xa nước khác trở thành đại lục một cái khác đại quốc tấn quốc nữ đế hoàng phu, lão ngũ cùng kết cục của hắn không sai biệt lắm, toàn tộc thăng thiên, lão lục văn thao vũ lực đều thường thường không có gì lạ. Cuối cùng có thể kết thúc yên lành, làm linh vật tông đàng, lão thất lấy tướng quân nhà phúc em bé, dạo chơi thiên đi xuống. Hắn xuyên qua thời gian điểm chính là mới vừa rồi cùng lao tứ lao ngũ cùng một chỗ bị phong vương đi ra khai phủ không có mấy ngày, nguyên chủ liên tiếp mấy ngày tại tề vương phủ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều trong triều đại quan. Kết quả trước mấy ngày uống rượu quá nhiều, một bước không có đi ổn, đụng vào tề vương phủ trên đại thụ hồn quy thiên bên ngoài, bị Hiệp Nam tu hú chiếm tổ chim khách chiếm thân thể hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định đường sóng. Hiệp Nam âm thầm nghĩ đến Hiệp Nam trong đầu bàn điểm một cái tình huống hiện tại, trong triều lại bộ thượng thư là chính mình đại cứu đường đạo, thị lang bộ hộ là chính mình nhị cứu đường hải, còn có tiểu di gả cho ngự sử đại phu Tiểu Dũng, là Tiểu Dũng chính thê. Toàn gia đều là quan văn, một chút quân quyền đều không có, nguyên chủ là thế nào có dũng khí cùng thái tử đâu a, không nghĩ ra. Thái tử không chỉ có xuyên biệt lão nương, còn có đại tướng quân kiêm binh bộ thượng thư đại cứu, quốc công ông ngoại, còn có một thiên tài tiểu cứu, 18 tuổi chém tướng đoạt cờ, bây giờ tại bên ngoài lĩnh 10 vạn đại quân chấn thủ biên cương thái tử vị trí ổn thật sự, chỉ cần hắn không làm yêu, không vắng đầu, cho dù ai cũng không thể theo trong tay hắn cướp đi thái tử chi vị hiện giai đoạn chính là hèn mọn vắt dụng, vận mệnh của mình muốn nắm ở trong tay chính mình, có làm hay không. Hoàng đế không quan trọng, nhất định phải còn sống, tiếp trước làm một thế châu ngựa, đời này lên có điểm không tệ, tối thiểu nhất không cần là ấm no bốn ba. Cậu ở, không kéo cừu hận, địa thấp, làm cái nhỏ trong suốt. Hiệp Nam cho mình định rồi mục tiêu sau đó hắn kiểm kê mình bây giờ tài sản, vương phủ một tòa, hoàng đế lao cha cho, bạch ngân 10 vạn lượng, hoàng đế lao cha cho, hoàng gia trang viên 3 tòa, hoàng đế lao cha cho, quán rượu một tòa, đại cứu cho, thương hội một nhà, nhị cứu cho. Còn có mấy ngày nay đám quan chức tặng thăng quan lễ, thêm một khối có cái mấy vạn lượng cũng không tệ lắm. Kiểm tra tới tốc chủ, tài thần hệ thống kích hoạt. Tài thần hệ thống 1000086 xưng là ngài phục vụ. Tài thần hệ thống. Hệ thống. Vậy mà thật có hệ thống. Địa cầu 33 yêu ta. Kích động một hồi lâu, Hiệp Nam thận trọng nói, hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Ờ, tài thần hệ thống 1000086 xưng là ngài phục vụ thật tại, ha 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 ha, lão tử cũng có hệ thống. Tới tới tới, tiểu khả ai giới thiệu một chút ngươi có tác dụng gì? Buồn hệ thống là tài thần hệ thống tử hệ thống 1000086 phòng giam hệ thống, là tập tổn chữ cùng thương thành làm một thể hệ thống. Tại hệ thống bên trong ngài có thể đem ngài dư thừa tiền tài tồn nhập hệ thống, lợi tức hàng tháng 10%, còn có thể tại buồn hệ thống trong thương thành chọn lựa ngài cần thương phẩm, giá cả vừa phải, giá trẻ không đạt. Đương nhiên, buồn hệ thống cũng cung cấp vay mượn phục vụ, lợi tức hàng tháng 20%, giá trẻ không đạt. Lợi tức hàng tháng 20%, phạm pháp đi. Ngài cũng có thể không mượn, hệ thống cam đoan tất cả vay mượn nghiệp vụ đều phù hợp chư thiên quy tắc, không tồn tại lừa gạt. Tốt ta, trước tồn 10 vạn lượng. Kiểm tra tới vương phủ bộ nhớ ngân 10 vạn lượng, phải chăng tồn nhập hệ thống? Tồn. Tốt, ngân lượng đã tổn nhập hệ thống. Túc chủ, Hiệp Nam, Đại Vũ hướng Tề Vương, tuổi tác 17 tuổi tài phú, 100.000 lượng bạch ngân hệ thống cấp 1 thương thành đã mở khai, hoan nên Túc chủ quang lâm. Đúng, còn có thương thành, mở ra thương thành, ta muốn nhìn 10 vạn lượng bạch ngân có thể mua cái gì. Cấp 1 thương thành mục lục, một mã ngưu, Lý Thuần Cương cùng khoản 100.000 hai kiếm lư, kiếm chín hoàng cùng khoản 100.000 hai thập nhị đào hoa phi kiếm, đặng thái á cùng khoản 100.000 hai. Kim Quang Chú, Trương Chi Duy cùng khoản 90.000 hai khí thể nguyên lưu, Trương Nghi Ngờ Nghĩa cùng khoản 90.000 hai. Thần cơ bách luyện, Mã Tiên Hồng cùng khoảng 50.002. Y Tạ Ly Pháo, Lý Vân Long cùng khoảng 221 cửa Đại Tuyết Long Kỵ, Bác Mát cùng khoảng 121 rưỡi. Gạo, 1 tấn 112 nước lọc, 10 tấn, 2. Nhìn xem trong thương thành thương phẩm, lại có mấy bàn trang, lớn đến một mãng lưu, nhỏ đến đinh ốp, vậy mà đều có để bán hệ thống, cấp một thương thành hiện tại là ta có thể mua, ta không thể mua, quý nhất chính là cái gì? Lộ ra đến, để cho ta mở mang tầm mắt. Cấp một thương thành quý nhất phải kể tới hư không chi môn, giá bán 100 ức lượng hoàng kim, có thể qua lại tới cái khác cấp một thế giới. Hơn nữa mỗi lần xuyên việt thu phí một ước lượng hoàng kim, còn có thể xuyên tới thế giới khác, cấp một thế giới mà thôi. Chiếu ngươi nói như vậy lời nói, còn có cái khác cấp bậc thế giới. Thế giới tổng cộng chia làm mấy cấp? Ngài cấp bậc quá thấp, hệ thống tự tuyệt trả lời. Ta Hiệp Nam chán nản tính toán, không nhìn, càng xem càng khí. Cho ta đến khí thể nguyên lưu. đúng rồi, sẽ không ta dung hợp khí thể nguyên lưu, chân khí của ta sẽ không biến mất ta. Tốt xấu ta cũng là tứ giai cao thủ.
Sẽ không, hệ thống sẽ tự động sửa chữa khí thể nguyên lưu, biến thành chân khí bản khí thể nguyên. Sẽ không, hệ thống sẽ tự động sửa chữa khí thể nguyên lưu, biến thành chân khí bản khí thể nguyên lưu. Nói cách khác, ngài dung hợp khí thể nguyên lưu về sau, ngài chân khí trên lý luận liền biến thành vô hạn. Nhưng ngài chuyển vận chân khí lượng vẫn là tứ giai, giai đoạn này chân khí cũng sẽ không bởi vì ngài dung hợp khí thể nguyên lưu mà biến lớn, uy lực cũng là tứ giai. Thiên Hoang đại lục cũng coi là cao võ đại lục, võ giả nơi này bị chia làm cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao, một khi đột phá tới thập giai liền sẽ bị thế giới bài xích ra ngoài, cũng chính là cái gọi là phi thăng. Hiệp Nam tư chất coi như không tệ, tại Hoàng thất đại lượng tài nguyên gia chỉ hạ 17 tuổi liền tu luyện đến tứ giai, nhưng là vẫn đuổi không kịp Ngụy Vương Diệp Hạo, vậy thì không phải là người. Hiện tại Diệp Hạo mới 18 tuổi, đã tu luyện tới thất giai, phải biết võ giả càng là tới cuối cùng càng là khó tu luyện, mà hắn 18 tuổi đã đến thất giai, có thể nghĩ tư chất là nhiều kinh khủng bậc nào. Diệp Hạo được vinh dự Đại Vũ lập quốc 600 năm bên trong tư chất tốt nhất một cái. Kia, yeah. Dung hợp a. Túc chủ tiêu phí Bạch Ngân 90.002, ngay tại dung hợp khí thể nguyên lưu, Hiệp Nam cảm giác được đan điền của mình đang không ngừng mở rộng, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể cảm giác được đan điền tồn tại, không lâu sau đan điền tại hắn cảm giác hạ chậm rãi biến mất, hắn đột nhiên có chút luống cuống, hệ thống, ngươi sẽ không đem đan điền ta biển thủ đi? Chỉ là mở rộng mà thôi, ngài đan điền đã mở rộng là cấp một thế giới cực hạn. Về sau tu luyện chỉ cần tu luyện chân khí chuyển vận lượng là được rồi, ngài về sau tu luyện liền không còn có bình cảnh, chân khí chuyển vận lượng tới thăng cấp, không có biến mất liền tốt. Hiệp Nam nghĩ mà sợ nói chương 2, triều đình thế cục chương 2, triều đình thế cục ngay tại Hiệp Nam vừa mới dung hợp xong khí thể nguyên lưu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa bừng ra, Tôn đại nhân cầu kiến. Vào đi. Hiệp Nam nói rằng khởi bẩm vương gia, Tôn Truyện Phúc Tôn đại nhân bên ngoài cầu kiến. Tôn Truyện Phúc. Hiệp Nam trong đầu hiện lên một bộ mập mạp khuôn mặt, mặc kệ là nhìn thấy người nào cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, biết hắn có chuyện gì không. Nói là ngày trước mấy ngày phân phó chuyện của hắn có mặt mũi, nhường hắn vào đi. Là cái này Tôn Truyện Phúc là hộ bộ viên ngoại lang, tòa ngũ phẩm chức quan, nửa tháng trước đó Hiệp Nam phong vương kết thúc, Tôn Truyện Phúc trước tiên ném ních lại gần, người này xử sự khéo đưa đẩy, mặc kệ là nhìn thấy người nào cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng là tại nguyên tắc bên trong người này thật là tâm ngoan thủ lạn, là lừng lẫy nổi danh khẩu Phật tâm xà, nhưng lại đối nguyên chủ trung thành tuyệt đối. Tôn Truyện Phúc vốn là nông gia tử, thật vất vả cả nhà nắm chặt dây lưng quần cung cấp hắn đọc sách. 5 năm trước tại hắn vào kinh đi thi trên đường bất hạnh gặp giặc cướp bị trọng thương, nguyên chủ vừa vặn ra ngoài du lịch trên đường về cứu được hắn một mạng. Sau đó kỳ thi mùa xuân bên trong đối với hắn cũng chiếu cố có thừa, còn tốt Tôn Truyện Phúc không phụ sự mong đợi của mọi người, một giáp hạng 2 thám hoa. Lúc đầu Tôn Truyện Phúc tài học so hạng 3 Trương Trọng kém hơn một chút, nhưng là do ở Tôn Truyện Phúc quá béo, tướng mạo không bằng dáng vẻ đường đường Trương Trọng, cuối cùng bị điều tới thứ hai, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Sau đó Tôn Truyện Phúc tại Hàn Lâm viện ở một nhiều năm, đi nguyên chủ nhị cứu quan hệ, đi hộ bộ, hơn 3 năm một đường lên chức làm viên ngoại lang, xem như đáng tin đủ đảng nguyên tắc bên trong Tôn Truyện Phúc cuối cùng trở thành đủ đảng trong triều túi tiền lúc này, theo cổng đi tới cả người cao 7 thước có thừa, có chút béo phì người, đây chính là Tôn Truyện Phúc, chỉ thấy hắn đối với Hiệp Nam hành lễ nói, bái kiến Tề Vương điện hạ. Có mặt mũi. Khởi bẩm Tề Vương điện hạ, ngài để cho ta tra công bộ thị lang Vương Lỗi dính líu tham ô ly giang xây đê khoản một chuyện, ta đã tra rõ ràng, Vương Lỗi trước trước sau sau tham ô không dưới 100 vạn lượng xây đê khoản, chứng cứ vô cùng xác thực. Công bộ thị lang Vương Lỗi, mặt ngoài đáng tin thái tử đảng nhưng là trong âm thầm lại là lão ngũ thuộc Vương Diệp Phi, người biết khoản này khoản tiền chỗ sao? Hiệp Nam hỏi khoản này khoản tiền bị Vương Lỗi phân biệt tồn vào 7 khác biệt tiền trang, trong đó 3 nhà là Hoài Nam đảng, còn có 4 nhà Trung Châu tứ đại thế gia à, gia hỏa này Tề Vương điện hạ, chúng ta sáng sớm mai lên triều động thủ sao? Tôn Truyện Phúc hỏi chờ một chút, ta luôn cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy, ngươi trở về nói cho nhị cứu, tất cả nhằm vào Vương Lỗi hành động toàn bộ tạm dừng, đem trong tay chúng ta tư liệu cho ngự sử đại bên kia một phần, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Tôn Truyện Phúc có chút kinh ngạc nhìn Hiệp Nam thế nào? Có vấn đề? Không có vấn đề, ta hiện tại phải. Tôn Truyện Phúc sau khi đi Hiệp Nam bắt đầu suy nghĩ triều đình thế cục, hiện trên triều đình hết thảy có 4 cỗ thế lực, lớn nhất không thể nghi ngờ đế đảng lục bộ thượng thư bên trong có 3 người đều là hoàng đế lao cha người, theo thứ tự là lễ bộ thượng thư Khổng Nho, công bộ thượng thư Trình Hiến, hình bộ thượng thư Ma Học Lễ. Sắp xếp thứ 2 chính là thái tử đảng, ngoại trừ hắn cứu cứu Tiết Văn Kính là binh bộ thượng thư bên ngoài, hắn tiểu cứu vẫn là tay cầm 10 vạn biên quân trấn đông tướng quân Tiết Sách, ông ngoại hắn càng là tiên đế kết bái huynh đệ hộ quốc công Tiết Lễ. Hắn lao nương là hoàng hậu Tiết Tiến, một cái xuyên việt đại lao, mà lại là nữ tần đại lao. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu, thái tử quả thực đem có thể trồng bờ UFF toàn bộ trồng đấy, hắn còn thế nào thua. Xếp thứ 3 chính là lấy thừa tướng cầm đầu Hoài Nam đảng, cái này một đảng lâu dài cầm giữ quan văn tập đoàn, mặc dù lục bộ đại lao bên trong chỉ có một người hộ bộ thượng thư Triệu Văn Hải, nhưng là bọn hắn lại đem đại vũ quốc giàu có nhất Hoài Nam địa khu chế tạo bền chắc như thép, xem như vũ quốc túi tiền, chính là võ đế lá chân có đôi khi cũng phải nhìn Hoài Nam đảng sắc mặt, cái này một đảng thuộc về trung lập phái, đối các vị hoàng tử ai cũng không thân cận. Thứ 4 mới là Hiệp Nam Tề Vương đảng, trong đó lấy lại bộ thượng thư Đường Đạo cầm đầu, thị lang bộ hộ Đường Hải làm phụ, còn có một vài chỗ chi phủ loại hình, muốn quân quyền không có quân quyền, đòi tiền tài cũng không phải rất nhiều, hắn cũng không biết nguyên chủ là thế nào lại giúp khí đoạt đích. Xếp hạng thứ 5 chính là lão Ngũ Diệp Phi, lão Ngũ tại trên triều đình thế lực có thể bỏ qua không tính, nhưng là hắn nhà ngoại lại là đại vũ trên giang hồ đỉnh lưu môn phái Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông tông chủ chính là lão Ngũ ông ngoại Tiêu Thiên Tứ, Tiêu Thiên Tứ càng là cựu giai đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng Lưu Vân Tông, chỉ là cựu giai trưởng lão liền có mấy cái. Bắt giai, thất giai đệ tử càng là không phải số ít, nguyên chủ bị thái tử tế ngày sau, là ngũ. Có đến vài lần đều muốn đắc thủ, chủ yếu là Lưu Vân Tông cấp cao chiến lược nhiều lắm, nếu không phải hoàng thất khẩn cấp xuất động nội đình, tăng thêm lão ngũ bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần, trêu chọc lão nhị Diệp Hạo, lão nhị lôi đình xuất kích diệt tiêu thiên tứ, nói không chừng lão ngũ thật thành công. Hiện giai đoạn chính là hèn mọn phát dục, địa thấp, kiếm tiền, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu. Chậm rãi phát dục, kinh diễm tất cả mọi người. Hệ thống, cho ta hạ đơn 50 cái đại tuyết long kỵ. Tốt tốt chủ, hạ đơn 50 cái đại tuyết long kỵ, trung tiêu phí 5200, số dư còn lại 5200. Tiền là thật không trải qua hoa. Đúng rồi, hoàng kim hối đoái bạch ngân tỷ suất là nhiều ít? 1:10, một lượng hoàng kim hối đoái 10 lượng bạch ngân. Đúng rồi, làm túc chủ tiêu phí đầy 100.000 vạn lượng bạch ngân sau, hệ thống mở ra tiểu điểm công năng, túc chủ nhưng tại hệ thống thương thành treo bán chính mình dư thừa vật phẩm. Người sao không nói sớm? Như vậy ta liền có thể thần không biết quỷ không hay kiếm tiền, hèn mọn phát dục, chức năng này quá tốt rồi. Chẳng qua nếu như túc chủ treo bán vật phẩm một khi bán ra, hệ thống đem thu lấy 30% thủ tục phí. Lột ra a. Thu nhiều như vậy, Hiệp Nam kích động nhảy dựng lên, hệ thống già trẻ không gạt. Con em ngươi. Không nói, càng nghĩ càng giận, ta đại tuyết long kỵ đâu? Đại tuyết long kỵ tại túc chủ hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời đưa lên phạm vi, lấy túc chủ làm trung tâm, phương viên 20 km bên trong. Sau 2 canh giờ đưa lên tại kinh thành phía đông lớn Đông Sơn Kỳ Lân Cốc. Tốt. Sau khi nói xong, Hiệp Nam hô, người tới. Ngoài cửa đi vào một người thị vệ ăn mặc thanh niên chắp tay nói, mời vương gia phân phó. Tiêu Khôn, ngươi bây giờ mang lệnh bài của ta đi lớn Đông Sơn Kỳ Lân Cốc, nơi đó có một đội kỵ binh, nghĩ biện pháp từng nhóm đem bọn hắn mang vào vương phủ, len lén đi, không cần để người chú ý, đi thôi. Là. Thị vệ tiếp nhận lệnh bài xoay người rời đi. Hiệp Nam hối đoái chính là cơ sở nhất một đội đại tuyết long kỵ, một gã đội trưởng, thực lực là ngũ giai, những người khác là tứ giai, bọn hắn còn biết chiến trận hợp kích chi thuật, 50 người thi triển chiến trận có thể đối đầu lục giai, trong nhà hộ viện tạm thời đủ. Ngày mai vào chiều có trò hay để nhìn. Hiệp Nam thầm nghĩ chương 3, tảo chiều chương 3, tảo chiều ngày thứ 2, giờ mão, thị nữ Thu Thu liền đánh thức đang ngủ say Hiệp Nam vương gia, nên vào chiều. Ai? Cái này đáng chết xã hội phong kiến, tuy nói không cần là ấm no bữa ba, nhưng là cái này vào chiều thời gian thật vô nhân đạo. Hiệp Nam một hồi khó chịu nói lầm bầm, Thu Thu cúi đầu xuống, tạm thời coi là không có nghe được tới đi, rửa mặt thay quần áo. Chỉ thấy Thu Thu cửa đối diện bên ngoài phất phất tay, mười mấy thị nữ có thứ tự tiến vào trong phòng, hầu hạ Hiệp Nam rửa mặt, mặc vào triều phục. Hiệp Nam đi vào vương phủ cổng, vương gia nghi trượng sớm đã tại cửa ra vào chờ. Hiệp Nam đi vào ngựa, xe ngựa từ 4 con toàn thân trắng loan tuấn mã lôi kéo, tại đại vũ hướng, thiên tử 6 giá, thiên tử xuất hành từ 6 con ngựa kéo xe, thái tử 5 giá, chư vương 4 giá. Lên đường đi. Hiệp Nam tiến vào xe ngựa về sau nói xa phu lái xe bắt đầu đi hướng hoàng thành, xe ngựa bình ổn tiến lên, tề vương phụ cách hoàng thành coi như không xa, nếu là đặt ở bình thường 2 khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới, nhưng là hôm nay là mỗi tháng một lần lớn triều hội, kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên đều cần vào triều, không sớm một chút đi một hồi chu tức đường cái nên chắn thành chó. Tuy nói chu tức đường cái rộng 16 trượng, nhưng là nhiều người a. Đồng dạng nhỏ triều hội cũng sẽ ở anh hiệp điện tổ chức, nhưng là lớn triều hội liền sẽ đặt tại Thái Cực điện, hôm nay coi như thuận lợi rất nhanh liền đi tới hoàng thành bên ngoài. Hiệp Nam sau khi xuống xe đã nhìn thấy lão nhị, lão tứ đều đã đến, Hiệp Nam ngáp một cái nói, "Nhị ca, lão tứ, chào buổi sáng a." "Tam ca, đây là đêm qua ngủ không ngon." Chỉ thấy trong hai người tuấn mỹ vô cùng nam tử nói rằng đây chính là lão tứ Diệp Tiền, tại minh đệ trong mấy người là thuộc hắn nhan trị tối cao, tuy nói mấy cái minh đệ dáng dấp đều có ưu điểm, nhưng là con hàng này lại là tập các minh đệ tất cả ưu điểm vào một thân, thuộc về trong nam nhân phe ra gì, ai nhìn đều sẽ ghen ghét hắn gương mặt kia. Nguyên tắc bên trong, kinh thành bên trong bởi vì hắn khuê nữ quang già, thế gia tiểu thư không phải số ít, thẳng đến hắn bị tuyển đi hòa thân mới tính sống yên ổn. Đừng nói nữa, tối hôm qua làm một đêm mộng, ở giữa tỉnh lại 3-4 bể, đem ta giày vò muốn chết. Cái gì mộng? Tam ca không phải là làm mộng xuân đi. Chỉ thấy cách đó không xa đi tới cả người cao 7 thước hơi có vẻ non nớt nam tử, cái này chính là lão ngũ Diệp Phi, nhà ngoại Lưu Vân Tông cái kia, chỉ thấy hắn vừa đi vừa trêu đùa ca ca ta còn cần làm mộng xuân. Hiệp Nam trợn trắng mắt nói rằng tốt, người đã đông đủ, chúng ta đi vào trước đi. Lão nhị Diệp Hạo nói rằng mấy người bọn hắn là hoàng tử, không cần chờ cửa cung mở rộng, đại môn bên cạnh có cái cửa nhỏ ban đêm có việc gấp không tiện mở đại môn giữ lại, mấy người đồng dạng tảo triều đều sẽ từ cửa nhỏ tiến vào. Mấy người sau khi tiến vào hướng phía Thái Cực điện mà đi, lão Lục lao thất tuổi tắc còn nhỏ, ở trong cung không có phong vương, không cần theo hướng chấp chính, bọn hắn những năm này tròn 16 tuổi hoàng tử đều cần trong triều lịch luyện, thái tử ở tại đông cung, bản thân ngay tại trong hoàng thành chỉ chốc lát, mấy người tới Thái Cực ngoài điện, thái tử Diệp Phong đã đợi tại Thái Cực ngoài điện gặp qua thái tử điện hạ. Mấy người hành lễ nói đã nói bao nhiêu lần rồi, tự mình không cần đa lễ. Diệp Phong trách cứ nói rằng lễ không thể bỏ. Lão nhị nói lao của bạn. Hiệp Nam nhỏ giọng bức ép Diệp Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, Hiệp Nam rụt rụt đầu, Diệp lao hai một lời không hợp là thật sẽ độc thủ, nguyên thân cũng không thiếu bị Diệp lão nhị tiến đi yêu giáo dục không riêng gì Hiệp Nam, ngoại trừ thái tử Diệp Phong, cái khác mấy cái minh đệ đều bị qua hắn độc thủ bao quát còn nhỏ lão Lục lao thất. Đi, hướng ngay lập tức sẽ bắt đầu, đều an tĩnh điểm. Diệp Phong nói rằng quả nhiên, chỉ chốc lát nơi xa truyền đến vài cái tiếng roi, sạch đường phố roi vang lên, mấy hơi về sau, hoàng thành đại môn từ từ mở ra, chỉ thấy hai hàng quan viên xếp hàng mà vào. Thái Cực điện đại môn cũng theo đó mở ra, mấy người xuất trước tiến vào trong điện, lớn triều hội cùng nhỏ triều hội khác biệt, nhỏ triều hội đồng dạng bọn hắn đến trước sẽ ở thiên điện chờ, nhưng là lớn triều hội hắn mấy cái liền sẽ chờ tới cửa. Chỉ thấy quan văn từ thừa tướng Dương Bình xuất lĩnh, tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng, tiên đế 25 năm trạng nguyên, theo vùng biên cương huyện lệnh từng bước một đi đến tướng vị, có thể nghĩ hắn không dựa vào sơn cường đại, hơn nữa năng lực bản thân cũng không thể khinh thường. Quan võ một phương liền từ thái tử Cứu Cứu Tiết Văn Kính cầm đầu. Tiết Văn Kính chính là bát giai hậu kỳ cường giả, binh pháp tạo nghệ có 102 đại vũ, đã từng 3000 người ngăn trở man nhân 10 vạn đại quân, lại tại từ trong vạn quân lấy đối phương chủ soái đầu người, tự thân lại là kiên định bảo hòa phái, hơn nữa còn là cùng hoàng đế Diệp Chấn một khối lớn lên bản thân, cho nên thâm thụ hoàng đế tín nhiệm, yên tâm đem hắn đặt ở đại tướng quân cùng binh bộ thượng thư vị trí bên trên thống lĩnh cả nước binh mã. Phút chốc, chỗ có người tiến vào Thái Cực Điện đều tự tìm tốt vị trí của mình yên tĩnh chờ đợi bệ hạ giá lâm. Chỉ thấy Diệp Chấn người mặc miện phục long hành hộ bộ hướng đi long ỷ tham kiến bệ hạ. Chúng quan viên chờ Diệp Chấn ngồi xuống sau tại thừa tướng dẫn đầu hạ đồng nói các vị thần công miễn lễ. Tạ bệ hạ, có việc khởi bẩm. Khởi bẩm hoàng thượng, năm nay thu thuế đã toàn bộ nhập kho, cả năm thu thuế 1.3 vạn lượng bạch ngân, quân đội dự tính chi tiêu 3.000 vạn lượng, công bộ dự tính chi tiêu 1.500 vạn, cả nước quan viên đồng lộc dự tính chi tiêu 13.2 triệu, tôn thất dự tính chi tiêu 10 triệu lượng, Trần Thái khẩn cấp dự giữ lại 3.000 vạn lượng, bên trong nô 10 triệu lượng, thị lang bộ hộ đường hải bước ra khỏi hàng nói quốc khố chi tiêu là quan trọng nhất, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Số gấp trước hiện lên nội các, từ thừa tướng bọn hắn trước nghị một nghị, không nên có chi tiêu chém nước, lại từ nội các mô phỏng kỹ càng số gấp trình lên. Diệp Chấn nói rằng tuân mệnh. Đường Hải đáp khởi bẩm hoàng thượng, Tây Lương quốc muốn cùng ta Đại Vũ thông gia, bọn hắn thái tử Đạm Đài Minh thiếu một vị chính phi, muốn từ ta Đại Vũ chúng vị công chúa bên trong tuyển chọn một vị cùng nước ta kết tần tấn chuyện tốt. Lễ bộ quan viên bước ra khỏi hàng nói khởi bẩm phụ hoàng, ta Đại Vũ công chúa há có thể gả tốn ngươi tiểu quốc thái tử, hắn Tây Lương quốc quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Lão Ngũ Diệp Phi nhịn không được nói rằng thái tử, ngươi thấy thế nào? Dù sao Tây Lương quốc cầu hôn chính là tỷ muội của các ngươi. Diệp Chấn nhìn về phía Diệp Phong nói rằng lão Ngũ lời nói ổn nhưng cũng có lý, Tây Lương quốc rời kinh đều 3000 dặm có thừa, nếu như gả ra ngoài một vị công chúa, chỉ sợ đời này lại khó gặp nhau, tuy nói Tây Lương quốc cũng không kém, nhưng là chúng ta dù sao còn muốn cân nhắc các vị muội muội hạnh phúc. Thái tử Diệp Phong nói lão nhị, không đồng ý. Diệp Hạo lời ít mà ý nhiều, Hiệp Nam giữ vững tinh thần chuẩn bị nên đón lão cha hỏi thăm, nhưng là Diệp Chấn tùy tiện liếc hắn một cái, trực tiếp lướt qua Hiệp Nam một hồi khó chịu, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng đáp án, ngươi vậy mà không hỏi. Đa thái tử cùng Ngụy Vương đều không đồng ý, cái này lễ bộ cự tuyệt ta. Tuân mệnh. Khởi bẩm hoàng thượng, lại bộ khởi bẩm hoàng thượng, binh bộ trưng binh khởi bẩm hoàng thượng, hình bộ lục bộ bên trong cái khác năm bộ đều đã hối báo hoàn tất, chỉ còn công bộ còn không có báo cáo khởi bẩm hoàng thượng. Trải qua 3 năm tu kiến, Ly Giang phủ lớn đê đã hoàn thành, lớn đê đã qua công độ nghiệp thu, vô cùng kiên cố, dự tính kiến cho dùng 100 năm trở lên. Lúc này có cái vóc người không cao nhưng là tráng tráng quan viên bước ra khỏi hàng nói người này chính là hôm nay chính chủ công bộ thị lang Vương Lỗi chương 4, Tam Đường hội thẩm chương 4, Tam Đường hội thẩm thần là bệ hạ trúc, Ly Giang đê chắc chắn lưu truyền thiên cổ, bệ hạ chi công vân chắc chắn bị hậu nhân ca tụng. Vương Lỗi nói Vương đại nhân lời nói rất là, thần là bệ hạ trúc. Những đại thần khác cũng nhao nhao phụ hòa nói, khởi bẩm bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình ngay tại tất cả mọi người tại chúc mừng hoàng đế Diệp Chấn thời điểm, ngự sử đại quan viên trong đội ngũ đi ra một người, chỉ thấy cái này nhân thân xuyên sâu màu ửng đỏ quan bảo, đây là một viên tứ phẩm đại quan. Trần Ái Khanh có gì muốn nói? Diệp Chấn nhìn xem hắn có chút nhức đầu nói rằng tên này quan viên họ Trần, tên có đạo, cương trực không thiên vị, nổi danh đầu sắc em bé, cả triều trên dưới lên tới hoàng đế, xuống đến thất phẩm, bất kể là ai phạm sai lầm chỉ cần bị hắn bắt được, vậy ngươi liền đợi đến hắn bạch tội ngươi một bản a, đã từng có mấy cái không tin tà, hiện tại mộ phần thảo đều cao 2 trượng, nhường hắn bắt được nhẹ thì bách quan, nặng thì cả nhà an tịch. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tiếp vào báo cáo, công bộ thị lang Vương Lỗi, dính liễu tham ô Ly Giang Đê tu kiến quản, tổng số không thua 100 vạn lượng, lại cùng Ly Giang Đê vật liệu đá nhà cung cấp hàng, theo thứ tự hàng nhái thay đổi vật liệu đá, cắt giảm sông đê công nhân tiền công, tại Ly Giang Đê tu kiến quá trình bên trong, xem nhân mạng như cỏ rác, đánh chết đánh lên công nhân vô số kể, có thể nói Ly Giang Đê chính là xây dựng ở từng chồng bạch cốt phía trên, mà Vương đại nhân vẫn còn tại trên triều đình ngân ngân sổ loạn, Vương Lỗi, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi ban đêm đi ngủ không sợ sông đê phía dưới oan hồn hướng ngươi lấy mạng sao? Trần có đạo đối với Vương Lỗi chính là một hồi chuyển vận. Trần Ái Khanh lời nói thật là lạ thật, nhưng có chứng cứ. Diệp Chấn sắc mặt biến âm trầm, một cái Ly Giang Đê tu kiến hao phí gần 600 vạn lượng, Ly Giang tại Đại Vũ trong nước vượt ngang mấy chục cái châu phủ, nếu là xảy ra vấn đề, Đại Vũ quốc quốc vận đều phải suy yếu, 3 năm trước đây sông đê nổ tung 30 dặm, hai họa mấy chục huyện, trăm vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi, vì thế triều đình vì Trần Thái đầu nhập gần 2000 vạn hai, vì chế tạo kiên cố đê, lại đầu nhập 600 vạn lượng tu kiến, một lần hùng thai, tiêu hao cả nước gần 1/4. Tư thu thuế, có thể nói là thương cân độ cốt, cái này nếu là sông đê lại xảy ra vấn đề, Đại Vũ quốc không phải xuất động loạn không thể. Chứng cứ ở đây, mời bệ hạ ngự lãm. Chỉ thấy Trần có đạo xuất ra bản viết xong sổ gấp trình lên. Diệp Chấn tiếp nhận thái giám tổng quản Tào Mậu đưa tới sổ gấp, mở ra xem xét tỉ mỉ, càng xem Diệp Chấn sắc mặt càng khó nhìn Vương Lỗi. Chỉ nghe Diệp Chấn gầm lên giận dữ, Vương thị lang dọa đến thân thể khẽ run rẩy nói, thần tại, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, chấm là tín nhiệm ngươi như vậy, đem Ly Giang đê trọng yếu như vậy công trình giao cho ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy chấm. Chính ngươi nhìn xem ngươi tạo nghiệt, ngươi có gì giải thích? Diệp Chấn hung hăng đem sổ gấp đánh tới hướng Vương Lỗi, Vương Lỗi dọa đến lập tức quỳ xuống đất, nhặt lên sổ gấp nhìn lại bệ hạ tha mạng. Vương Lỗi trông thấy trên sổ con biết tội trạng, nhẹ đều có thể chu hắn tam tộc chỉnh hiến, ngươi chính là như thế giám thị ngươi công bộ quan viên. Chấm có hay không cùng ngươi đã nói, Ly Giang đê liên quan đến Đại Vũ quốc vận, nhất định không qua loa được, chấm có hay không dặn đi dặn lại nhất định phải làm tốt giám thị, ngươi chính là như thế giám thị. luôn mồm nói nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Trấn hướng phía công bộ thượng thư trình hiến hỏi thần có tội, thần ngự hạ không nghiêm, nhường cái này tặc tử chui chỗ trống, thần tội đáng chết vạn lần. Trình hiến nhìn qua sổ gấp sau dọa đến một thân mồ hôi lạnh, Ly Giang Đê là Vũ Quốc Thiên Thu chi công trình, ở trên đây phạm sai lầm, xem ra chính mình thượng thư chức vụ là giữ không được, tốt nhất kết quả cũng là bãi quan là chấm có tội, là chấm biết người không rõ, là chấm tội đáng chết vạn lần, đất cằn nghìn dặm cảnh tượng mới trôi qua mấy năm à, quên. Bạch cốt lộ tại giã sự tình các người chưa thấy qua. Coi con là thức ăn tình huống liền phát sinh ở 3 năm trước đây. Bệ hạ bất giận. Toàn thể quan viên cùng một chỗ hành lễ khuyên nhủ bệ hạ bất giận, hiện tại việc cấp bách chính là thừa dịp mùa mưa không có đến, ra cố sông đê, tiếp theo chính là điều tra rõ tiền tham ô đi hướng, tất cả nhân viên tham dự hết thảy theo xử phạt nặng. Thừa tướng Dương Bình ra khỏi hàng nói rằng phụ hoàng, thừa tướng nói cực phải, mặc kệ vương lỗi tham nhiều ít, hiện tại đã thành sự thật, dưới mắt chủ yếu nhất là ra cố sông đê, không phải một khi mùa mưa đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thái tử Diệp Phong nói thái tử, chuyện này liền giao cấp cho ngươi, lấy hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, tam ti hội thẩm, một khi thẩm tra, theo trọng xử lý, nơi đó chạm liền xử chạm, nên diệt tộc liền diệt tộc, nên lưu vong liền lưu vong. Diệp Trấn nói rằng nhi thần tuân mệnh, đem vương lỗi đánh vào thiên lao, nội các thành viên đến ngự thư phòng, chấm có việc bàn giao, bái triều. Diệp Trấn hất lên ống tay áo, tức giận rời đi. Qua một hồi thật lâu, đám quan chức mới hồi phục tinh thần lại tản đi đi. Các ngươi trở về riêng phần mình nha môn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được tự mình nghị luận. Thừa tướng Dương Bình nói rằng chư vị đại nhân mời đi, bệ hạ tại ngự thư phòng chờ các vị. Lúc này Tào Mậu đi vào Dương Bình trước người nói còn có chư vị điện hạ, bệ hạ cũng làm cho chư vị điện hạ ngự thư phòng kiến giá. Làm phiên Tào đại bạn. Dương Bình khách khí nói không nên xem thường Tào Mậu, con hàng này là cùng Diệp Trấn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là Diệp Trấn tâm trong bụng tâm phúc, tại Diệp Trấn trong suy nghĩ tín nhiệm hắn so tín nhiệm thái tử đều nhiều một chút, chớ nhìn hắn một bộ người tốt bụng dáng vẻ, đối với người nào đều các loại thiệt thiện, lại là thực sự cựu giai cao thủ, một tay cực hàn chân khí chưa có người địch. Dương tướng khách khí, kia chúng ta đi thôi, đừng cho bệ hạ chờ lâu. Mọi người đi tới ngự thư phòng, xếp hàng đứng vững, Diệp Trấn đứng ở phía trước dạo bước đều nói một chút đi, chuyện này nên xử lý như thế nào. Bẩm hoàng thượng, vương lỗi cùng vật liệu đá thương nhân tham ô xây đê khoản, đúng là tội ác tày trời, Chu Cửu tộc đều không quá phận, hiện tại chủ yếu nhất là tu bổ ra cô sông đê, truy hồi tiền tham ô. Hình bộ thượng thư Ma Học Lễ nói rằng Tê Dại đại nhân nói đúng, hơn nữa còn muốn điều tra rõ vương lỗi có hay không cùng những người khác cấu kết, như thế lớn một công trình, không có những người khác giúp hắn giấu giếm, hắn không thể nào làm được tiên ý vô phùng, có thể giấu giếm cả triều văn võ 3 năm lâu. Đúng, trong này khẳng định còn có những người khác, nhất định phải nguyên một đám đều bắt tới minh chính điển hình. Còn muốn tra một chút hắn có hay không thông đồng với địch phản quốc, có phải hay không cái khác tặc quốc vong ta đại vũ chi tâm bất tử. Tốt. Thái tử, ngươi nhớ một chút, ta làm như sau bố trí. Thái tử tranh thủ thời gian xuất ra tiểu bổn bổn mở nhớ thái tử Diệp Phong nắm toàn bộ toàn cục hình bộ đại lý tự đô sát viện lão nhị, phụ trách bắt có tội quan biên, thẩm phán, định tội, truy hồi tiền tham ô. Công bộ lão tam, đi khảo sát sông đê tình huống, gia cố sông đê ám ảnh vệ lão tứ, đi cho chấm đem sông đê tất cả thương nghiệp cung ứng toàn bộ bắt lại, từng bước thẩm, có liên lụy toàn bộ đánh vào thiên lao, tội chết. Vũ Lâm vệ lão ngũ, ngươi cho ta xem trọng trên giang hồ đám kia đám ô hợp có dị động toàn bộ tiêu diệt. Cho chấm lặp lại một lần. Ta nắm toàn bộ toàn cục hình bộ đại lý tự đô sát viện nhị đệ, phụ trách bắt có tội quan biên, thẩm phán, định tội, truy hồi tiền tham ô. Công bộ tam đệ, đi khảo sát sông đê tình huống, gia cố sông đê. Ám ảnh vệ tứ đệ, bắt thương nghiệp cung ứng, có liên lụy, tội chết. Vũ Lâm vệ ngũ đệ, xem trọng giang hồ, có dị động toàn bộ tiêu diệt. Diệp Phong nhanh chóng thuật lại một lần cứ như vậy, lui ra đi. Chương 5, Đông cung chương 5. Đông cung Hiệp Nam ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngự thư phòng cái này bị xung quân tới sông trên đê đi. Cái này vừa qua khỏi đến chả không có hưởng thụ một chút, liền phải đi chịu khổ. Lão thiên gia, ta cũng không tiếp tục gọi ngươi ra, không có chút nào đau lòng tôn tử của ngươi, nuôi mù à. Hiệp Nam ở trong lòng một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói tam đệ, nhìn ngươi cái này vẻ mặt phiền muộn, đây là bất mãn phụ hoàng an bài sao? Diệp Phong nhìn xem Hiệp Nam nói rằng nào có, đại ca ngươi cũng đừng nói xấu tiểu đệ, ta rất ưa thích chuyện này, làm việc khiến cho ta khoái hoạt. Hiệp Nam giải thích vậy thì mau chóng dọn dẹp một chút lên đường đi. Thừa dịp mùa mưa không đến tranh thủ thời gian chữa trị lớn đề, tam đệ trên thân thật là gánh vác mấy chục vạn bách tính thân gia tính mệnh cùng đại vũ quốc vận, nhất định không thể qua loa, có khó khăn gì nói cho đại ca nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Diệp Phong vẻ mặt chân thành nói rằng số khổ a. Những người khác phân đến việc cần làm không phải bắt người chính là truy tìm tăng vật, liền hắn khổ bức, cần phải đi buôn ba bị liên lụy ta cảm ơn ngươi à, đại ca đừng khách khí, nhà mình huynh đệ. Nhìn xem Diệp Phong đi xa bóng lưng, Hiệp Nam nghiến răng nghiến lợi mẹ trứng, hắn còn khách khí lên. Một canh giờ sau, Đông cung phế bật, phế bật, phế bật. Vương lỗi tên phế vật kia đối với chuyện này đều làm tham ô, hắn lớn mấy cái đầu. May mắn lần này phụ hoàng không có hoài nghi, không lại chính là Chu Vương lỗi thập tộc đều không đủ. Diệp Phong ngay tại Đông cung đại đường phát ra tính tình, liên tiếp nói ba cái phế vật khởi bẩm thái tử điện hạ, công bộ thượng thư trình đại nhân cầu kiến. Lúc này Đông cung chiêm sự tiến đến báo cáo Trần Hiến. Nhưng hắn vào đi Diệp Phong hơi sững sờ nói rằng kỳ thật Trần Hiến tới tìm hắn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, công bộ ra lớn như vậy bản án, đầu tiên thân làm thượng thư trình hiến là trốn không thoát, theo vừa rồi phụ hoàng nổi giận trình độ mà nói, Trần Hiến bãi quan đều là nhẹ. Làm không cẩn thận đều muốn lưu vong, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có thân là thái tử chính mình, cùng hoàng thái hậu, nhưng là hoàng thái hậu ở xa linh nhận tự cầu phúc, nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ có thể tìm đến mình thái tử điện hạ cứu mạng. Trình Hiến sau khi đi vào trước tiên quỳ xuống trình đại nhân làm cái gì vậy, mau dậy đi. Thái tử điện hạ, cầu ngài cứu lao thần một mạng, lao thần vô cùng cảm kích. Người trước đứng dậy, bản cung bằng lòng ngươi chính là, điều kiện tiên quyết là ngươi không có cùng Vương Lỗi thông đồng làm bậy. Điện hạ yên tâm, Vương Lỗi tặc tử sự tình ta là thật không biết, cũng không có tham dự, nhìn điện hạ mình dám tốt, ngươi về trước đi có biến ta sẽ cho ngươi tin tức. Ta điện hạ. Trình Hiến sau khi rời đi Diệp Phong vẫn là ý khó bình, Vương Lỗi là hắn nuôi dưỡng nhiều năm thuộc hạ, không có gì bất ngờ xảy ra chờ Trình Hiến cáo lao hồi hương, kế tiếp công bộ thượng thư chính là Vương Lỗi. Vương Lỗi người này là có tài hoa, liên quan tới công trình phương diện cơ giới chuyện vừa học liền biết, một hồi liền thông, hơn nữa năng lực làm việc cũng không yếu, là hậu bị công bộ thượng thư hữu lực một trong những người được lựa chọn, nhưng là thế nào liền thọc như vậy cái soạn. Lớn phiền khiến, ngươi bây giờ nắm ta lệnh bài, đi Thiên Lao, gặp một lần Vương Lỗi, nhường hắn đem hắn những cái kia bẩn thỉu sự tình đều cho ta nói ra, còn có tiền tham ô toàn bộ cho ta phương ra, nói cho hắn biết làm theo lời ta bảo, ta có thể bảo vệ hắn vợ con bình an. Thái tử hướng phía chiêm sự phiền khiến nói rằng tuân mệnh. Thái tử không biết là, không riêng hắn phái người đi tìm Vương Lỗi, Ngũ hoàng tử Diệp Phi bên này cũng bí mật phái người tiềm nhập Thiên Lao, bất quá cùng thái tử người không giống chính là, Ngũ hoàng tử phái người là đi đưa Vương Lỗi lên đường. Sớm tại Vương Lỗi đem tiền tồn nhập tiền trang thời điểm, khoản này tiền tham ô liền bị Diệp Phi bí mật lấy ra mang đến Lưu Vân Tông Vương Lỗi bản sự tượng hộ ra, năm đó người một nhà cung cấp hắn đọc sách, thi đậu về sau bởi vì Vương Lỗi từ nhỏ mưa dầm thấm đất hợp chỉnh máy móc có nghiên cứu, liền bị từng bước một đề bạt lên công bộ thị lang vị trí sau khi kết hôn cùng chính thê có hai con trai một nữ, nhưng là người khác không biết rõ sự tình, Vương Lỗi bên ngoài còn nuôi một nữ nhân, vì hắn sinh ra một tử. Đứa con trai này Vương Lỗi tổng cảm thấy hổ thẹn với hắn, vừa lúc đứa con trai này tại võ học một đường bên trên còn có chút thiên phú, Vương Lỗi liền xuất tiền nhường hắn bái nhập Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông người đàng tra thân phận chỉ là phát hiện thì ra trong tông còn có đương triều tứ phẩm đại quan con riêng, liền lợi dụng cái này con riêng đậu vào Vương Lỗi đường dây này. Hiệp Nam trở lại Vương phủ cũng đã là giờ ngọ, dùng cơm xong về sau liền đến tới trong thư phòng Ly Giang rời kinh đều gần nhất khu vực cũng sẽ gần có 500 cây số, chỗ xa nhất có hơn 1000 cây số, lần này ra ngoài không biết rõ muốn thời gian nào mới có thể trở về. Muốn an bài tốt, ba cái hoàng trang, một cái quán rượu, một nhà thương hội, đây đều là tiền thu, không thể đình chỉ, viết phần bản kế hoạch trước, tuy nói lúc này nữ tần thế giới, nhưng là hoàng hậu hiện tại đang bận cung đấu, quốc công phu nhân đang bận chỉnh đốn nội trạch, điều giáo nàng mấy cái kia bất tranh khí con cái, đức phi ngay tại hèn mọn phát rủ, húng chi nàng cũng không phải là hiện đại, thượng thư nữ nhi không đủ gây sợ, phúc em bé bây giờ còn đang bú sữa, cho nên hắn rủ cho bại. Lộ cũng không sự tình, thực sự không được liền cùng các nàng đối, thiên vương lấp mặt đất hổ. Hai canh giờ về sau, hắn làm sửa lại một chút chính mình biết cho hoàng trang, quán rượu, thương hội phát triển kế hoạch, lại từ trong thương thành mua các loại cao sản giống thóc, hắn hiện tại có hệ thống về sau, một điểm cũng không sợ sợ thái tử, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là tranh thủ thời gian kiếm tiền, tranh thủ mua xuống trong thương thành hư không môn dạng này hắn là có thể đem chuyện làm ăn phát triển tới chư thiên vạn giới, chân chính kiếm tiền chuyện làm ăn vẫn là bơn. Bán bên ngoài thế giới này chính là phát triển đến cực hạn, khả năng kiếm mấy đồng tiền cho nên phát triển lớn mạnh, cấp bách bây giờ còn chưa có năng lực tự vệ, cho nên muốn hèn mọn phát dụng, chờ ta có tiền nhất định mua 100 cựu giai hộ vệ, đến lúc đó liền đi tìm hoàng đế lao cha ngả bài cũng thuận tiện cùng lao cha làm ăn. Móc sạch hắn bên trong nô phải biết hoàng đế bên trong nô thật là giàu đến chảy mỡ a, cơ bản hàng năm đều sẽ doanh thu một số lớn, mặc dù chi tiêu không ít. Nhưng là trên tổng thể mà nói hàng năm đều có còn lại đại vũ quốc diện tích lãnh thổ bao la, tại Thiên Hoang đại lục trên trăm quốc gia bên trong cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, phải biết, Thiên Hoang đại lục thật là so với ban đầu thủy cầu lớn gần trăm lần, đây là chỉ nói lục địa diện tích, nếu như tăng thêm hải dương diện tích lời nói, vậy thì càng thêm không cần nói. Quán rượu làm thành hội viên chế, thương hội làm thành chuỗi siêu thị, trang viên trồng lên cao sản giống thóc, giống thóc mua cắt xén bản hạt giống, tỉnh người khác như thường. Một đời về sau chỉ có thể ăn không thể dùng cái chủng loại kia, ngược lại hạt giống cũng không quý, tạm thời coi là giai đoạn trước làm phòng ngự, đem những cái tiêm như quỷ xà thần đều dụ đi ra. Hậu cung, lúc này Khôn Ninh cung bên trong, hoàng hậu ngay tại chủ bị bách hoa yến, trời đông giá rét vừa mới qua đi, chính là xuân phát lúc, muôn hoa đua thắm khoe hồng thời điểm, ngự hoa viên hoa khai đăng diễm, hàng năm bách hoa yến cũng coi là đại vũ quốc quan phương tổ chức ra mắt yến, hiện tại có mấy cái hoàng tử đều không có lập gia đình, lao nhị say mê võ học, lao tam là bướng bỉnh con lửa, cũng không chịu sớm thành hôn, lao tư tướng mạo đem hắn làm trễ nải thuộc về mỗi người đều muốn. Cái chủng loại kia, lão ngũ thật sớm định rồi thông ra từ bé, không cần ra mắt. Năm nay bách hoa yến nhiệm vụ chính là giúp lão nhị, lão tam, lão tứ mấy người bọn hắn mau chóng thoát đơn. Chương 6, lao tới sông đê chương 6, lao tới sông đê ngay tại hoàng hậu khí thế ngất trời chuẩn bị bách hoa yến thời điểm chỉ thấy thị nữ Thu Nguyệt bước nhanh đi vào Khôn Ninh cung, chỉ thấy nàng đi đến hoàng hậu tiết tiến trước người nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, tiền triều vừa mới truyền đến tin tức, mấy vị hoàng tử khả năng không tham gia được bách hoa yến thế nào. Nói là mấy vị hoàng tử ngoại trừ thái tử bên ngoài, mấy vị khác hoàng tử đều bị bệ hạ an bài ra kinh. Khả năng ngắn hạn bên trong đều sẽ không trở về, cho nên bọn hắn không tham gia được bách hoa yến. Đã các hoàng tử có nhiệm vụ chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, chính là đáng thương các cô nương, không gặp được lao tứ, thiệp mời một tháng trước đều đã phát ra ngoài, dạng này, bách hoa yến như thường lệ cử hành. Tuân mệnh. Thu Nguyệt lĩnh mệnh mà đi ngày thứ hai hiệp nam đêm qua trong đêm triệu tập quán rượu, trang viên còn có thương hội quản sự, đem trong tay kế hoạch giao cho bọn hắn, dù sao người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, hắn liền không nhúng tay vào, làm được tốt thăng chức tăng lương, không làm xong liền làm chứng, làm bồi thường, đầu người rơi xuống đất. Chủ yếu là Hiệp Nam hiện tại quá thiếu tiền, không thường nổi. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là lao tới sông đê, tu bổ sông đê, dù sao việc quan hệ mấy chục vạn bách tính, không qua loa được. Chờ hắn đuổi tới cửa thành lúc công bộ người đã ở chỗ này chờ hắn, từ công bộ Hưu thị lang Tiết Sơn xuất lĩnh, lần này công bộ trên cơ bản không có nhiệm vụ toàn thể xuất động, Vương Lỗi lần này đâm cái sọt quá lớn, nếu như bọn hắn không xử lý tốt, công bộ từ trên xuống dưới toàn bộ đều muốn luận tội. Bái kiến Tể Vương điện hạ. Miễn lễ, người đến đông đủ sao? Công bộ 73 người toàn bộ đến đông đủ. Vậy thì mau chóng xuất phát, chúng ta là thời gian không đợi người, hiện tại chúng ta là cùng lao thiên đoạt thời gian, có thể nhanh thì nhanh. Tuân mệnh. 3 ngày sau, Ly Giang lớn đê một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới lớn đê, còn tốt thế giới này quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm bó công, nếu là đặt thì ra, ngựa bất tử, người cũng phải chết. 3 ngày chạy 500 cây số, tại nguyên tới thế giới cổ đại, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này còn không nói ở giữa bọn hắn còn gặp phải 2 lần ám sát, làm trễ mãi mấy canh giờ, còn tốt hắn đem kia 50 cái đại tuyết long kỵ cũng mang đến, chuyến này coi như thuận lợi. Đi vào lớn đê, phía trên phong quang vừa vặn, sông đê bốn lượng, như một đầu nằm yên cự long, bảo hộ lấy hai bên bờ phồn hoa cùng yên tĩnh, trên bờ đê dương liều y nơi xa. Trời chiều dư huy vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, dường như tung xuống một mảnh lá vàng. Nơi xa mấy cái cỏ trắng lướt qua, điểm xuyết lấy này tấm thiên nhiên bức tranh, còn không có thối lui hàn khí gió sông quất vào mặt, mang theo đâm mặt khí tức, làm cho người tâm thần thanh thản. Bị tâm thần thanh thản gió sông tỉnh lại, hiệp nam nói: "Tiết đại nhân, nhờ người của ngươi bắt đầu kiểm tra à, đem cần ra cố khu vực đánh dấu đi ra, điều dân phu tới bắt đầu ra cố, ít nhất cũng phải đỉnh qua mưa năm nay quý hạ quan tuân mệnh." Điện hạ, dọc đường mấy cái chi phủ tới, muốn hay không nhìn một chút? Gặp gỡ đi, còn muốn bọn hắn phối hợp đâu, nhường bọn họ chạy tới a. Chỉ thấy 3-4 người mặc chi phủ quan bảo cao thấp mặc bốn người đi tới, chỉ thấy bên trong một cái tiến lên một bước nói: "Hạ quan Lưu Văn Biện gặp qua Tể Vương điện hạ. Miễn lễ a, sự kiện lần này đại gia hẳn là đều thu được triều đình tin văn đi. Mong rằng chư vị chung sức hợp tác, mau chóng ra cố sông đê, giải trừ hai hoàng ẩm." "Tể Vương điện hạ xin yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt ngài." "Đúng, Tể Vương điện hạ, có dùng đến hạ quan ngài phân phó." Đối những người khác mồm năm miệng 10 nói rằng: "Tốt các vị đại nhân, hiện tại chủ yếu nhất chính là điều động dân phu, mua sắm vật liệu đá, lúc đầu vật liệu đá thương tỷ lệ lớn bị chém đầu cả nhà. Hy vọng tiếp sau đó vật liệu đá thương lấy đó mà làm gương. Các vị, cho các ngươi một tuần thời gian, ta muốn tại sông đê phía trên nhìn thấy ít nhất 3 vạn dân phu, thế nào điều động ta mặc kệ, nhưng nhất định phải hợp lý hợp pháp, lần này triều đình muốn người một gốc, phục tùng lần này điều động dân phu, lao dịch tính gấp 3, bằng lòng đến lớn đê hỗ trợ bách tính, gấp 3 tiền công, nhất định phải tại mùa mưa tiến đến trước xây xong nó." Hạ quan lĩnh mệnh. Sau đó mấy ngày, công bộ người tại 50 dặm sông trên đê chăm chú kiểm tra ra 7-8 chỗ thai hoàng ẩm, đều là dùng thấp kém vật liệu đá tu kiến con đê cái này bưng lỗi, diệt cửu tộc đều không đủ. "Đúng vậy à, liên quan đến mấy chục vạn bách tính sinh tử công trình hắn cũng dám dở trò dối trá, loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình hắn cũng có thể làm, loại người này hẳn là diệt thập tộc." Một tuần thời gian lặng yên mà qua, bọn dân phu lục tục đi vào sông đê phía trên cũng biến thành khí thế ngất trời, nơi xa một lần nữa vận tới vật liệu đá cũng đến sông đê, đám người bắt đầu đại tu bổ điện hạ, kinh thành truyền đến tin tức, nói Vương Lỗi trong thiên lao chết. "Chết? Nói là chúng độc mà chết? Ha ha, vũ đệ thủ đoạn cao minh a, thiên lao đều tiến vào được. Thông chi chúng ta người, bảo trì điệu thấp, cái này bảy vũng nước đục chúng ta không tham dự. Trước hết để cho thái tử cùng ngũ đệ ba bảo trở về xem trọng chúng ta sản nghiệp của mình là đủ rồi." "Tuân mệnh." Lúc này kinh thành, thái tử phủ một đám rất rưởi. "Thiên lao, đây chính là thiên lao, từ bát phẩm cao thủ trấn thủ thiên lao, cái này cũng có thể làm cho người đã chết, ngươi nói ta muốn các ngươi làm gì dùng?" Diệp Phong đều sắp tức giận điên rồi. Thái tử điện hạ bất giận. "Bất giận, ngươi để cho ta thế nào bất giận? Người trong thiên lao đều có thể xảy ra chuyện, Giang Khôn, ngươi thân là thiên lao khiến, chuyện lần này ngươi khó mà thoát tội. Ngươi là tại địa bàn của ngươi chết, ngươi phải cho ta một cái công đạo, không phải ta liền cho ngươi một cái công đạo. Điện hạ, mời cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định tra rõ ràng là ai ra tay." "Một ngày? Trong vòng một ngày tra ra hung thủ, không phải ngươi liền xuống đi cùng Vương Lỗi đoàn tụ a?" "Tuân mệnh." "Lan." Giang Khôn đi ra Đông cung mới phát hiện phía sau mình đã bị mồ hôi ướt nhẹp, một trận tim đập nhanh, sau đó chính là một hồi nổi giận, xem như bắt giai cao thủ tiên lao kiến, tại hắn giám thị phía dưới người bị độc chết, một là hắn lơ là sơ suất, hai liền là địch nhân căn bản là không có đem hắn cái này bắt giai tiên lao kiến để vào mắt hắn thể, nhất định phải làm cho xem thường hắn người trả giá đắt. Hắn nhanh chóng trở lại về thiên lao, thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ có một ngày thời gian, căn bản chịu không được lãng phí, trở về tra án mới là chính đạo thuộc vương phủ điện hạ, đã xử lý tốt. Cái đuôi phải nhớ rõ lý rơi, không nên để lại sau đó mắc. Điện hạ yên tâm, thiên huyễn ra tay chưa từng sẽ lưu lại hậu hoạn. Không có việc gì các ngươi liền ẩn núp lên, chúng ta vị này thái tử điện hạ nhìn ôn tồn lễ độ, khi ra tay thật là hấp dẫn, trong khoảng thời gian này như vậy tận lực không cần ngoi đầu lên, nếu như một khi tra được các ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào. Thái tử: "Ha ha, chỉ cần ngươi còn không có đăng cơ, chúng ta tất cả mọi người có cơ hội, dựa vào cái gì ngươi có thể là thái tử, vị trí kia chúng ta đều bằng bản sự, ta hảo đại ca, à, đối quên còn có ta tốt tam ca, đệ chuẩn bị cho ngươi lễ vật hy vọng ngươi sẽ thích, ha 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 ha." Trời chiều chiếu rọi Diệp Phi thân ảnh tại phía trước cửa sổ bị kéo rất dài rất dài. Chương 7, trên trời rơi xuống tiên thạch. Chương 7, trên trời rơi xuống tiên thạch. Xác định chưa? Xác định, chính là tiên huyễn ra tay, hắn dịch dung thành ngục tốt dáng vẻ, tại Vương Lỗi trong nước hạ kiến huyết phong hầu. Thật là ta nhóm không có chứng cứ. Chứng cứ? Tại sao phải chứng cứ? Đã ngũ đệ muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn thật tốt chơi bừa, phân phó, đem Lưu Vân Tông cái đinh tìm mấy cái trọng yếu rút, nhìn hắn ứng đối ra sao. Kinh thành sự tình đè xuống không nhắc tới sông đê bên này, trải qua 3 tháng cố gắng, sông đê rốt cục tu bổ hoàn tất, rốt cục xây xong, một ngày này thiên, có thể dạy vỏ chết lao tử Hiệp Nam nói rằng ra cô sông đê tuy nói không cần Hiệp Nam độc thủ, nhưng là cần hắn chủ tính chung điều hành, hơn nữa hắn còn có giám thị sự việc cần giải quyết, thân không mệt, tâm mệt mỏi. Khởi bẩm Tề Vương điện hạ, đều thu thập xong, chúng ta có thể lên đường hồi kinh. Vậy thì xuất phát, sớm ngày hồi kinh. Một đoàn người hướng phía kinh đô xuất phát, đến thời điểm bọn hắn ra roi thúc ngựa, nhưng là trở về liền không có khẩn cấp như vậy, đi 3 ngày đi vẫn chưa tới một nửa lộ trình. Điện hạ, phía trước chính là sườn núi Châu phủ, ngài nhìn chúng ta hôm nay là tại sườn núi Châu dừng chân một đêm vẫn là chạy tới trạm tiếp theo. Dày vò mấy tháng tất cả mọi người mệt mỏi, cũng không nóng nảy hồi kinh, ngay ở phía trước nghỉ ngơi một đêm à. Một đoàn người đi vào sườn núi Châu thành Việt Lai khách sạn dừng chân, bọn hộ vệ ở ngoài thành ngay tại chỗ hạ trại, Hiệp Nam bọn hắn cũng không làm kinh động nơi đó quan phủ, ăn xong cơm tối, rửa mặt hoàn tất, Hiệp Nam đang muốn đi ngủ, chỉ nghe không trung truyền đến ầm ầm thanh âm. Hiệp Nam mở cửa sổ ra hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, chỉ thấy một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, kéo lấy một đầu thật dài hỏa diễm cái đuôi, hào quang rừng rực đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành huyết hồng chi sắc, dường như thiên địa đều đang thiêu đốt, thể tích của nó càng lúc càng lớn, dường như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, mang theo không thể ngăn cản lực lượng. Theo hỏa cầu càng ngày càng tiếp cận mặt đất, không khí bị áp xúc đến cực hạn, Hiệp Nam nghe được bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bình ở hô hấp anh. Hỏa cầu rơi xuống đất, phát ra một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa diễm phóng lên tận trời, hình thành một đóa to lớn mây hình ấm, cực nóng khí lãng của tới, may mắn có tường thành ngăn cản, không phải một trận này khí lãng liền có thể đem sườn núi Châu thành san thành bình địa. Giờ phút này, tinh không bị ánh lửa chiếu rọi giống như ban ngày, sao trời tại cái này ánh lửa chói mắt phía dưới cũng bị sấn thác u ám không sáng, trong không khí tràn ngập khét lẹ khí vị, dường như cả vùng đều đang thiêu đốt. Thiên thạch. Hiệp Nam lấy lại tinh thần, mẹ ma ma nha. May mắn lệnh, nếu làn đện vào trong thành, lão tử đoán chừng liền là cái thứ nhất bị nện chết xuyên biệt người. Hiệp Nam một trận hoảng sợ người tới. Tề Vương điện hạ, ngài thế nào? Lúc này đa số người đều lấy lại tinh thần, những người khác lập tức tới bảo hộ Hiệp Nam, ta không sao, mang ta lệnh bài, lập tức đi tìm sườn núi Châu Chi Châu, nhường hắn lập tức mở cửa thành, ta muốn ra khỏi thành đi xem một chút. Tề Vương điện hạ không thể, hiện ở ngoài thành tình huống không rõ, vì an nguy của ngài suy nghĩ, ngài hiện tại không thể ra khỏi thành. Thiết Sơn nói rằng Tề Vương điện hạ, Thiết đại nhân nói đúng, ngài hiện tại không thể ra khỏi thành, ngoài thành tình huống tự có sườn núi Châu điều tra rõ. Đám người mồm năm miệng mười ngăn lại nói tốt tốt, trước hết để cho bọn hộ vệ đi tra rõ ràng, thiên thạch trước bảo vệ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Hiệp Nam nói rằng sau khi nói xong, Hiệp Nam quay đầu trở về phòng không để cập tới, sườn núi Châu thành náo nhiệt một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hiệp Nam một nhóm người đi tới ngoài thành đêm qua thiên thạch là đáp xuống sườn núi Châu thành thành đông, làm Hiệp Nam bọn hắn đến thời điểm, thiên thạch bên trên còn tản ra nhiệt độ cao, khiến người không được đến gần thiên thạch ném ra một tòa hố sâu to lớn, thiên thạch một bộ phận đã chôn sâu dưới mặt đất, hố sâu đường kính siêu qua 100 mét, lớn đất phảng phất bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ xé rách, một bộ phận trên đất nham thạch đều bị nhiệt độ cao hòa tan thành thủy tinh trạng tinh thể, lóng lánh bảy màu sắc rực rỡ ánh sáng, bốn phía thổ địa bị xung kích sóng lật tung, đá vụn cùng đất khô cằn rơi lả tả trên đất, dường như tĩnh mịch hoang nguyên, trong không khí còn tản ra khét lẹt cùng mùi lưu hoàng, làm cho người ngạt thở. Tại cái này lớn trong hầm, một khối 100 thước vuông tảng đá lớn lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phảng phất tại im lặng nói đêm qua trận kia hủy thiên diệt địa va chạm. Chỉ thấy cái này vẫn thạch khổng lồ bảy biển ra nâu sậm nhan sắc cả đêm còn nhiệt độ cao như vậy độ, phái người vận nước tới, dội ra một con đường đến, ta muốn đi qua nhìn một chút. Hiệp Nam dặn dò nói chỉ chốc lát, thủ hạ liền làm ra mấy xe sơ tuyển, một thùng dội về mặt đất, trên đất nhiệt độ cũng nhanh chóng chậm lại. Hiệp Nam đi hướng thiên thạch, dùng tay vớt ve một chút thiên thạch, không nghĩ tới mặt đất nhiệt độ rất cao, thiên thạch sát thực băng băng lạnh lạnh, tay của hắn vừa mới đụng chạm đến thiên thạch, ai biết hơn mấy tháng cũng không có động tĩnh, tài thần hệ thống sông ra đốt kiểm tra tới túc chủ chạm đến giá trị cao vật phẩm, phải chăng bán ra? Ngoa tạo, có thể hay không trước lên tiếng kêu gọi hủ chết ra, phải chăng bán ra? Vậy ngươi nói cho ta biết trước thứ này là cái gì sao? Vật gì ta cũng không biết, bán thế nào? Kiểm tra bên trong, xin sau. Kiểm tra hoàn tất, vật phẩm đấy là cấp 7 thế giới tạo vật, chắc gờ giúp hệ thống hoạch tâm bộ kiện. Cấp 7 thế giới? Vậy ta hiện ở cái thế giới này là cấp mấy? Túc chủ thân ở thế giới là cấp 1. 1. Cấp. Hiệp Nam rỗi ra một ngón tay, không thể tin hỏi đúng, túc chủ xác thực thân ở cấp 1 thế giới, thế giới này có thể là có người phi thăng thành tiên, làm sao có thể chỉ là cấp 1? Thế giới này chưa phát triển ra hệ ngoại văn minh, cho nên phán định này là cấp 1. Kia phi thăng lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới này phi thăng là phi thăng tới dị không gian, không có thoát ly thế giới này. Ta đi, không cẩn thận vậy mà lại phát hiện một cái bí mật. Xin hỏi túc chủ phải chăng bán ra vật phẩm đấy? Ai, đúng rồi, đã ngươi nói đây là một cái khác cái gì chặt gờ giúp hệ thống hoạch tâm bộ kiện, vậy ta liền không thể tự kiểm chế dùng. Ta hoàn toàn có thể không bán mình dùng đi. Hệ thống này trước mắt tổn hại độ là 75, chỉ có hoạch tâm bộ phận bảo tồn hoàn hảo, dựa theo túc chủ hiện hữu điều kiện đại khái cần thời gian 100.000 năm, còn cần đế tinh 3 vạn quả. Đế tinh? Cái gì là đế tinh? Đế tinh, trước mắt đã biết thế giới đẳng cấp cao nhất giao dịch tiền tệ, nó không chỉ là tiền tệ, còn là tu luyện tài nguyên, đã biết thế giới điểm 1 đến 9 cấp, mỗi cái thế giới đều có rất nhiều tinh hệ, mỗi cái tinh hệ bên trong đều chỉ có một quả đế tinh, chỉ có đế tinh phía trên mới có thể sản xuất đế tinh, có nhiều thiếu, tổng thể mà nói mỗi quả đế tinh phía trên đế tinh sẽ không vượt qua 100 quả. Hơn nữa ngươi mong muốn chữa trị nó, vẹn vẹn đế tinh còn chưa đủ, còn cần tài liệu khác, có ngươi dốc cả một đời đoán chừng cũng không gặp được. Ta thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Hệ thống chưa từng gặp người. Ta không tin, vô thương bất gian. Túc chủ bằng lòng giữ lại liền giữ đi, hệ thống không quan trọng, chư thiên vạn giới cũng không ngừng cái này một cái hệ thống, tài thần có thể chậm rãi tìm kiếm. Hiệp Nam cân nhắc liên tục, nói rằng, nếu như bán cho ngươi, vậy ngươi đến cùng có thể ra cái gì số đâu? Đến tiếp sau hệ thống sẽ đem chat G giúp hệ thống làm phần mềm hoặc dung nhập, ở trong G giúp chat bên trong sinh ra giao dịch hệ thống sẽ thu lấy 30% thủ tục phí hệ thống cho túc chủ ba cái lựa chọn, 1, đế tinh 10 bạn 2, đế tinh 5 bạn, chat G giúp đến tiếp sau ích lợi 1% 3, chat G giúp ích lợi 2% ta đều muốn. Hiệp Nam không muốn mặt nói không có khả năng, túc chủ chỉ có thể chọn một. Hệ thống nói rằng vậy ta tuyển ba, Hiệp Nam cũng biết mình không thể toàn tuyển, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, vạn nhất cái này đồ ngốc hệ thống đồng ý đâu, ai biết hệ thống trực tiếp từ chối tốt, xin đem tay đụng chạm đến vẫn trên đá 10 giây. Hiệp Nam nắm tay đặt ở thiên thạch phía trên đã xuất bán hết thành. Hiệp Nam nhìn trước mắt thiên thạch nói, ngươi không là muốn đem nó lấy đi sao? Thế nào còn tại? Hệ thống muốn thu đi là bên trong hạch tâm, hiện ở hạch tâm đã lấy đi, sắc ngoài hệ thống cũng cần, sắc ngoài trên thế giới này cũng coi như là đồ tốt, chế thành vũ khí cũng coi là thần binh lợi khí. Tốt tốt, sắc ngoài ngươi không quan tâm ta liền nhận, quay đầu chế thành vũ khí bán được chặt gờ giúp bên trong cũng coi như kiếm một món hời, hẹn gặp lại a ngài bên trong. Vô vô thiên thạch, Hiệp Nam nói, đưa tin kinh thành, phát hiện thiên thạch một quả, nhường phụ hoàng phái binh tới trở về đi. Chương 8 Hồi kinh chương 8, hồi kinh xử lý tốt thiên thạch về sau Hiệp Nam cũng không còn lưu lại, ra roi thúc ngựa về tới kinh thành, chuyện thứ nhất chính là đi tìm lão cha phục mệnh, lúc này Diệp Chấn mặt trầm như nước, lão đại và lão ngũ bóp lên rồi, Tăng Ngân cũng không có tìm được, trong triều quan viên lẫn nhau công kích, dẫn đến hiện tại triều chính hỏng bét. Mặc dù hắn hạ lệnh xử trí mấy cái đau đầu nhưng vẫn là không quá có tác dụng, hôm nay đành phải đem cái này hai huynh đệ đều kêu đến hung ác phê dừng lại, nếu như còn là bất kể dùng, như vậy hắn liền phải nhường cái này hai huynh đệ thể nghiệm một chút phụ thân yêu. Nói một chút đi, hai người đến cùng muốn làm gì? Lẫn nhau công kích, huynh đệ bất hòa, các ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới bằng lòng bỏ qua? Hai người quỳ trên mặt đất, Diệp Phong nhìn thẳng phía trước, Diệp Phi nhìn về phía nóc phòng, ai cũng không nhìn ai, hai người các ngươi đấu cái gì? Không phải ta muốn theo hắn đấu, là hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta có chút bất đắc dĩ. Diệp Phi cứng cổ nói, phụ hoàng, ta đây đều là chỗ chức trách, vì đại vũ, cũng là vì phụ hoàng, hơn nữa hắn sạch dở trò. Ai dở trò? Ngươi mới nhất biết dở trò. Người ta mấy cái kia thái thú làm gì ngươi? Ngươi để người ta làm trò cửa nát nhà tan. Làm gì ta? Bọn hắn dám làm gì ta? Hơn nữa bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bất tính, ta còn không thể chiếu theo pháp luật điều tra. Ta cho ngươi biết, nếu như lần sau còn có dạng này, ta còn để bọn hắn cửa nát nhà tan. Ngươi thử một chút. Tới tới tới, ai trước nhận thua ai là cháu trai. Diệp Phong hung ác giọng nói, hai người trong khoảng thời gian này đánh nhau thật tình, đều hận không thể đối phương đi chết, hai người câm miệng cho ta, đảo ngược thiên cương, quả thực là đảo ngược thiên cương, làm gì lão đại, ngươi còn muốn làm cha ta. Diệp Chấn cả giận, phụ hoàng bất giận, nhi tử cũng không ý này. Lão Ngũ, ngươi đây. Hắn không dừng tay, vậy thì tiếp tục, đến lúc đó xem ai chết trước. Diệp Chấn khí giơ tay lên bên trong thức liền hướng trên thân hai người chào hỏi, hai người bị đánh nhe răng trợn mắt, mặc dù hai người kia một cái ngũ giai một cái tứ giai, nhưng là hai người tại Diệp Chấn trước mặt hai cũng không dám sử dụng chân khí ra chỉ nhục thân, tỉnh nằm cạnh ác hơn, phải biết Diệp Chấn thật là ít nhất thất giai, từ hắn sau khi lên ngôi ai cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay, nhưng là hắn đăng cơ một năm kia cũng đã là lục giai đỉnh phong. Tốt, rất tốt. Các ngươi đều cánh cứng cắp rồi, không đem vi phụ vị hoàng đế này để ở trong mắt đúng không? Được được được. Vậy ngươi hai liền tiếp tục đem chó đầu góc đánh ra đến, đem tổ tông cơ nghiệp đánh vào đi, hai người liền như ý. Diệp Chấn nói, khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương điện hạ trở về, ở ngoài điện cầu kiến. Đúng lúc này Tào Mậu thận trọng vào nói, nói lại không cắt ngang cái này ra ba, đoán chừng hôm nay rất khó thu chàng lão tam. Nhường hắn vào đi, Diệp Chấn Hiệp Nam chậm rãi ung dung đi tới Diệp Chấn thư phòng, và mắt chính là lão đại và lão ngũ hai người nhè răng trợn mắt trên mặt đất quỳ khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần hồi kinh phục mệnh, Ly Giang Đê đã ra cố hoàn tất. Hiệp Nam nghiêm trang nói, ngươi làm ra vẻ lao sói bấy đuôi, cho ta thật dễ nói chuyện. Diệp Chấn tức giận nói, hắc hắc, đây không phải nhường ngài cao hứng một chút sao, ngài nhìn ngài còn gấp. Từ ngày không có một cái để cho ta bất lo, huynh trưởng không có huynh trưởng bộ dáng, đệ đệ không có đệ đệ dáng vẻ, ta chính là như thế dạy các ngươi. Ta nói chưa nói qua ở tiền triều các ngươi mặc kệ điểm nhiều ít trận doanh, thế nào đấu đều có thể, nhưng là các ngươi phải nhớ đến mấy người các ngươi là thân huynh đệ, muốn cho lẫn nhau giữ lại con đường, ngươi xem một chút cái này hai người tử, đều muốn đưa lẫn nhau vào chỗ chết. Hiệp Nam hơi sững sờ, tình huống đã như thế nguy rồi sao? Nguyên tắc bên trong tuy nói mấy huynh đệ vụng trộm cũng đánh đến với bụi, nhưng là tại Diệp Chấn khi còn sống, mấy huynh đệ mặt ngoài cũng coi như hài hòa, thẳng đến Diệp Chấn qua đời, Hiệp Nam dẫn đầu tạo phản, Diệp Phong ứng chiến, đại vũ nội tình ít nhất tổn thất 1/3, về sau Diệp Phi đánh lấy là Tam Ca báo thủ cờ hiệu thành quân chắc mục tiêu trực chỉ đại tướng quân Tiết Văn Kính, sau đó song phương lại đại chiến một trận, đại vũ nội tình lại đi 1/3, hơn nữa là ngũ phương. Diễn cấp cao chiến lược nhiều lắm, có mấy lần Diệp Phong cực kỳ nguy hiểm, mặc dù không có trực tiếp qua điệu, nhưng là cũng đại thương nguyên khí, đến mức cuối cùng tráng niên mất sớm, lưu lại cô nhi quả mẫu trải qua mấy huynh đệ cố gắng đại vũ nguyên bản 13 châu, cuối cùng liền còn lại 6 châu, thổ địa bị ngoại địch cướp đi còn hơn một nửa. A, thật sao? Hiệp Nam chấn kinh nói, rằng không phải ta nói đại ca, ngươi sao có thể như thế đối đại ngũ đệ đâu, chúng ta là thân huynh đệ à, ngươi không phải đã từng nói muốn tiện đãi huynh đệ chúng ta mấy cái sao? Còn có ngươi ngũ đệ, có mấy cái cựu giai nhà ngoại cái đuôi liền bệnh lên trời. Không đem mấy người ca ca đặt vào trong mắt. Hiện đang khi dễ ca ca sự tình đều có thể làm được, ngươi quên năm đó ngươi vụng trộm chạy ra cung đi, là ai giúp ngươi bị đánh, ai tại ngươi bị ám sát thời điểm giúp ngươi đỡ kiếm, là đại ca, ngươi bây giờ lại muốn đưa đại ca vào chỗ chết, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Phụ hoàng, ta nhìn hắn hai là nằm cạnh yếu, đánh cho đến chết, nếu không ta hiện tại ra ngoài, ngươi lại đánh một hồi hả giận. Hiệp Nam nói rằng Diệp Phong cùng Diệp Phi hai người nghe xong Hiệp Nam lời nói, nhao nhao lâm vào ấy nấy ở trong, hối hận chính mình trong khoảng thời gian này việc đã làm, nhưng là nghe được Hiệp Nam câu nói sau cùng sau hai người nhất thời ngọa tạo một tiếng mẹ trứng, cảm động sớm, liền biết Diệp Lao Ba không phải thứ gì tốt. Vốn đang đắm chìm trong huynh hữu đệ cung bầu không khí bên trong Diệp Trấn cũng là giống ăn một lớn đống như thế khó chịu, ngươi cút ngay cho ta. Diệp Trấn thoát thời dày hướng Hiệp Nam ném đi, đúng vậy. Ngài ra ba tiếp tục chơi, ta rút lui. Hiệp Nam hướng phía ngoài điện chạy tới, ha ha, cái này hồn tiểu tử. Diệp Trấn nhìn xem chạy mất Hiệp Nam cười cười nói, trải qua Hiệp Nam nói chêm chọc cười, hắn lửa giận bất hơn phân nửa. Diệp Trấn mặc dù là cao quý hoàng đế, nhưng là hắn cùng các triều đại đổi thay hoàng đế đều là có khác biệt, khác nhau lớn nhất là giáo dục hài tử phương diện, mặc kệ là lao đại Diệp Phong vẫn là con của hắn, đều là đối xử như nhau. Mấy huynh đệ chỉ cần là qua 16 tuổi thành niên đều sớm phong vương, nhưng là vì cùng các con chờ lâu mấy năm đều không có đổi ra kinh thành. Mặc dù cái này cũng khiến người khác sinh ra không nên có tâm tư, nhưng là không thể không thừa nhận Diệp Trấn tại làm cha trong chuyện này vẫn là hợp cách. Hơn nữa hắn khi còn sống huynh đệ mấy cái đều thành thành thật thật, mặc dù cũng tranh đấu không ngừng, nhưng chết đều là nhà ngoại thân thích, huynh đệ bọn họ mấy cái lông tóc không thương. Hai người lăn lên à, đi ra cái cửa này hai người đều cho ta dừng tay, nếu có lần sau nữa, lao ngu ngươi liền cút cho ta đi đất phòng, lao đại ngươi liền đi tông nhân phủ ở mấy năm. Hai người đứng dậy, nhìn về phía đối phương hử. Hai người đồng thời hừ một câu cút nhanh lên, nhìn thấy các ngươi liền thiền. Diệp Trấn cởi một cái khác dậy đánh tới hướng hai người chạy chối chết xuất cung điện. Hai người trông thấy Hiệp Nam ngay tại cách đó không xa hướng hai người ngoắc, hai người hướng phía Hiệp Nam đi đến, bất quá ở giữa khoảng cách có thể tắt hạ một chiếc xe ngựa, ta nói, hai người đủ à, chúng ta thật là thân huynh đệ, liền vì một cái hoàng vị mà thôi, liền phải trở mặt thành thủ. Hoàng đế có cái gì như khi? Dậy sớm hơn gà, ngủ được so đủ mượn, đi sớm về tối, còn muốn cân bằng tiền triều cùng hậu cung, lao tâm lao lực không nói, còn muốn ứng đối ngoại bộ thế lực, muốn ta nói cái này hoàng vị cho ta đều không làm. Các ngươi nhìn xem Diệp lao hơn hai dễ chịu, hằng ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, sảng khoái hơn. Còn có Diệp lao bốn, cả ngày mỹ mỹ, vượt qua vạn bụi hoa, thoải mái lên trời đều, cũng liền hai người não người đánh thành chó đầu góc, đồ cái gì? Hiệp Nam vừa nói kỳ thật con hàng này trong lòng nghĩ cái gì chỉ có hắn tự mình biết, đem hoàng vị dẹp không đáng một đồng, những người khác từ bỏ, chẳng phải là của hắn rồi sao? Nam nhân, ai không muốn ngồi trên long ỷ tiêu sái một thành, ai không muốn thể nghiệm một chút say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ tư vị, cũng không hưởng công hắn xuyên việt một trận. Chương 9, chắc gờ giúp thượng tuyến chương 9, chắc gờ giúp thượng tuyến ha ha, Diệp lao ba, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đổi ngươi thử một chút. Đúng, đừng đem người khác cũng làm thành đồ đần, tiểu tử ngươi là nhất âm một cái. Hắc, ta nói, hai ngươi lúc nào chung một phe? Thật là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta thật sự là thiếu hai ngươi, khuyên giá cũng có thể quyền ra cửu hợp đến, mà tôi, đã ngươi hai không biết quyền, các ngươi tiếp tục, ta không xen vào việc của người khác, hẹn gặp lại ngươi bên trong. Hiệp Nam quay đầu rời đi, không lưu luyến chút nào hử. Diệp Phong cùng Diệp Phi đồng thời hừ một tiếng, riêng phần mình quay người đi ra Hiệp Nam xuất cung cửa nhỏ giọng nói rằng, hai anh em này vẫn rất không dễ lắc lư. Hiệp Nam nhanh nhẹn thông suốt trở lại vương phủ, quản gia đã tại cửa thư phòng chờ đợi đã lâu, vương gia, ngày trước khi đi lời nhắn nhủ ba chuyện, mắt xích thương hội hiện tại đã trải rộng hơn phân nửa đại vũ, hết thảy phát triển hơn 200 nhà, kinh thành thẳng doanh mười mấy nhà, cái khác địa khu là gia nhập liên minh hình thức, chỉ là nhận được gia nhập liên minh phí liền có 100 vạn lượng. Hoàng trang nhóm đầu tiên lương thực đã thu hoạch, trong đó khoai lang mâu sinh 110 sáng, bắp ngô mâu sinh 50 sáng, khoai tây mâu sinh 200 sáng, quán rượu từ khi thực hành điện hành hội viên chế về sau, trở thành kinh thành các đạt quan quý nhân căn cứ, mỗi ngày buôn bán ngạch không dưới bằng hai. Ngươi liền nói cho ta hiện tại vương phủ còn lại có bao nhiêu, cái khác không cần nhiều lời. Khởi bẩm vương gia, hiện tại vương phủ phủ khố tồn ngân 180 vạn lượng. Lương thực đâu? Có người hay không đánh chúng ta lương thực chủ ý? Trong lúc đó Tào Công Công tới qua một chuyến, về sau liền phái một đội ngự lâm quân thường trú trang viên. Hắn không nói gì. Tốt. Biết, ngươi lui ra đi. Quản gia chắp tay cáo lui, cái này lao đăng, rất bảo trì bình thản à, cái này cũng không hỏi ta. Còn nghĩ thật tốt làm thịt hắn dừng lại đâu. Ngươi không hỏi ta liền không nói, nhìn hai ta ai bảo trì bình thản. Hiệp Nam thầm nghĩ hệ thống. Tại, tốc chủ. Nạp tiền, đem 180 vạn lượng toàn bộ cho ta mạo xưng. Nạp tiền thành công. Đến, cựu giai cao thủ cho ta đến mấy cái. Hiệp Nam ngồi trong thư phòng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Tào Công Công đến hiển nhiên lão đăng cũng biết chuyện này, lương thực quan hệ tới đại vũ gốc dễ, hơn nữa Tào Công Công vị này cùng trong lão hồ ly từ trước đến nay sẽ không làm chuyện vô vị, hắn phái ngự lâm quân đóng giữ hoàng trang, hiển nhiên là đối lương thực có mưu đồ. Hiệp Nam đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua vương phủ bên trong bận rộn bọn hạ nhân, trong lòng dần dần có so đo. Lương thực là trong tay hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc một trong, nhất là khoai lang bắp nô cùng khoai tây những này cao sản thu hoạch, đủ để cải biến đại vũ lương thực cách cục. Xem ra, ta phải sớm làm chút chuẩn bị. Hiệp Nam thấp giọng tự nói. Sáng sớm hôm sau, Hiệp Nam liền dẫn mấy tên thân tín ra vương phủ, thẳng đến Hoàng Trang. Hoàng Trang ở vào kinh thành vùng ngoại ô, chiếm diện tích rộng lớn, trong ruộng một mảnh kim hoàng, chính là bội thu mùa. Ngự lâm quân cờ xí tại trang bên ngoài tung bay, các binh sĩ thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên là tại nghiêm ngặt chấp hành Tào Công Công mệnh lệnh. Hiệp Nam vừa xuống xe ngựa, trong trang quản sự liền đội vàng tiến lên đón, cung kính hành lễ, "Vương gia, ngài đã tới." "Ân, gần nhất điền trang bên trong có thể có cái gì dị thường?" Hiệp Nam vừa đi vừa hỏi. Quản sự lắc đầu, "Về vương gia, tất cả bình thường. Ngự Lâm quân các huynh đệ cũng chỉ là ở ngoại vi đóng giữ, cũng không can thiệp trang tử sự vụ." Hiệp Nam nhẹ gật đầu, hắn đi đến một mảnh ruộng khoai lang bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tiện tay đào ra một quả khoai lang, ước lượng phân lượng, thỏa mãn cười. Những này cao sản thu hoạch là hắn theo trong hệ thống mua sắm hạt giống, mặc dù chỉ có thể sử dụng một đời, nhưng trải qua tỉ mỉ chăm sóc, bây giờ đã tại Đại Vũ thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm, trở thành hắn trọng yếu thẻ đánh bạc. Vương gia, những này khoai lang sản lượng thật sự là kinh người, nếu là mở rộng tới cả nước, dân chúng rốt cuộc không cần lo lắng nạn đói. Quản sự cảm khái nói. Hiệp Nam cười cười, không có nói tiếp. Mở rộng hạt giống hắn là phi thường nguyện ý, lợi dụng những này hạt giống thu hoạch thiên hạ mới là hắn mục tiêu cuối cùng, liền nhìn tại sao cùng Lao Đăng hợp tác. Trở lại vương phủ sau, Hiệp Nam lập tức triệu tập mấy tên tâm phúc, bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Vương gia, hoàng thượng bên kia một mực không có động tĩnh, chúng ta phải chăng muốn chủ động xuất kích? Một gã phụ tá hỏi. Hiệp Nam lắc đầu, không cần, phụ hoàng đã không mở miệng, vậy đã nói rõ hắn cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời tăng cường trang tử phòng bị, bảo đảm lương thực an toàn. Là, vương gia. Đám người cùng kêu lên đáp. Đốt, hệ thống thông cáo, tài thần hệ thống sắp đổi mới, dự tính thời gian 72 giờ, đến lúc đó hệ thống bộ phận công năng đem không thể sử dụng, mời túc chủ hợp lý an bài, cho ngài mang tới phiền toái không cần thiết mời thông cảm. Hệ thống muốn đổi mới. Đúng, chắc gờ giúp hoạch tâm đã chữa trị, chắc gờ giúp công năng sắp online. Quá tốt rồi, lão tử về sau cũng không tiếp tục sợ không có tiền. 3 ngày sau đốt, hệ thống đổi mới hoàn tất, nói chuyện phiếm hình thức đã bắt đầu dùng, túc chủ mỗi thằng có thể có một lần miễn phí tăng thêm hảo hữu cơ hội, hảo hữu đẳng cấp không thể siêu qua túc chủ thế giới đẳng cấp, túc chủ nhưng cùng hảo hữu tiến hành nói chuyện phiếm, giao dịch phí thủ tục là giao dịch tổng kim ngạch 20%, bình đài chuyển phát nhanh phí là 5%. Một tháng khả năng thêm một người. Cái này không náo được sao? Đây không phải mù chậm trễ công phu sao? Hơn nữa ta nhìn quy tắc bên trong còn quy định chỉ có 10 cá nhân tài năng tổ một cái nhóm. Chắc gờ giúp là cấp 7 thế giới tạo vật, công năng muốn cũng không toàn, giao dịch công có thể vẫn là hệ thống thêm, không phải chỉ có thể làm kỹ thuật cùng công pháp trao đổi, vật thật giao dịch không thể tiến hành. Thôi ta, xem ra ta còn phải trồng mông lên phân đấu A. Túc chủ tháng này có một lần tăng thêm hảo hữu cơ hội, phải chăng sử dụng? Sử dụng A, đến, nhường ta xem một chút cái thứ nhất hảo hữu là ai. Tìm kiếm bên trong, xin sau tìm kiếm thành công, mời tại trở xuống 3 người viên bên trong tuyển chọn một vị tăng thêm 1, kim cương bất hoại thần 2, ngọc diện tiểu bạch trùng 3, lại đến một mình cái này, đây là cái tên quái gì? Theo danh tự bên trong có thể nhìn ra cái giám A, tùy tiện tới một cái A, tuyển 3, cái này còn bình thường điểm. Túc chủ xin sau, ngay tại tăng thêm, cần đối phương đồng ý khả năng tăng thêm thành công. Tăng thêm thành công, hiện tại túc chủ nhưng cùng đối phương tiến hành giao lưu. Lúc này, không biết tên tận thế thế giới, trong phế tích, một cái bẩn thỉu người mong đợi nhìn chằm chằm trong đầu giao diện, Trần Hải xuyên việt tới thế giới này đã mấy ngày, lúc trước có cái sinh âm ở trong đầu hắn nói cho hắn biết, hắn khóa lại một cái hệ thống, kêu cái gì tài thần hệ thống, hắn vừa tới không biết rõ tình huống phía dưới, đổi nước lọc cùng lương thực, kết quả vừa lấy ra liền bị người bên cạnh cướp đi đồ ăn đồng thời đánh gãy tứ chi vứt xuống trong phế tích chờ chết. Kết quả hệ thống còn nói muốn đổi mới, biến mất không thấy, vừa rồi hệ thống nói cho hắn biết đã đổi mới hoàn tất, còn có một cái gọi là Diệp Lao Tam nhà ta người tăng thêm bạn tốt của hắn, hắn không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, hắn hiện tại tiếp tục cứu chữa, nếu như không có người cứu hắn, lại 2 ngày nữa hắn liền rác. Chương 10, tận thế Trần Hải chương 10, tận thế Trần Hải. Trần Hải nằm tại phế tích bên trong, tứ chi chuyển đến toàn tâm đau đớn. Cánh tay phải của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, chân trái xương cốt đâm rách làn da, tươi máu nhuộm đỏ dưới thân đá vụn. Vài ngày trước, tại hắn còn không có khóa lại hệ thống thời điểm, hắn đang tìm kiếm vật tư. Nhưng là thế giới này xảy ra tai nạn đã có thời gian 2-3 năm, nguyên bản toàn cầu 100 triệu nhân khẩu, trải qua virus quyết tán, chỉ có không đến 5% người sống tiếp được, những người khác không là tử vong chính là bị virus chuyển đổi thành zombie. Sau đó người còn sống sót chậm rãi tụ tập ở cùng nhau, thành lập từng cái căn cứ. Hơn nữa mọi người chậm rãi phát hiện, zombie trong đầu sẽ sinh ra đủ loại tinh hạch, chỉ muốn ăn những này tinh hạch, mọi người không chỉ có sẽ không biến thành zombie sẽ còn sinh ra đủ loại dị năng, mà Trần Hải nguyên chủ chính là một cái cấp 2 thổ hệ dị năng giả. Bởi vì zombie quá nhiều, mọi người chỉ có thể gian nan cầu sinh, vật tư cực độ thiếu thốn. Trước mấy ngày hắn vừa mới đạt được hệ thống, dùng một cái tinh hạch đổi 100 lạng bạc dòng, lại dùng bạc mua điểm lương thực cùng nước, vừa mới lấy ra, liền bị những người khác tập kích bất ngờ, cắt ngang tứ chi. Màn đêm buông xuống, hàn phong gào thét. Trần Hải cảm giác nhiệt độ cơ thể tại sói mòn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái hệ thống thanh âm, hệ thống đổi mới hoàn thành, túc chủ mỗi thằng có thể tăng thêm một vị hảo hữu. Diệp Lao Tam nhà ta thỉnh cầu tăng thêm túc chủ hảo hữu, phải chăng tăng thêm là, không tăng thêm? Trần Hải trước mắt xuất hiện một cái hơi mở màn ánh sáng, phía trên biểu hiện ra một cái cổ trang nam tử hình ảnh. Người kia một bộ thanh sam, khuôn mặt như vẽ. A, không nghĩ tới tăng thêm một cái thảm như vậy hảo hữu. Hiệp Nam nhìn xem màn sáng bên trên bẩn thỉu, tứ chi vặn vẹo người nói cứu. Cứu ta. Trần Hải dùng hết sau cùng khí lực nói rằng. Hiệp Nam xích lại gần màn hình, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Hải thương thế, tứ chi đứt đoạn, mất máu quá nhiều. Cũng là đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn có tục xương đan cùng tồi thể đan. Ta không có tiền. Không sao. Hiệp Nam lung lay bình ngọc trong tay, hệ thống có thể bay mượn, bất quá lợi tức không phải thấp. Trần Hải gian nan gật đầu, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. giao dịch đạt thành vay mượn kim ngạch 10.200 lợi tức, mỗi tháng 20 hiệp nam đem 2 bình ngọc để vào thanh giao dịch, lục sắc chính là tục xương đan, có thể để ngươi gãy xương trọng sinh, màu đỏ là tôi thể đan, không chỉ có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, còn có thể tăng thực lực của ngươi lên. Trần Hải nhìn xem trống rông xuất hiện tại trước mặt 2 bình ngọc, dùng còn có thể sống động tay trái khó khăn mở ra lục sắc bình ngọc. Một quả xanh biếc đan dược lăn vào tay tâm, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn đem đan dược thả trong cửa vào, đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Trần Hải cảm giác gãy xương chỗ truyền đến tê dại cảm giác, vỡ vụn xương cốt bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, tiếp hợp. A, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, loại này xương cốt trọng sinh thống khổ so gãy xương lúc còn muốn kịch liệt. Hiệp Nam thanh âm truyền đến, kiên nhẫn một chút, tục xương quá trình xác thực không dễ chịu. Chờ xương cốt mọc tốt, lại ăn vào tôi thể đan. Trần Hải cắn chặt răng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng xương cốt tại sinh trưởng, cơ bắp tại chữa trị. Quá trình này kéo dài dòng dã một giờ, làm đau đớn rốt cục biến mất lúc, hắn phát hiện tứ chi của mình đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn không kịp chờ đợi mở ra màu đỏ bình ngọc, đem tôi thể đan nuốt vào. Lần này, một cô nóng bỏng năng lượng tại thể nội bộc phát, da của hắn bắt đầu đỏ lên, toàn thân lỗ chân lông chảy ra màu đen tạp chất. Đây là tẩy kinh phạt thủy, loại trừ thể nội tạp chất. Hiệp Nam giải thích nói, ngươi dị năng đẳng cấp hẳn là sẽ có tăng lên. Trần Hải cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng đang cuộn trào, hắn thổ hệ dị năng dường như đã xảy ra một loại nào đó chất biến. Khi hắn nếm thử phát động dị năng lúc, hắn có thể khống chế thổ địa phạm vi càng rộng sử dụng năng lượng càng ít. Trần Hải chấn kinh mà nhìn mình hai tay, không thể tin hoảng sợ nói, cấp 4. Không tệ lắm. Hiệp Nam cười nói, xem ra ta đan dược hiệu quả rất tốt. Trần Hải nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đa tạ. Không tạ, công bằng giao dịch mà thôi, ngươi trả tiền, đúng rồi, có rảnh rỗi giúp ta tìm một chút tinh hạch, các ngươi bên kia dị năng dường như có chút ý tứ. Tốt, bất quá ở trước đó, ta muốn trước đi lấy một món lợn máu. Trần Hải cắn răng nghiến lợi nói rằng Trần Hải tiến đến báo thù không để cập tới. Hiệp Nam vừa rồi cũng theo Trần Hải miệng bên trong hiểu được thế giới này, Trần Hải chỗ thế giới là tận thế thế giới này 5 năm trước theo sâu trong lòng đất đào ra thượng cổ virus, đến mức tứ ngược thế giới, toàn thế giới ngoại trừ số ít người hắn toàn bộ biến thành zombie. Nhưng là phúc họa tương y liễu, mọi người tại tang trong thi thể phát hiện tinh hạch loại vật này, có thể để nhân loại tiến hóa, chỗ lấy nhân loại bắt đầu đại quy mô đi săn zombie, nhưng là zombie cũng đang không ngừng tiến hóa. Mấy năm trôi qua trên thế giới này, nhân loại cùng zombie tạo thành vi diệu cân bằng, tới năm thứ 2 thời điểm, thú loại tiến hóa ra cái thứ nhất cấp 9 thú vương kim hệ bạch hổ vương, năm thứ 3 trong hải dương sinh vật cũng lục tục ngo ngoe tiến hóa mấy cái thú. Vương, lợi hại nhất không ai có thể hơn tại Thanh Long Vương, đỉnh phong cấp 9, đã từng một thú diệt một nước, Uy Nô quốc bị Thanh Long Vương một cái đuôi đập tới biển cả chỗ sâu, trên đảo mặc kệ là người hay là thú, mặc kệ là zombie vẫn là cầm thú, hết thể tiến biển cho ăn cá. Tinh hạch loại vật này rất thần kỳ, cái đồ chơi này chỉ muốn ăn đi mặc kệ ngươi có hay không tư chất, đều có tỷ lệ nhất định tỉnh giấc dị năng. So Thiên Hoang Đại Lục võ học mạnh hơn nhiều, Thiên Hoang Đại Lục võ học cực kỳ chọn lựa tư chất, không có tư chất người cuối cùng cả đời cũng không đột phá nổi nhị giai, trừ phi đụng tới tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cải biến tư chất mới được. Những này tinh hoạch nếu như hắn cầm tới Thiên Hoang Đại Lục, không biết rõ có thể thu hoạch nhiều ít còn lại. Quyền quý, thu hoạch tốc độ không phải giống thóc có thể so. Dĩ nhiên không phải nói giống thóc hiệu quả không bằng tinh hoạch, chỉ là không có tinh hoạch nhanh chóng nhìn xem hảo hữu cột bên trong lẻ loi chơi chọi một cái hảo hữu, Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, hệ thống một tháng khả năng thêm một người, hắn cũng không có cách nào. Nhưng là Trần Hải thế giới với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt, bên trong tài nguyên với hắn mà nói phi thường hữu dụng. Hy vọng Trần Hải sớm ngày báo thủ, sớm ngày ổn định lại Hiệp Nam thẩm nghị chương 11, Hoàng đế Triệu Kiến chương 11, Hoàng đế Triệu Kiến Diệp Nam từ khi tăng thêm Trần Hải về sau liền không có chú ý qua hắn, Trần Hải xem ra cũng là xuyên biệt người có tự hệ thống còn đỉnh không qua đi, chết cũng không trách người khác, nhưng là bạn tốt cột bên trong, Trần Hải danh tự còn tản ra khỏe mạnh lục sắc, hẳn là không việc gì, vừa tăng thêm hắn thời điểm hắn trọng thương sắp chết, tên của hắn đúng huyết hồng sắc, bởi vậy có thể thấy được hắn hẳn là không có việc gì. Diệp Nam vô ưu vô lự qua vài ngày nữa ngày này, đại thái giám Tào Mậu đi vào Tề Vương phủ gặp qua Tề Vương điện hạ. "Miễn lễ a, Tào công công thế nào có thời gian đến ta tòa miếu nhỏ này?" Điện hạ nói đùa, "Ta lần này tới là phụng hoàng thượng khẩu dụ, triệu điện hạ ngày mai giờ mùi ngự thư phòng kiến giá. Phu hoàng muốn gặp ta." "Công công biết là chuyện gì sao?" "Vậy hạ cũng không chỉ rõ." "A, ta đã biết, làm phiền công công." "Điện hạ khách khí, cáo tử." "Quản gia, đưa công công xuất phủ tuân mệnh." "Lão đang muốn gặp ta, không có gì bất ngờ xảy ra là bởi vì lương thực chuyện, hắn rốt cục nhịn không được." Diệp Nam âm hiểm cười nói rốt cục có thể vung vẩy trong tay liêm đao bắt đầu thu hoạch được ngày thứ hai, Diệp Nam đúng giờ vào cùng, ngự thư phòng liền Diệp Chấn một cái nhi thần tham kiến phụ hoàng. Diệp Nam hành lễ nói Diệp Chấn không để ý tới hắn tiếp tục xử lý trong tay tấu chương nhi thần tham kiến phụ hoàng. Diệp Nam tiếp tục nói Diệp Chấn vẫn là không để ý tới hắn ta nói lao trà, ngươi phổ bảy đủ chưa? Lại không để ý đến ta, ta đi a. Diệp Nam nói rằng xéo đi nhanh lên, trông thấy ngươi liền phiền. Được rồi, hẹn gặp lại. Diệp Nam xoay người rời đi, ngươi trở lại cho ta. Diệp Chấn trông thấy Diệp Nam thật muốn đi lập tức hô ngươi nhìn ngươi, để cho ta đi chính là ngươi, để cho ta trở về vẫn là ngươi. Liên quan tới khoai lang, bắp nô cùng khoai tây, ngươi ra điều kiện a. Diệp Chấn trừng Diệp Nam một cái nói rằng, lúc đầu hắn ý tứ là nhường Diệp Nam chủ động bằng hàn giao, nhưng làng địch tử này chính là không lên nói, từ khi hắn sau khi trở về cũng có mười mấy ngày, Diệp Chấn theo bắt đầu tràn đầy tự tin đến bây giờ nôn nóng bất an dù sao cao như vậy sinh ra lương thực, không nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn ban đêm đều ngủ không an ổn ngay từ đầu hắn cảm thấy Diệp Nam có cái loại này thân phận, sẽ trước tiên báo cáo đến đây tranh công. nhưng là hắn đợi trái đợi phải, chính là không có chờ đến Diệp Nam, rơi vào đường cùng chỉ có thể triệu nghịch tử này tới tuân hỏi rõ ràng tại Diệp Trấn trong lòng. Diệp Nam tay nắm cao sản hạt giống không báo cáo, đơn giản là đối với hắn dưới mông trương này lòng nghĩ có ý tưởng, hắn cũng không nghĩ đến bạch trời cao sản giống phóc, cho nên mới nhường Diệp Nam ra điều kiện. Điều kiện mặc ta mở. Đúng, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức là được, tỉ như để cho ta phong ngươi làm thái tử. Diệp Trấn đạo lương thực hạt giống có thể cho ngài, điều kiện cũng rất đơn giản, đưa tiền là được, không có tiền cũng không sự tình, châu đáo đồ trang sức, công pháp đang lược, đều có thể hối đoái, ta không ngại, mà lại nói tốt, ta hạt giống chỉ có thể sử dụng một mùa, trồng ra tới lương thực chỉ có thể dùng ăn, thứ hai quý nếu như còn tưởng là thành hạt giống lời nói, sẽ không nảy mầm, đến lúc đó đừng trách ta không có sớm nói rõ ràng. Cái gì? Chỉ có thể sử dụng một mùa. Đối. Diệp Trấn không thể tin nhìn xem Diệp Nam, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch Diệp Nam dự định, nghịch tử này là dự định trưởng không cả nước lương thực à, bất kể là ai sau này làm vị hoàng đế này, đế quốc mệnh mạch vẫn là bóp tại Diệp Nam trong tay, làm dùng qua cao sản giống thóc về sau, nhân khẩu khẳng định sẽ nên đón một hồi bộc phát, làm nhân khẩu đạt tới số lượng nhất định, lúc đầu giống thóc liền nhất định không thỏa mãn được cần, chỉ có thể tiếp tục sử dụng cao sản giống thóc. Cái này thì tương đương với Diệp Nam nắm trong tay khắp thiên hạ lương thực tiểu tử ngươi dạ tâm không nhỏ à. Ngài nhìn ngài nói, ta có thể có cái gì ý đồ xấu, lại nói ta chính là có ý đồ xấu cũng không đến nỗi đối với chúng ta đại võ người một nhà dùng không phải. Liền không có mua một lần có thể vĩnh viễn sử dụng hạt giống. Không có. Thật không có. Thật không có, ít ra hiện tại không có. Tốt, ta tin ngươi. Diệp Trấn vừa cười vừa nói hai người lại hàn huyên một hồi, quyết định hạt giống giá cả cùng chồng chọn phạm vi. Sau đó Diệp Nam thì rời đi ngự thư phòng. Diệp Nam theo ngự thư phòng sau khi đi ra, đang chuẩn bị về vương phủ, lúc này một cái cung nữ đâm đầu đi tới. Diệp Nam tập trung nhìn vào, phát hiện đúng là hắn mâu thân Đường Nhu trước người đại cung nữ Vân Hương điện hạ dừng bước, nương nương mời ngài đi qua. Mẫu phi có chuyện gì không? Nương nương thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy điện hạ, rất là tưởng niệm. Bệ hạ nói cho nương nương, ngài hôm nay sẽ tiến cung, cho nên ra lệnh cho ta tại ngự thư phòng bên ngoài chờ điện hạ. Diệp Nam từ khi đi vào thế giới này, còn chưa từng gặp qua nguyên thân mẫu thân, trong trí nhớ Đường Nhu tựa như tên của nàng như thế, là dịu dàng nữ nhân, tính cách ôn hòa, tại cái này trong hậu cung không tranh không đoạt, nhưng là có hai cái có năng lực ca ca, hoàng đế cũng không đến nỗi vắng vẻ nàng, nhưng là tại nguyên tắc bên trong, bởi vì Diệp Nam nhu phản, nàng cũng bị liên lụy, cuối cùng bị hoàng hậu nhốt vào lãnh cung, Diệp Nam sau khi chết, nàng cũng buồn bực sầu não mà chết. Đi vào Đường Nhu ở tử thân điện, Diệp Trấn tại vị cũng không có lập hoàng quý phi, cho nên Đường Nhu làm là hoàng hậu đáy dưới đệ nhất người, bốn phi đứng đầu hiền phi, tại hậu cung đãi ngộ cũng không chênh lệch. Thấy Diệp Nam đi tới, nữ nhân bước nhanh đi tới, chỉ thấy nàng mày như núi xa chứa thúy, mắt như nước hồ thu ẩn tình, nhìn quanh sinh huy, răng như trắng như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như ngọc, dường như thổi qua liền phá, dáng người thướt tha, đi lại nhẹ nhàng, giống như tơ liếu theo gió, khí chất cao nhã, đoan trang hiền thụ, giơ tay nhấc chân chỉ thấy hiển thị rõ phong vận, chắc không được có thể trở thành Diệp Trấn sủng phi, cũng trở thành hoàng hậu tiết tuyến cả một đời nhất người ghen tị. Đường Nhu bước nhanh tới, ôm chặt lấy Diệp Nam nói, ngươi cái này không có lương tâm hải tử, hồi kinh cũng không nói tiến cung đến xem ta. Mẫu thân ta Diệp Nam muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết từ nơi nào mở miệng tốt, không nói, đến, nhường mẫu phi nhìn xem con ta. Đường Nhu quan sát toàn thể một phen Diệp Nam nói, đen, cũng gầy. Đúng rồi, đoạn thời gian trước ngươi không tại, Khổng Phu Nhân tiến cung nói nữ nhi của hắn Tinh Thủ đã đến cập kê, nghe hắn ý tứ cố ý với ngươi, muốn hỏi một chút ý của ngươi. Khổng Tinh Thủ. Diệp Nam kinh ngạc nói cái này Khổng Tinh Thủ cũng không phải một người đơn giản vật, nàng chính là cái kêu biết coi bói quẻ thượng thư nữ nhi, nữ nhân này kiếp trước là nào đó cầu huyền môn đời thứ 72 đệ tử truyền, thiên phú kỳ cao. Là mấy ngàn năm nay đem huyền môn tám tính tu luyện tới cảnh giới tối cao người, tại độ lôi kiếp thời điểm bị đánh tới thế giới này, tại một cái mạt pháp thời đại đều có thể tu luyện tới độ kiếp người, đi vào cái này tràn ngập linh khí cổ đại còn. Không phải như cá gặp nước, thiên phú của nàng thực tế tính ra khả năng so Diệp Lao canh hai cao. Tính toán thời gian, cái điểm này, Khổng Tinh Thủ đã thay người, hiện tại Khổng Tinh Thủ là huyền môn đại lão, nguyên văn bên trong Khổng Tinh Thủ trời đất xui khiến gả cho thái tử, được phong làm chất phi, tại Khổng Tinh Thủ trợ giúp hạ, thái tử làm chết Khương Nguyên chủ cùng lão ngũ, đăng cơ làm đế, nhưng là thái tử bị lão ngũ thương tích quá nặng. Cuối cùng Tráng Niên mất sớm, hai người cũng không có để lại một nhi nửa nữ, cuối cùng Khổng Tinh Thủ phi thăng mà đi. Chương 12, Khổng Tinh Thủ chương 12, Khổng Tinh Thủ Khổng Phủ, Hải Đường viện Khổng Tinh Thủ đang nhìn xem đầy viện hoa hải đường ngẩn người, nàng xem như nào đó cầu huyền môn mấy ngàn năm nay thiên phú xếp hàng đầu đại lao, không cẩn thận bị lao thiên một điện pháo làm đến thế giới này, nàng thật sự là không lý tỷ chẳng phải đang độ kiếp thời điểm nói câu lôi kiếp giống gại ngơ ngơ sao? Lao thiên cũng tâm nhãn quá nhỏ a. Tối thiểu nhất thân phận bây giờ vẫn được, thượng thư phủ đích nữ, không cần là ấm no dầu gì. Phải biết kiếp trước nàng không có bái nhập huyền môn thời điểm thật là cô nhi, đói một bữa no một bữa, bái nhập huyền môn về sau mới tốt nữa một chút tiểu thư. Phu nhân nhường ngài đi qua một chuyến Khổng Tinh Thủ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn theo nha hoàn đi thượng thư phu nhân gian phòng. Thượng thư phu nhân tên là Vương Lam, là Lão Thanh Phong hầu vương quân diễn đích nữ. Năm đó Khổng Nho khoa cử một lần hành động trúng đích một giáp hạng 3 tháng hoa, lao hầu ra dưới bảng bát tư, bắt được Khổng Nho. Từ đó về sau Khổng Nho số làm quan một đường lên tới lễ bộ thượng thư, vương gia không thể bỏ qua công lao, cái này cũng dẫn đến Khổng phu nhân Vương Lam trong phủ có tuyệt đối quyền lên tiếng. Đi vào mẫu thân gian phòng về sau, chỉ thấy Vương Lam ngay tại xem xét trong phủ sổ sách mẫu thân, hài nhi tới, không là mẫu thân cứ gọi ta tới chuyện gì. Con ta mau tới, mẫu thân có việc thương lượng với ngươi. Chuyện gì, mẫu thân? Ngươi cũng biết trước mấy ngày hiền phi nương nương triệu ta vào cùng, ngươi lập tức liền phải cập kê, Tề Vương điện hạ cũng còn chưa hôn phối, hai người các ngươi tuổi tác tương tự, Hiền phi nương nương cũng coi trọng ngươi hai, hiện tại liền hỏi ý của ngươi như thế nào. Tề Vương tuy nói là tam hoàng tử, nhưng là cũng vô cùng ưu tú. Cái kia gây sự tiểu tử, Khổng Tinh Thủ cùng Diệp Nam là gặp mặt qua, vậy cũng là 7-8 năm trước sự tình, mười mấy năm trước hai người tại cung bữa tiệc gặp qua, nàng đối Diệp Nam ấn tượng còn dừng lại tại cái kia tại cung bữa tiệc nghịch ngợm gây sự tiểu thí hải. Không được vô lễ, Vương Lam giận Khổng Tinh Thủ một câu nói tiếp, nghe ngươi cha nói, hiện tại Tề Vương điện hạ dáng vẻ đường đường, làm việc cũng là gọn gàng, có lý có cứ, năng lực không tại thái tử điện hạ phía dưới, số thực lương phối, ngươi nếu là cố ý ta lại tiến cung nhường Hiển phi nương nương an bài các ngươi gặp mặt một lần. Vừa chuyên tới liền bị thúc cưới, ta thật sự là Khổng Tĩnh Thù im lặng thầm nghĩ, mẫu thân đại nhân, ta còn nhỏ, vẫn chưa tới 15 tuổi, còn không phải gấp gáp như vậy thành hôn. Ở kiếp trước nàng tuổi tác này, nữ hài đoán trường sơ trung đều không có tốt nghiệp, ở thời đại này liền phải thành hôn. Ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Không nhỏ, ngươi xem một chút thành quốc công phủ tiểu tôn nữ, còn không có cập kê đều đám cưới, ngươi nhìn lại một chút phủ tướng quân đại tiểu thư cũng là vừa vặn cập kê liền xuất giá, ngươi nếu là đợi thêm, tốt vị hôn phu đều để người chọn xong, ta nhìn ngươi làm sao xử lý. Vương Lam tức giận dùng chỉ gật đầu một cái Khổng Tĩnh Thù cái chán nói đương. Ta thật hiện tại không muốn gả không nói nhường ngươi bây giờ gả, là để ngươi hai gặp một lần, người ta Tề Vương còn chưa nhất định có thể coi trọng ngươi đâu, nếu như hai ngươi đều cố ý, trước định ra đến chờ thêm 1-2 năm tại thành hôn. Hắn trướng mắt ta. Ta còn trướng mắt hắn đâu, lão nương là ai, lão nương thật là Khổng Tĩnh Thù lời nói phân nửa mới ý thức tới mình bây giờ không phải tại thế giới cũ, hiện tại là thượng thư nữ nhi, là tiểu thư khuê các, nếu như nói cho hết lời căn bản cũng không cần ra mắt sẽ bị mẹ già trực tiếp mời pháp sư tới khu quỷ. Nhìn xem trận mắt hốc mồm mẫu thân, Khổng Tĩnh Thủ cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, mẫu thân ngài chớ để ý. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi quỷ nhập vào người nữa nha, lời này cũng liền tại chính chúng ta trong phủ nói một chút, gặp Tề Vương điện hạ ngàn bạn đừng nói nữa, hai ngươi cuối cùng chính là không thành cũng không thể đắc tội người biết sao. Vương Lam nói thật muốn gặp a. Ngươi cũng trưởng thành, nhìn một chút lại không chỗ xấu, thật chướng mắt chúng ta cự tuyệt chính là. Vương Lam nói rằng chỉ là nàng không muốn, nếu như là bình thường hoàng tử coi trọng người thật có thể từ chối sao? Vậy thì gặp gỡ đi. Tốt, ta cái này hướng trong cung cho nương nương đưa sổ gấp. Vương Lam ngạc nhiên mừng rỡ nói tại giúp nhi nữ thoát đơn khối này, mặc kệ là Hiền phi Đường Nhu vẫn là thượng thư phu nhân Vương Lam, hai người bọn họ tư tưởng là độ cao nhất trí, chỉ cần Diệp Nam cùng Khổng Tĩnh Thủ hai người bằng lòng gặp mặt, chuyện này liền thành một nửa kia liền là hai bọn hắn thấy xong mặt chuyện sau đó. Mấy ngày sau, Đường Nhu cùng Vương Lam gặp mặt mưu đồ bí mật kết thúc về sau, quyết định hai người thời gian gặp mặt, liền định tại 15 tháng 6 ngày này, mà ngày này cũng là Đường Nhu sinh nhật. Đến lúc đó Đường Nhu sẽ mời cùng nàng thân cận mệnh vụ nhóm tiến cung ăn mừng, Diệp Nam xem như Hiền phi Đường Nhu nhi tử nhất định phải ở đây, dạng này đối chưa xuất các Khổng Tĩnh Thủ cũng coi như một loại khác loại bảo hộ. Lúc này chúng ta một vị khách nhân vật chính Diệp Nam đang làm gì đó? Con hàng này ngay tại liên hệ Trần Hải nhập hàng trải qua mấy ngày nữa phân đấu, Trần Hải rốt cục đại thù được báo, làm chết khô cắt ngang hắn tứ chi tù nhân, tại Trần Hải chỗ trong căn cứ, cấp 4 dị năng giả đã coi như là trung tâm nhân viên, Trần Hải thành lập chính mình tiểu đội, trong khoảng thời gian này cũng đi săn không ít tinh hạch, bất quá đều là cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống. Bất quá đối với Diệp Nam mà nói cũng coi là đủ, hắn dự định lại mở một nhà phòng đấu giá, chuyên bán trên. Thế giới này không có có đồ vật vật hiếm thì quý, chỉ có trên thế giới này không có có đồ vật mới có thể bán ra giá cao. Như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa đâu, đó là đương nhiên là đấu giá, người trả giá cao được một cái cấp một tinh hoạch hệ thống thu về giá là 100 lượng bạch ngân, Diệp Nam cho Trần Hải ra giá 200 lượng, chính là chụp xong phí thủ tục 25%, Trần Hải còn có thể nhiều kiếm một nửa. Trần Hải trong khoảng thời gian này cố gắng đi săn, phải biết hắn còn ngược thiếu hệ thống 1 vạn lượng đâu. Mỗi tháng còn có 20% lợi tức, muốn là vượt qua 1 năm hắn. Còn không có còn lên, hệ thống sẽ ngẫu nhiên thu lấy Trần Hải thân cái trước linh kiện, nếu là tay chân coi như bỏ qua, những vật này chính là lấy đi về sau cũng có biện pháp một lần nữa mọc ra, nếu là đem nam nhân tôn nghiêm lấy đi, vậy thì khó làm, còn không bằng trực tiếp đi chết tới thông khoái. Cho nên, hắn báo xong thủ về sau lập tức ra khỏi thành đi săn nhìn xem hôm nay thu hoạch, hắn không khỏi nhẹ gật đầu, đang tán gẫu cột bên trong liên hệ hắn chỉ có hảo hữu Diệp Lao Tam nhà ta lại đến một bình, Tam ca, tinh hạch đúng chỗ, có thu hay không? Diệp Lao Tam nhà ta nhiều ít, cái gì cấp bậc, lại đến một bình, cấp 1 30 khỏa, cấp 2 9 khỏa. Diệp Lao Tam nhà ta, ngay sở, lập tức giao dịch. Diệp Lao Tam nhà ta, cấp 1 200 lượng, cấp 2 500 lượng, ngươi không có ý kiến a? Lại đến một bình. Không có ý kiến Tam ca, so phá hệ thống giá thu mua cao hơn, hệ thống mới cho cấp 1 100 lượng, cấp 2 300 lượng, Tam ca cho giá thật tại. Diệp Lao Tam nhà ta, ngươi tranh thủ thời gian thăng cấp, mau chóng làm đến cao hơn cấp bậc tinh hạch, ta muốn hết. Lại đến một bình, tốt Tam ca. Diệp Lao Tam nhà ta, hết thể 1 vạn số 0500 lượng, cho ngươi góp làm 1 vạn 1000 lượng lại đến một bình, Tam ca đại khí. Diệp Lao Tam nhà ta, đúng rồi, đan dược ngươi có cần hay không, cần ta lần sau cũng có thể cùng ngươi dùng đan dược kết toán. Lại đến một bình, muốn, Tam ca nếu có thể làm đến đan dược tốt nhất, nói thật lần trước đan dược thật sự là quá thần kỳ, nếu là còn có thể làm tới, ta bên này cũng không cần đi săn cũng có thể kiếm được tiền. Diệp Lao Tam nhà ta, đi, lần sau chúng ta dùng đan dược giao nhận. Chương 13, sinh nhật bữa tiệc phong ba khởi chương 13, sinh nhật bữa tiệc phong ba khởi đại võ trong hoàng cung. Răng đèn kết hoa, Hiền phi Đường Nhu sinh nhật tiến ngay tại cử hành. Làm là hoàng hậu chi giới đệ nhất người, Hiền phi sinh nhật tiến tự nhiên long trọng phi phạm. Triều đình mệnh phụ, các nhà chưa xuất giá đích tiểu thư nhao nhao đến đây chúc thọ, toàn bộ trong cung điện một mảnh náo nhiệt. Diệp Nam đứng ở ngoài điện, khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thích loại trường hợp này, nhưng xem như Đường Nhu nhi tử, hắn không thể không lộ diện. Hắn người mặc một bộ màu đen cầm bào, bên hông buộc lấy một đầu tơ vàng đai lưng ngọc, lộ ra anh tuấn mà trầm ổn. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện đám người, nhưng trong lòng có chút bực bội, nói thật hắn là không nguyện ý thấy Khổng Tinh Thủ, nữ nhân kia có chút tà tính, bị nàng nhìn một chút, nàng có thể đem ngươi quần lót tính sạch sẽ. Điện hạ, giờ tới, nên tiến vào. Bên cạnh người hầu nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Nam nhẹ gật đầu, cất bước đi vào trong điện. Mới vừa vào cửa, liền nghe được một hồi thanh thúy tiếng cười. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám quý nữ vây tại một chỗ, dường như đang đàm luận cái gì chuyện thú vị. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một tên trên người nữ tử, nao nao. Nữ tử kia người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, váy bên trên thêu lên tinh xảo hoa mai, lộ ra thanh nhã mà không mất đi quý khí. Mặt mày của nàng như vẽ, khóe môi mang theo một tia nụ cười thản nhiên, dường như đối hết thảy xung quanh đều rõ ràng trong lòng. Khí chất của nàng cùng xung quanh quý nữ hoàn toàn khác biệt, dường như một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Diệp Nam trong lòng hơi động, biết nàng chính là lễ bộ thượng thư nữ nhi, vị kia huyền môn thiên kiều, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng đích sắc không giống bình thường. Diệp Nam đi đến Hiền phi trước mặt, cung kính hành lễ, nhi thần cung chúc mẫu phi phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn. Hiền phi Đường Nhu mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự ái, nam nhi tới, nhanh tới bái kiến ngươi vương làm gì, ta tại khuê bên trong thời điểm thật là cùng ngươi vương di mẫu là phải tốt khăn tay giao. Diệp Nam trong lòng hơi động, biết mẫu thân lời nói bên trong có chuyện. Hắn dương mắt nhìn về phía một bên lễ bộ thượng thư phu nhân Vương Lam, chỉ thấy nàng đang mỉm cười nhìn xem chính mình, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Nam nhi, vị này là Vương Di nhà ngoại thiên kim, ngươi có thể phải thật tốt nhận thức một chút. Hiền phi vừa cười vừa nói. Diệp Nam nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía vị kia nữ tử áo tím. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ, gặp qua tể vương điện hạ. Diệp Nam đáp lễ lại, thản nhiên nói, cô nương không cần đa lễ. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, Diệp Nam trong lòng hơi chấn động một chút. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không hổ là huyền môn đại lão, quả nhiên không phải tầm thường. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa trên bảo, nha, đây không phải tể vương điện hạ sao? Diệp Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Nhạc đang đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt mấy phần mỉa mai ý cười. Tiết Nhạc là đại tướng quân Tiết Văn Kính nhi tử, thái tử biểu đệ, hoàng hậu chất tử, từ trước đến nay cùng Diệp Nam không hợp nhau. Diệp Nam cười nhạt một tiếng, Tiết công tử hôm nay cũng tới, thật sự là khó được. Tiết Nhạc lạnh hừ một tiếng không nói gì, hắn tại Diệp Nam trong tay nếm qua nhiều lần thua thiệt, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Diệp Nam lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Quay người đối Khổng Tinh Thù nói rằng, Khổng tiểu thư, không bằng chúng ta tới bên kia đi một chút. Khổng Tinh Thù mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt. Hai người sóng vai đi ra ngoài điện, Tiết Nhạc nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Khổng Tinh Thù thật là thái tử điện hạ coi trọng nữ nhân, thái tử Diệp Phong tuy nói có quân đội duy trì nhưng là quan văn nhất hệ duy trì quá ít người, nếu như đậu vào lễ bộ thượng thư Khổng Nho quan hệ, như vậy thái tử chi vị sẽ vững như thành đồng. Ngoài điện trong hoa viên, ánh trăng như nước vẩy vào trên người của hai người. Diệp Nam nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, cười nhạt nói, đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt ta. Nàng mỉm cười, đúng, bên trên lần gặp gỡ, cái nào đó gây sự quỷ sai điểm toàn bộ hoàng cung. Diệp Nam lung túng nói, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Khổng Tinh Thù nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy sao? Diệp Nam khẳng định nói, kia là đương nhiên. Ngươi hẳn phải biết hai chúng ta hôm nay gặp mặt ý vị như thế nào a? Diệp Nam hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng như thế trực tiếp. Hắn nhẹ gật đầu, đương nhiên, không biết Khổng tiểu thư đối với cái này thấy thế nào. Khổng Tinh Thù ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thản nhiên nói, điện hạ cảm thấy thế nào? Diệp Nam trầm ngâm một lát, nói, ta tuy là hoàng tử, nhưng ngươi nếu là không muốn, ta tự sẽ hướng mẫu phi giải thích rõ. Khổng Tinh Thù quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Nam, điện hạ vì sao cảm thấy ta không muốn? Đương nhiên là lão tử không nguyện ý trêu chọc ngươi à, nữ thần huyền môn đại lão à, ai nguyện ý cưới một cái ở trước mặt nàng liền một chút tư ẩn đều không có nữ nhân về nhà. Diệp Nam bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ta bất quá là nhàn tản hoàng tử, chỉ sợ không xứng với cô nương. Khổng Tinh Thù yên lặng nhìn xem Diệp Nam, đây là ghét bỏ lão nương có thể coi trọng ngươi cái này truy cũng không tệ rồi, ngươi còn ghét bỏ ta. Khổng Tinh Thù hôm nay lần đầu tiên trông thấy Diệp Nam liền phát hiện dị thường, gương mặt người này nhìn qua vẻ mặt tử tướng loại này hẳn phải chết tướng mạo, hoặc là chính là tương lai hẳn phải chết, hoặc là đã chết, nhưng là Diệp Nam hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, vậy thì loại trừ khả năng thứ nhất, nhưng là con hàng này. Trên mặt ngoại trừ tử khí bên ngoài còn tràn ngập so đế vương tử khí cao cấp hơn huyền khí tại huyền môn bên trong lại xương biến số chi khí, có loại này khí người tương lai không thể phỏng đoán, thiên biến văn hóa, không thể dự đoán. Diệp Nam trong lòng hơi động, còn muốn nói gì, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Nhạc đang mang theo mấy người đi tới. Nha, Tề Vương điện hạ, thế nào trốn tới chỗ này? Tiết Nhạc cười lạnh nói, không phải là cảm thấy trong điện quá ổn, muốn tìm một chỗ thanh tịnh. Diệp Nam nhíu nhíu mày, Tiết Nhạc, vừa rồi tại trong điện ta mẫu phi trước mặt, lao tử cho ngươi lưu lại mặt mũi, con mẹ nó ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Hôm nay nếu như ngươi dám loạn ta mẫu phi sinh nhật yến, hai ta không chết không thôi. Tốt, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này, lễ vật đã đưa đến, chúng ta đi. Tiết Nhạc trong mắt lóe lên một tia âm tàn, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Nam, ngươi cho rằng ngươi có thể một mực đắc ý đi sao? Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta tiết ra kết quả. Nhưng Khổng tiểu thư chê cười. Ha ha, người này sống không lâu. Khổng Tinh Thù nói Khổng tiểu thư biết chút ít cái gì. Diệp Nam nói gương mặt người này vốn là đại phú đại quý chi mệnh, nhưng là vừa rồi gương mặt hắn thay đổi, trong nháy mắt đó gương mặt hắn phía trên hiện đầy tử khí, loại người này sống không lâu. Còn có, điện hạ không phải người của thế giới này a? Khổng Tĩnh Thù mặc dù đang hỏi chuyện, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy chắc chắn, liền biết không thể gạt được tên yêu nghiệt này. Diệp Nam bất đắc dĩ nghĩ đến, ta không biết rõ Khổng tiểu thư đang nói cái gì. Diệp Nam nói còn muốn ta cho ngươi đối ám hiệu, kia tốt, tới đi, Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Câu ba cỗ tứ huyền năm, cung đình ngọc dịch rượu. Ta mệnh giàu ta không giàu thiên. Mọ xì. How are you? Tốt, đủ. Diệp Nam nhìn xem Khổng Tĩnh Thủ còn muốn nói tiếp, vội vàng ngăn trở nàng nói, như vậy ngươi thừa nhận. Khổng Tĩnh Thủ vừa cười vừa nói, ta thừa nhận cái gì? Diệp Nam có chút im lặng, ngươi không phải người trên thế giới này có phải hay không? Khổng Tĩnh Thủ chắc chắn nói đúng, ngươi đoán đúng được rồi. Diệp Nam rất là im lặng, là hắn biết, cái này yêu nghiệt liếc hắn một cái khẳng định liền sẽ đoán ra hắn cũng là xuyên việt, ha ha ha, ta liền biết, ngươi khẳng định là ta giả hương. Khổng Tĩnh Thủ vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng chương 14, chia tới sổ chương 14, chia tới sổ cái gì đồng hương? Diệp Nam im lặng tới mắt trợn trắng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không phải từ nào đó cầu tới? Khổng Tĩnh Thù nói lười nhắc cùng ngươi nói. Diệp Nam cũng không để ý tới nàng, thẳng đi ra, hắn là một khắc cũng không muốn chờ tại nữ nhân này bên cạnh, ngươi không thể đi, còn không có nói cho ta ngươi đến cùng phải hay không ta giả hương. Khổng Tĩnh Thù ngăn lại muốn đi Diệp Nam nói, thật muốn biết. Diệp Nam nói kia là đương nhiên, ngươi hiểu ta tâm tình bây giờ à, tha hương nộ cố chi à, ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Cái gì? Hai bước. Ngươi muốn đản, ngươi dám mắng ta. Sau đó Diệp Nam thừa nhận chính mình là xuyên biệt người, hai người tiến hành thân thiện bàn bạc đạt thành nhất trí hiệp nghị, trong hiệp nghị cho chính là hai người làm bộ đính hôn, trong thời gian ngắn không thành thân, hai người muốn tương thân tương ái, lẫn nhau chiếu ứng, tương hỗ là đối phương ché lấp, tính là đồng minh quan hệ. Tiến hội kết thúc về sau, Diệp Nam cũng rời đi hoàng cung vương ra, đằng sau có mấy cái con chuột nhỏ, cần chúng ta xử lý một chút sao? Còn có không đến một dặm liền trở lại vương phủ, thị vệ bên cạnh Lưu Cường nói rằng Lưu Cường là Diệp Nam mua sắm 6 cái cựu giai trong cao thủ một cái, phụ trách hắn thông thường an toàn công tác, cái khác mấy cái một cái phụ trách vương phủ an toàn, mà khác 4 cái bị hắn phái đi ra chấp hành những nhiệm vụ khác đi, bọn hắn có bao nhiêu người? Thực lực gì? Diệp Nam hỏi không ít. 10 cái, cao nhất một cái có thất giai. Vậy thì thanh trừ a. Diệp Nam nói rằng Diệp Nam người này nói thật dễ nghe chính là cẩn thận, nói khó nghe chính là sợ chết, hắn sẽ không giống cái khác xuyên việt người như thế tự đại, hắn đem cái mạng nhỏ của mình thời điểm đặt ở vị thứ nhất, sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn, có một chút uy hiếp hắn đều sẽ đem uy hiếp tiêu diệt tại trong trứng nước. Lưu Cường thoát ly đội ngũ biến mất tại trong màn đêm, giống loại tình huống này, Diệp Nam hồi kinh về sau cũng đụng phải mấy lần, không phải hắn sẽ không gấp gáp như vậy mua sắm cựu giai cao thủ, lấy về phần mình xuyên việt tới về sau đã trước sau kiếm lời mấy trăm vạn lượng. Hiện trong tay vẫn là giật gấu và bay, nâng lên cái này hắn lại không khỏi mắng lên hệ thống đến nên nói hay không, hệ thống ngươi là thật phế vật, tên ngươi gọi tài thần hệ thống, thật là công năng của ngươi. Cùng tên của ngươi nghiêm trọng không hợp, nào có túc chủ còn muốn chính mình kiếm tiền, ngươi xem một chút người ta sát vách đánh dấu hệ thống, nhìn lại một chút người ta ước bội phản còn hệ thống, ngươi nhìn lại một chút ngươi cứ gọi móc bức hệ thống tính toán. Diệp Nam nói túc chủ xin đừng nên chất vấn hệ thống, bổn hệ thống là tài thần đại đạo dưới cờ duy nhất chính bản hệ thống, cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống, những cái kia hệ thống chọn túc chủ đều là điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, đốt cháy giai đoạn, đều là tốc thành tàn thứ phẩm, chỉ biết là một mặt cho, nếu có một ngày những người này mất đi hệ thống, đem lại biến thành sẽ không xảy ra tổn phế vật, phải biết tại chư thiên vạn giới bên trong, càng lên cao đi càng khó. Khan, đi đến cuối cùng dựa vào chính là mình, tài thần hệ thống tận sức tại bồi dưỡng thật tài thần, mà không phải chỉ biết là há mồm phế vật. Giải thích quyền tại ngươi kia, ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi. Diệp Nam im lặng nói nếu có thể hắn thật đúng là muốn làm hệ thống miệng bên trong cái chủng loại kia phế vật, trên thế giới còn có chuyện gì là so làm không làm mà hưởng phế vật vui vẻ. Hơn nữa túc chủ cần thiết phải chú ý sự tình, tài thần hệ thống cũng không phải là ngươi một cái túc chủ, tại chư thiên vạn giới bên trong, tài thần hệ thống có vô số giống như ngươi túc chủ, chỉ có đối hệ thống cống hiến lớn nhất người cuối cùng mới có thể thu được hệ thống quyền hành, nói đến thế thôi, mời túc chủ con chuột với nước. Đều nói bao nhiêu lần, lỗ tai ta đều lên kén, không phải liền là ngươi là tự hệ thống, chỉ có ta kiếm tiền tiêu phí càng nhiều, ngươi cấp bậc liền càng cao. Đối ta chỗ tốt thì càng nhiều sao, biết. Đối mặt hệ thống líu lo không ngừng, Diệp Nam không nhịn được nói đến hệ thống, biểu hiện một chút ta hiện tại tấm mặt túc chủ, Diệp Nam, đại võ triều Tề Vương, tuổi tác, 17 tuổi 351 thiên tài phú, 1 năm 0000 lượng bạch ngân ta đều không rõ, ngươi tốt xấu cũng coi như chư thiên vạn giới có bài diện hệ thống, nhất định phải dùng bạch ngân tới làm tính toán đơn vị, chư thiên vạn giới không phải tất cả thế giới đều dùng bạch ngân làm tiền tài a. Dĩ nhiên không phải, nhưng là tại vạn giới bên trong 60% thế giới đều là ngân bản bị, cũng không ít thế giới là kim bản bị. Còn có một số ít là sử dụng linh thạch hoặc là tiên thạch đến xem như tiền tệ, nếu là túc chủ không quen nhìn bạch ngân cũng có thể chuyển đổi thành điểm tích lũy, một lượng bạch ngân một điểm tích lũy đều là giống nhau. Vậy vẫn là bạch ngân a, chuyển đổi đến chuyển đổi đi thật phiền toái. Xem ra phòng đấu giá phải nhanh một chút tiến vào kế hoạch nhật trình. Diệp Nam nghĩ đến trở lại vương phủ đêm đã khuya, Diệp Nam rửa mặt hoàn tất nghỉ ngơi không đề cập tới ngày thứ hai, Tào Mậu sáng sớm liền tới vương phủ cầu kiến, Diệp Nam ngáp một cái đi vào chính đường, Tào Mậu tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, gặp qua Tể Vương điện hạ. Diệp Nam không thèm để ý phất phất tay nói, Tào công công miễn lễ. Không biết Tào công công sáng sớm đến ta cái này có gì muốn làm. Bệ hạ nói hy vọng điện hạ tại một tuần bên trong chuẩn bị 20 vạn mẫu hạt giống, bệ hạ nói thừa dịp thời gian còn dư dả, phương Nam các nơi còn có thể lại loại một mùa lương thực, muốn tại Điền Châu chọn khối địa phương thí nghiệm một chút, có phải hay không cùng đế quốc phương Bắc như thế cao sản. Đi, ta mau chóng chuẩn bị, nhường phụ hoàng chuẩn bị kỹ càng 20 vạn lượng, 3 ngày sau mang đến, ta đem hạt giống cho các ngươi đưa qua, ý của ngài ta nhất định truyền đạt cho bệ hạ. Lao nô nhiệm vụ đã hoàn thành, bên cạnh bệ hạ thiếu không được người, lao nô cái này lùi xuống. Tao Mậu nói rằng công công đi thong thả. Lưu Cường đưa một chút công công Diệp Nam đối Lưu Cường nói rằng công công mời. Lưu Cường nói vị tiên sinh này lạ mặt gấp, Tào Mậu ánh mắt co rụt lại, hắn theo Lưu Cường trên thân cảm nhận được uy hiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Cường cũng là một vị cựu giai cao thủ, hơn nữa bản lĩnh hẳn là không kém hắn, nhưng là Tề Vương phủ cao thủ hắn đều gặp, lại duy chỉ có chưa từng gặp qua Lưu Cường công công, không cần kỳ quái, Lưu tiên sinh là ta mới chiêu mộ môn khách, về sau sẽ phụ trách an toàn của ta, các ngươi về sau hẳn là sẽ trải qua thường gặp mặt Diệp Nam giải. Thích nói điện hạ có phúc lớn, có thể chiêu mộ tới Lưu tiên sinh cao thủ như vậy, Tào Mậu thật lòng khen tặng một chút nói công công khách khí. Lưu Cường khẽ mỉm cười nói, Lưu Cường đưa tiễn Tào Mậu không đề cập tới trải qua Tào Mậu một phen quấy rầy, Diệp Nam cũng mất buồn ngủ kêu lên trong phủ mấy cái tâm phúc, thẳng đến ngoài thành trang biên mà đi, đã lao đăng nghị kỳ thừa dịp hôm nay có rảnh vậy trước tiên đem hạt giống chuyển đi ra, tỉnh qua mấy ngày lại phiền toái. Mấy ngày qua đi, hoàng đế Diệp Chấn phái người lôi đi hạt giống, tiền cũng đúng chỗ, Diệp Nam cũng liền đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở phòng đấu giá phía trên, đương nhiên trong khoảng thời gian này hắn cũng góp nhặt không ít kỳ chân dị bảo, cùng Trần Hải Cẩn có đan dược theo nhất giai tới thất bát giai đều có, nhưng là đã Trần Hải trước mắt tài lực không nói thất bát giai, chính là ngũ lục giai hắn cũng mua không nổi một cái lục giai đan dược 10 vạn lượng cất bước, thất giai càng là muốn thấp nhất 30 vạn lượng, nhưng là Diệp Nam vẫn là góp nhặt, có nhiều thứ ngươi có thể không cần nhưng là không thể không có, vạn nhất ngày nào cần ngươi lại đi thu thập cũng sẽ trễ, hắn không chỉ có thu thập đan dược, hắn còn chuẩn bị thành lập một nhà chuyên môn luyện đan công hội, cho các luyện đan sư phát cơ sở tiền lương, nhưng là luyện được đan dược muốn ưu tiên bán cho Diệp Nam, chủ đánh một cái nệ tiền, hiện tại thực lực của hắn chưa đủ lớn, trước theo đan dược ra tay, một ngày nào đó hắn muốn đem trên thế giới này tất cả đặc sản toàn bộ tập trung ở trong tay chính mình đốt. Tháng này chia đã đến sổ sách, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Chương 15, lớn mua sắm chương 15, lớn mua sắm cái gì, chia tới. Nhanh, nhường ta xem một chút có bao nhiêu. Diệp Nam trong nháy mắt cao hứng trở lại túc chủ, Diệp Nam, đại võ triều Tề Vương, tuổi tác, 17 tuổi 362 thiên tài phú, 20 ước 155000 lượng bạch ngân 20 ước. Diệp Nam trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới 2% ít lợi liền có 20 ước lượng bạch ngân, cái này vẫn là thứ nhất nguyện, về sau đoán chừng sẽ càng nhiều, nhưng là ngẫm lại hệ thống dây đến càng nhiều, hắn liền thì đau. Đáng tiếc liệu thiên quần hệ thống hắn chữa trị không được. Thật là đầu to đều để bình đài kiếm lời, mà lại là kiếm buồn không lỗ, hắn chỉ là uống canh. Tính toán, ngược lại cũng là lấy không, có được ta mệnh, thất chi ta may mắn, suy nghĩ nhiều tăng thêm phiền não. Diệp Nam chỉ có thể dạng này tự an ủi mình 200 triệu lạng, ta hiện tại xem như đại võ quốc nhất người có tiền đi. Vậy thì buông tay buông chân làm một vố lớn A. Đến hệ thống, đại gia muốn tiêu phí. Diệp Nam hào khí nói, hắn hiện tại có chút nhẹ nhàng, cho nên nói tiền là nam nhân gan, đàn ông có tiền khí chất cũng không giống nhau. Trước kia không dám nhìn đồ vật hiện tại cũng dám nhau nhau muốn thử. Thuần dương chi thể, 20 nút đỉnh cấp độ tính, 20 nút hộ vệ khôi lỗi, đại tông sư 20 nút kiểu giai tu vi thẻ thăng cấp, không di chứng 15 ức bát giai tu vi thẻ thăng cấp, không di chứng 10 ức xem ra ca vẫn là nghèo bức. Diệp Nam xem hết có thể mua sắm thương phẩm về sau không khỏi cảm thán, tiền này tới rất nhanh, nếu là buông tay buông chân còn chưa đủ hoa ai trước tiên đem tu vi làm lên, mạng chó quan trọng, hệ thống đến trường, kiểu giai thẻ. Diệp Nam cũng không còn xoắn xuýt, trực tiếp mua trường tu vi thẻ đã đến sổ sách, tốc chủ có thể tùy thời rút ra, khấu trừ tài phú, 15 ức. Túc chủ có thể dùng số dư còn lại, 5 ức 155000 đến, dung hợp A. Diệp Nam nói xong câu đó, thân thể của hắn liền bắt đầu phát nhiệt, một mực nóng, tựa như đem hắn bỗng nhiên bỏ vào lồng hấp bên trong như thế, loại cảm giác này kéo dài đến 2 khắc đồng hồ mới chậm rãi biến mất. Diệp Nam toàn thân trên dưới tựa như là tẩy như thế, cả người gầy đi trông thấy, bất quá tinh khí thần càng thêm đầy đủ, tựa như là trương thông thấu nhà tắm hơi, cảm giác toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau, từ nơi sâu xa hắn có thể cảm giác được mặt khác một tầng không gian tồn tại. Loại cảm giác này đem hắn giật nảy mình hệ thống, ca sẽ không cần phi thăng đi, đừng làm a. Ta hiện tại còn không muốn đi. Sẽ không, hệ thống bán là cựu giai tu vi thẻ, không thể lại để ngươi phi thăng, mời túc chủ yên tâm, đây chỉ là ảo giác của ngươi. Vậy là tốt rồi. Diệp Nam lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng tại đại võ hắn thật nhiều thu hoạch bố cục vừa mới bắt đầu, lại càng không cần phải nói toàn bộ thiên hoang đại lục, toàn bộ thiên hoang đại lục đến cùng lớn bao nhiêu ai cũng không biết, đã từng có cái cựu giai cao thủ lập chí muốn đi khắp toàn bộ đại lục kết quả dốc cả một đời, tới hắn phi thăng cũng còn chưa đạt tới thế giới cuối cùng. Diệp Nam đã từng nhìn qua một quyển sách gọi Thiên Hoang Đại Lục Địa Lý Dị Trí ghi chép bên trong ghi lại đồ vật thiên kỳ bách quái, có cho dù là Diệp Nam cái này kiến thức bất phàm người cũng cảm giác được hoang đường không bị trói buộc, cùng kiếp trước Sơn Hải Kinh có liều mạng. Theo phía trên ghi chép mà nói, Thiên Hoang Đại Lục chỉ là thế giới một góc, không người nào có thể nhìn thấy thế giới toàn bộ diện mạo. Cho dù là quyển sách này không biết tên tác giả cũng không biết thế giới lớn bao nhiêu, mà cùng cực cửu giai cao thủ cả đời đều không có đi xong Thiên Hoang Đại Lục, tại quyển sách này tác giả nơi đó chỉ là một góc mà thôi. Có thể thấy được thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Tại không có thăm dò xong thế giới này trước đó Diệp Nam không bỏ được rời đi, hơn nữa hắn tới trong khoảng thời gian này, hắn sâu sắc cảm nhận được hoàng đế Diệp Chấn cùng Hiền Phi Đường Nhu đối với hắn yêu, lúc này tiếp trước hắn không có trải nghiệm qua, nguyên tắc bên trong hoàng đế Diệp Chấn đột phát bệnh hiểm nghèo chết, nhưng là cố Diệp Nam hiểu rõ đến Diệp Chấn thân thể khỏe mạnh, hơn nữa hư hư thực thực là cựu giai cao thủ, tại sao có thể có bệnh hiểm nghèo đâu? Phải biết cựu giai cao thủ nếu như không có ám thương, kiện kiện khang khang ít nhất cũng có thể sống 200 tuổi, Diệp Phong, làm sao có 200 năm thái tử ư? Đã không phải bệnh hiểm nghèo đại khái như vậy xuất chính là bị người mưu hại, người nào dám can đảm mưu hại một cái đế quốc hoàng đế? Hơn nữa còn thành công, có khả năng nhất đến chính là bản thân hắn thái tử, cùng Lao Ngũ Diệp Phi, cái khác bốn cái có thể bỏ qua không tính, hiện tại đầu tiên loại trừ bản thân hắn, như vậy chỉ còn lại thái tử cùng Lao Ngũ, thái tử khả năng rất nhỏ, bởi vì hắn trong tay cấp cao chiến lực rất ít, kia lớn nhất khả năng chính là Diệp Phi, Diệp Phi ông ngoại Tiêu Thiên Tứ, người này là cựu giai đỉnh phong cao thủ, nếu như sử dụng bảng môn tà đạo thật sự có khả năng nhường Diệp Chấn chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa cuối cùng Diệp Phong bệnh nặng bất trị cũng là Tiêu Thiên Tứ ra tay, một trưởng đánh nát Diệp Phong lá phổi, cuối cùng Diệp Phong giáng chống đỡ lấy đăng cơ, vẫn chưa tới thời gian 3 năm liền buông tay nhân gian. Còn có một chút chính là lão nhị cuối cùng xuất thủ, phải biết, mấy người bọn hắn đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm lão nhị Diệp Hạo cũng là làm bản quan, lão nhị lúc ấy mới vừa vào cửu giai, kỳ thật bàn luận thực lực lúc ấy căn bản không phải Tiêu Thiên Tứ đối thủ, mặc dù nói Diệp Hạo ra tay có một phần là Diệp Phi bất tỉnh chiêu nguyên nhân, nhưng là khả năng cũng có lão nhị tra được Diệp Chấn chân chính nguyên nhân cái chết, phải biết lão nhị tại huynh đệ bọn họ trong mấy người là hiếu thuận nhất, lão nhị mẫu thân là cung nữ, sinh hạ Diệp Hạo sau liền qua đời, lão nhị thật là Diệp Chấn một tay nuôi nấng, xem như hoàng đế trong cung tự tay mang hài tử, mặc dù nói lão nhị võ học tiên phú sát thực rất cao, nhưng là đây chính là hoàng đế a, đám đại thần lúc ấy một lần cho rằng Diệp Chấn muốn đem hoàng vị chuyển cho lão nhị, lão hai giờ đợi gặp phải ám sát vô số kể, cuối cùng vì lão nhị an toàn, Diệp Chấn dựng lên Diệp Phong là thái tử, nhằm vào Diệp Hạo ám sát mới chậm rãi yên tính xuống, cho nên cái khác mấy cái hoàng tử đều lao ước mộ lão nhị, mặc dù lão nhị sớm liền đã mất đi tình thương của mẹ, nhưng là Diệp Chấn lại cho hắn tình thương của cha, mặc dù Diệp Chấn đối mỗi con trai đều tận lực đối xử như nhau. Diệp Nam hiện tại cần phải làm là chậm rãi phát dụng, tận lực tránh cho về sau đến bi kịch xảy ra. Hệ thống, Lưu Cường mấy người bọn hắn tục thuê 10 năm. Cửu giai cao thủ hàng năm tiền thuê 1 triệu 2, 6 người tục thuê 10 năm hết thẻ 60 triệu 2, đã chủ khoản, túc chủ có thể dùng số dư còn lại, 44155000002 thời gian trở lại trước mấy ngày, đem 180 vạn lượng toàn bộ cho ta mạo xưng. Nạp tiền thành công. Đến, cửu giai cao thủ cho ta đến mấy cái. Túc chủ có thể dùng số dư còn lại không đủ. Cái gì? Đây chính là 180 vạn lượng, không phải 182. Cửu giai cao thủ mua sắm giá cả, 20 ước lượng bạch ngân một cái gì? Ngươi tại sao không đi đoạn? Buồn hệ thống là chính quy hệ thống, chưa từng giật đổ. Im lặng là Diệp Nam tiếng mẹ đẻ kia, an toàn của ta làm sao bây giờ? Cái này đều đụng phải nhiều lần ám sát, ta nếu là treo, ngươi cái này tử hệ thống còn muốn lại lần nữa bắt đầu, lãng phí thời gian không nói, có thể hay không đụng phải ta loại này chất lượng tốt cố còn hai chuyện. Túc chủ có thể tạm thời thuê cựu giai cao thủ, hệ thống thuê giá cả 1,2 triệu, năm vừa mẹ nó nhập kho ít tiền à, vậy mà không đủ ta thuê hai cựu giai cao thủ, tới đi nợ nhiều không lo, cho ta đến 6 cái, đem ta phủ khố bên trong đồ vật bán. Túc chủ trong kho đồ vật tổng giá trị 5,2 triệu, phải chăng bán ra? Bán ra a, mạng nhỏ con trọng. Cứ như vậy, Diệp Nam Tể Vương phủ phủ khố thành con chuột đi vào đều có thể khóc đi ra dáng vẻ, lúc ấy đem quản gia dọa đến đều muốn tự vận, cũng may Diệp Nam giải thích nhanh, không phải hắn làm mất đi một cái ưu tú quản gia. Chương 16, lần thứ 2 giao dịch chương 16, lần thứ 2 giao dịch Diệp Nam kết thúc chính mình mua sắm hành trình, lúc này trong đầu không chắc đỗng nhiên chuyển đến tin tức, lại đến một bình, ba cái có đây không? Diệp Lao Tam nhà ta, tại lại đến một bình, Tam ca, ta bên này lại săn một nhóm tinh hạch, ngươi bên kia đan dược chuẩn bị xong chưa? Diệp Lao Tam nhà ta, có bao nhiêu? Lại đến một bình, cấp 3 tinh hạch 10 mai, cấp tháng 2 năm 5 cùng mai, cấp 1 123 mai, ta thành lập đi săn tiểu đội, cho nên lần này nhiều một chút, nhưng là người này hơn một người ăn ngựa nhai vật tư liền không nhiều lắm, cho nên sớm liên hệ ngươi xem một chút Diệp Lao Tam nhà ta, ta muốn hết, một so một hối đoái lại đến một bình, tốt tam ca ta bên này trước mấy ngày phát hiện hợp kim nhà máy, bên trong có mấy chục tấn bọn phở ám thép dùng cố hợp kim, dây chuyển sản xuất vật gì đều còn. Tại, nghe ngươi nói ngươi bên kia hiện tại là cổ đại, còn không có phát triển ra hiện đại công nghiệp, ngươi nhìn ta bên này nếu như đem nó ra công thành đao kiếm, ngươi có thu hay không? Diệp Lao Tam nhà ta, điểm đó. Thu, 1000 lượng một thành, ngươi tăng lớn cường độ cho ta sản xuất, kiếp trước hắn nghe qua bọn phở ám thép dùng cố hợp kim, cái đồ chơi này chủ yếu tác dụng là cắt chém cái khác kim loại, có cực cao độ cứng, chịu mài mòn tính cùng chống ăn mòn tính, nếu như là gia công thành đao thương kiếm kích, phát cho đại võ biên cương binh sĩ, hay là kinh thành ngự lâm quân, mặc kệ là cái nào quân đội, kia chi bộ đội này chiến lược đem cực hạn kéo cao. Nguyên một chi cầm trong tay thần binh lợi khí bộ đội, chính là cựu giai cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, làm xong giao dịch hai người đều hết sức hài lòng. Diệp Nam là bởi vì tinh hạch loại vật này có thể nhường người bình thường kích phát tiềm chất trở thành võ giả, cái này hắn đều đã thí nghiệm qua, hiện trong phủ có mấy cái hóa ra là người bình thường hạ nhân phục dụng tinh hạch về sau biến thành tư chất coi như có thể võ giả, Trần Hải là bởi vì bọn hắn tu luyện là có thể sử dụng tinh hạch, nhưng là tỷ lệ lợi dụng chỉ có không đến một nửa kia hoàn toàn lãng phí hút không thu được, nhưng là đan dược liền không có phương diện này khuyết điểm, sử dụng đan dược hấp thu suất tại 9 thành thậm chí là 10 thành, cùng thuộc cấp 1, nhất giai, một cái có thể kích phát tiềm chất, một cái có thể cam đoan hiệu suất, đều có ưu khuyết điểm. Vài ngày sau, kinh thành một nhà chiếm diện tích 10 mẫu cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái này tòa lầu cao chiếm đoạt vị trí. Trước kia là mấy nhà quán rượu cùng thương hội vị trí, trải qua Tể Vương phủ quản gia một phen hữu hảo giao lưu, bọn hắn đồng ý đem địa phương bán cho Diệp Nam. Trải qua Diệp Nam một phen cải tạo, nhà này tên là Chiêu Thiên các phòng đấu giá tu kiến đã chuẩn bị kết thúc, bên trong phòng đấu giá vàng son lộng lẫy, sáng chói thủy tinh đèn treo trong đại sảnh, to lớn đá cẩm thạch thí chủ sừng sững đứng sừng sững, ngọc thạch lắt thành sàn nhà biểu hiện ra bất phàm, tơ vàng gỗ trinh nam điêu khắc bản đấu giá trang trọng trang nhã, bốn phía còn cuốn tinh xảo khắc hoa chỗ ngồi, trên ghế ngồi còn có mạ vàng công nghệ, đủ loại đều biểu hiện ra. Nhà này phòng đấu giá hào khí. Diệp Nam xem như nhà này phòng đấu giá phía sau màn lão bản, mấy ngày nay cũng là bận bịu tối bụi, hắn đang bận bịu tuyển gầy dựng vật đấu giá, xem như phòng đấu giá lần thứ nhất kinh doanh, có thể hay không làm lần đầu đã thành công liền nhìn hắn đồ vật có nhiều kinh diễm. Chuyên nghiệp đấu giá sư hắn cũng tìm xong, chính là 6 cái cựu giai trong cao thủ duy nhất nữ tính, tên là Lý Á Lý Á, đầu góc buôn bán coi như có thể, cho nên phòng đấu giá này nghiệp vụ liền giao cho nàng. Phòng đấu giá cái đồ chơi này nhất định phải có cấp cao chiến lược cấp trợ, đại lục phía trên thật là có rất nhiều kẻ liều mạng, nếu như không có cấp cao chiến lược, ngươi còn có vô số kỳ chân dị bảo, bộ này sách bị tặc nhớ thương sao? Có câu nói rất hay, chỉ có ngàn ngày làm trộn, không có ngàn ngày phòng trộn. Mùng 1 tháng 7, Đại Cát, nghi gầy dựng chiêu thiên đấu giá hành chính thức gầy dựng, Diệp Nam cũng mời trong triều quan lại quyền quý đến đây, bao quát tứ đại thế gia ở bên trong đông đảo kẻ có tiền, ta nói tăng ca, ngươi có cái này kiếm tiền phương pháp vậy mà không mang theo ta, quá không tử tế. Diệp Phi là huynh đệ mấy cái thứ nhất đến, ta dám dẫn ngươi, ngươi làm gì? Không sợ ngự sử tại phụ hoàng trước mặt vạch tội ngươi một bản, nói ngươi cùng dân tranh lợi. Diệp Nam nói rằng ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Diệp Phi không quan trọng nói cái đồ chơi này lấy tính tình của ngươi ngươi làm không đến, vẫn là tôi đi, hôm nay ngươi coi trọng cái gì tùy tiện ra giá, tính tăng ca tặng cho ngươi. Diệp Nam nói thật. Đương nhiên là thật, lấy ác uy của ngươi, ta hủ ngươi sao? Vậy cũng đúng, vậy thì cảm ơn tăng ca. Ngay sau đó lao tứ Diệp Thiên tới tăng ca, gầy dựng đại cát. Mau bảo, bao xương đã chuẩn bị xong, hôm nay coi trọng cái gì tùy tiện đập, tăng ca mời khách, Lý Á ngươi mang tứ đệ đi vào. Tới chót nhất là người mặc y phục hàng ngày thái tử Diệp Phong tam đệ, gầy dựng đại cát. Đại ca, mời vào bên trong. Theo Diệp Phong đến, đấu giá hội tiến vào chính thức giai đoạn, trong đại sảnh trên trần nhà đèn treo phát ra cực nóng quang mang, Lý Á xem như phòng đấu giá người phụ trách kiêm đấu giá sư cái thứ nhất lên đài phát biểu hoan nên chư vị trong trăm công ngàn việc tham gia chiêu thiên đấu giá hành lần thứ nhất đấu giá hội, lần này đấu giá hội bên trên vật đấu giá đông đảo, kỳ chân dị bảo càng là nhiều vô số kể, hy vọng mỗi một cái đến đây tham dự khách quý đều có thể đập tới chính mình ngưỡng. Mộ trong lòng đồ vật, tiếp nhận liền có mời chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá, Lý Á vừa dứt lời, một cái thị nữ bưng một cái khay xuất hiện, chỉ thấy khay phía trên một khối toàn thân nóng ánh ngọc bội đang lặng lặng nằm ở phía trên. Mọi người đều biết, chúng ta võ giả tu luyện là cần hấp thu linh khí, nhưng là cần tự hành loại bỏ linh khí bên trong khí thải, cho nên sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của chúng ta, mà khối này chứa linh ngọc beo có thể tự chủ hấp thu linh khí, hơn nữa nó còn có thể loại bỏ khí thải chứa được linh khí, lúc tu luyện chỉ cần nắm chặt khối ngọc bội này, chỉ phải không ngừng hấp thu trong ngọc bội linh khí liền tốt, trong ngọc bội chứa đựng linh khí có thể cung cấp một cái lục giai võ giả sử dụng một ngày, linh khí tiêu hao hết sau, ngọc bội cần 3 ngày khôi phục trạng thái, là thật là hiếm có gì bảo. Bản kiện vật đấu giá giá khởi điểm 3 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng, bắt đầu đấu giá. Lý Á vừa dứt lời, liền có người ra giá 4 vạn lượng, số 67 khách quý ra giá 4 vạn lượng. 6 vạn lượng 43 hảo khách quý ra giá 6 vạn lượng. 15 vạn lượng số 8 khách quý ra giá 15 vạn lượng. Còn có hay không muốn ra giá, cái này dị bảo có thể tuần hoàn sử dụng, lục giai cao thủ mỗi 3 ngày có thể tiết kiệm đi 1 ngày khổ công, lục giai trở xuống chỗ tiết kiệm thời gian càng nhiều, mua xuống nó tốc độ tu luyện của người đem siêu việt cùng giai những người khác. 20 vạn lượng số 6 bao xương ra giá 20 vạn lượng. Không hổ là thế gia đại tộc, ra giá đại khí bằng bạc. Chiêu thiên các hết thảy 7 tầng, phòng đấu giá chỉ chiếm 2 tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh, trong đại sảnh chân chính có thể tham dự bán đấu giá chỗ ngồi chỉ có 100, cái khác đều là thính phòng không có thể tham dự ra giá, cái này 100 ghế hoặc là cần sớm nhập tư, hoặc là thu được phòng đấu giá thư mời mới có thể vào tòa, mà lầu 2 thì là 18 bao xương, ngoại trừ phía trước 3 cái là thuộc về hoàng thất, cái khác 15 cái toàn bộ đều là mời chế, lưu cho nhân vật có mặt mũi hoặc là thế gia, hay là thiên hạ cự phú, những người này đồng dạng không thích xuất đầu lộ diện. 20 vạn một lần, 20 vạn lượng lần, 20 vạn 3 lần. Thành giao. Để chúng ta chúc mừng số 6 bao xương khách quý thành công vỗ xuống khối này chứa linh ngọc beo. Để chúng ta cho mời cái tiếp theo vật đấu giá ra trận, chương 17, đấu giá tinh hoạch, chương 17, đấu giá tinh hoạch. Món đồ đấu giá này là đúc kiếm đại sư Âu Trường Thành tác phẩm đỉnh cao, được xưng là thập đại danh kiếm một trong thiên đoàn kiếm, cũng là một cái cựu giai kiếm khí. Lý Á vừa dứt lời, trong đại sảnh trong nháy mắt ồn ào lên, cái gì? Lại là thiên đoàn kiếm? Cựu giai thần kiếm, chiêu thiên đấu giá hành lại đem cựu giai thần kiếm xem như vật đấu giá. Lúc này tứ đại thế gia riêng phần mình trong dạng, chủ sự người cũng đột nhiên đứng lên, tứ đại thế gia một trong Lạc gia hôm nay tới là con trai lớn của gia chủ Lạc Thiên Kỳ cựu giai kiếm khí, ta Lạc gia đang cần một cái, làm toàn lực cầm xuống kiếm này, phụ bá, lập tức đưa tin phụ thân, nhường hắn hết sức gom góp tài chính, nhất định phải nhanh. Những nhà khác trong bao xương cũng có người đi tới, xem ra mục đích là cùng Lạc gia như thế phụ thừa tướng tới là thừa tướng Dương Bình Chi nữ Dương Diệu Âm, Dương Diệu Âm được xưng là kinh thành đệ nhất tài nữ, không chỉ tài hoa xuất chúng, dung mạo càng là tại kinh thành đứng hàng đầu. Có người hiểu chuyện đem thừa tướng Dương Bình Chi nữ Dương Diệu Âm, đại tướng quân Đường Đảo Chi nữ Đường Giao, lễ bộ thượng thư Khổng Nho Chi nữ Khổng Tinh Thủ, trấn quân tướng quân Triệu Phong Chi một triệu. Biết mưa đặt song song là kinh thành tứ đại mỹ nữ. Dương Diệu Âm tài hoa xuất chúng, Đường Giao hồn nhiên đáng yêu, Khổng Tinh Thủ điểm tĩnh hiền thụ, Triệu Biết Mưa võ nghệ siêu quần, bốn người đều có ưu điểm, thừa tướng Dương Bình xem như Hoài Nam đảng đảng thủ, Hoài Nam đảng chính là không bao giờ thiếu tiền. Dương Diệu Âm nghe được cựu giai kiếm khí về sau lập tức liền phái người đưa tin Dương Bình, Dương Bình hồi phục là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm tới thanh kiếm này. Hoài Nam đảng tuy nói có tiền nhưng là bọn hắn thiếu cấp cao, chiến lực rất thiếu. Nếu như có thể cầm tới thanh kiếm này, mặc kệ là mời chào cựu giai cao thủ vẫn là giữ lại cho mình người dùng, đều có thể cho Hoài Nam đảng tăng thêm một phần nội tình. Đại tướng quân Nhất Hệ cũng có hành động, xem như tứ đại thế gia những nhà khác cũng rất nhanh nhận được trả lời, không tiếc một cái giá lớn cầm tới thanh kiếm này thiên luận thần kiếm, giá khởi điểm 100 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn lượng, bắt đầu đấu giá.
130 vạn, 150 vạn, 170 vạn,
350 vạn lượng một nháy mắt tiên luận kiếm tranh đoạt tiến vào gay cấn giai đoạn, những thế gian này đại tộc quan lớn hiển quý nhóm đều muốn vì gia tộc của mình tăng thêm một phần nội tình, cho nên ngay từ đầu liền điên cuồng ra giá lao tam, ta nhớ được thanh kiếm này là phụ hoàng mang trong kho đồ của ta. Diệp Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Nam, phản phất muốn đem Diệp Nam nhìn thông thấu như thế, hắc, hạt giống sự tình ngươi biết không? Ta cung cấp. Kết quả phụ hoàng một cao hứng liền để ta đi hắn mang trong kho tùy ý chọn, thanh kiếm này cứ như vậy tới chỗ ta. Diệp Nam sờ lên cái mũi lung túng cười nói, Tam ca, ngươi cũng biết phụ hoàng ái kiếm như mạng, nếu là hắn biết ngươi đem hắn cất giữ bảo kiếm đấu giá, ngươi tin hay không hắn có thể xách theo bảo kiếm giết tới Tể Vương phủ đi. Diệp Phi ở bên cạnh đồng tình nói rằng hắn đồng ý, cái này cũng có thể trách ta. Là hắn để cho ta tùy ý chọn. Diệp Nam trong nháy mắt không làm lão tam, ngươi đây là tể bán ra ruộng không đau lòng à, phụ hoàng lúc trước vì thu thập thanh bảo kiếm này thật là bỏ ra không ít một cái giá lớn, ngươi cứ như vậy bán nó rồi, quá không tử tế. Diệp Phong cũng nói cái kia bảo kiếm có nhiều lắm, ngươi nói hắn cũng không dùng đến, xem như con của hắn, chúng ta thay hắn dùng điểm, cái này rất hợp lý à. Ta nhìn hai ngươi chính là sợ, còn có đại ca, ngươi xem như đại ca nếu quả thật có việc, ngươi sẽ không mặc kệ đệ đệ chết sống à. Diệp Nam cuối cùng vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Phong nói rằng, ai, ngươi đừng tìm ta, chuyện này ta có thể không còn được. Diệp Phong vẻ mặt ghét bỏ nói, tứ đệ, ngũ đệ. Diệp Thiên cùng Diệp Phi lập tức quay đầu, một bộ ta không biết nét mặt của ngươi dựa vào, đây là cái gì nửa tợ lật tiệp tình huynh đệ. Vốn còn nghĩ đưa các ngươi điểm kim thận đan đâu, kết quả là cái này. Đan dược này ta hồi phủ liền cho ăn. Cái gì? Kim thận đan? Mấy huynh đệ trong nháy mắt lẻn đến Diệp Nam bên người lao tam, tam ca, đây đều là hiểu lầm, làm huynh đệ, làm sao chúng ta có thể nhìn ngươi bị phạt mà thờ ở đâu? Ngươi yên tâm, phụ hoàng nếu như bởi vì việc này trừng phạt ngươi, chúng ta mấy cái nhất định thay ngươi cầu tình. Mấy huynh đệ mồm năm miệng mười bảo đảm nói đúng, tam ca yên tâm. Thuốc đâu? A, cho các ngươi. Diệp Nam xuất ra ba cái bạch ngọc bình sứ ném cho mấy người bọn hắn nói lên cái này kim thận đan, theo danh tự liền biết là liên quan tới phương diện kia thuốc, nhưng là cái này kim thận đan không phải duy nhất một lần, nó có thể vĩnh cửu tăng cường một người thật khí, kim thận đan có tiền mà không mua được, đan phương đối với bọn hắn loại hoàng tử này mà nói không có bí mật gì, nhưng là dược liệu lại là mười phần khó tìm, Diệp Nam cũng là phái ra cửu giai cao thủ mới tại thập vạn đại sơn bên. Trong tìm tới trong đó một mặt chủ dược, luyện chế ra cái này mấy bình đan dược. Làm xong mấy người kia về sau, phía dưới đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc, lập tức liền muốn phân ra thắng bại, người trong đại sảnh hiện tại đã theo không kịp ra giá, chủ yếu là trong bao xương thế gia đại tộc tại đấu giá. Số 4 bao xương 750 vạn, số 5 bao xương 800 vạn, số 6 bao xương 810 vạn, số 4 bao xương 830 vạn, số 5 bao xương 900 vạn. Số 5 trong giáp chính là Lạc Thiên Kỳ, mà số 4 trong giáp chính là Dương Diệu Âm ngay tại Lý Á Hồ qua 900 vạn về sau, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đế đô thì ra không phải là không có phòng đấu giá, nhưng lúc trước phòng đấu giá đều là tiểu đà tiểu nháo. Có thể đánh ra 100 vạn lượng vật đấu giá chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là 900 vạn dạng này khoản tiền lớn. Liên Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán một câu, tứ đại thế gia thật mẹ nó có tiền. Hoài Nam đảng cũng không yếu, bình thường tại trên triều đình cả ngày khóc than, nói cái gì Hoài Nam bách tính có nhiều khổ có nhiều mệt mỏi, toàn mẹ nó là lấy cớ. Diệp Phi cũng phát nổ nói, tục thế gia cùng Hoài Nam đảng là muốn sửa trị một phen, liền nhất điểm tính lao tứ Diệp Thiên đều nhìn không được cái này, biên huynh đệ mấy người còn đang cảm thán, bên kia Lý Ái nhìn không ai ra giá liền hô, 900 vạn nhất lần, 900 vạn lượng lần, 900 vạn 910 vạn. Số 4 bao xương 910 vạn, 910 vạn còn có hay không ra giá? 910 vạn một lần 9 triệu 100 ngàn lượng lần. Lý Á dừng lại mấy hơi, nhìn không ai lần nữa ra giá, đấu giá truy rơi xuống mảnh. Để chúng ta chúc mừng số 4 bao xương khách quý, lấy 9 triệu 100 ngàn lượng bạch ngân thành công vỗ xuống Âu Trường Thanh tiền bối chế tạo Thiên Luân thần kiếm. Làm đấu giá truy rơi xuống, lớn như vậy phòng đấu giá dường như sống lại, biến bắt đầu ồn ào 9 triệu 100 ngàn lượng, đây chính là 9 triệu 100 ngàn lượng a, chính là đem gia tộc bọn ta toàn bộ bán đều không đáng 9 triệu 100 ngàn lượng, lao tử ba đời cũng không kiếm được số tiền này, tính phòng có người dám thở dài ba đời, thực sẽ thổi như bước, ngươi 10 đời cũng không kiếm được một người khác đối nói ta không kiếm được, ngươi liền có thể tranh tới. Ha ha, ta cũng không thể. Âm thanh ồn ào theo Lý A đấu giá truy gõ hướng tới yên tĩnh, kế tiếp lại đấu giá mấy viên thuốc, nhưng là giá sau cùng không còn có đạt tới Thiên Luân kiếm độ cao, đấu giá hội tiến hành 2 canh giờ, tổng giá sau cùng đạt đến kinh người 2000 vạn lượng bạch ngân. Lý Á gõ đấu giá truy nói, kế tiếp là chúng ta hôm nay cuối cùng một cái vật đấu giá, mọi người đều biết, trên đại lục có tư chất có thể tu luyện thành là võ giả, không có tư chất cuối cùng cả đời cũng không đột phá nổi nhất giai. Tư chất thứ này có chính là có, không có chính là không có, người sinh ra chính là đã định trước, nhưng là chúng ta chiêu thiên đấu giá hành lại mở ra lối riêng, phát hiện một loại có thể làm người bình thường thu hoạch được tư chất đồ vật, chúng ta đem nó mệnh danh là tinh hoạch có thể kích phát bình thường tiềm lực của con người, làm người bình thường trở thành võ giả. Chương 18, đốt bạo toàn trường chương 18, đốt bạo toàn trường cái gì? Lại còn có loại vật này. Vậy mà có thể làm người bình thường biến thành võ giả. Hôm nay tới phòng đấu giá người xem như mở rộng tầm mắt, đầu tiên là Thiên Luân thần kiếm, hiện tại lại là tinh hoạch, cái này từng cọc từng cọc từng kiện đều thể hiện ra chiêu thiên đấu giá hành thực lực cường đại, những thế gian này đại tộc không thể không thừa nhận bọn hắn ưu tú tử đệ không ít, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thế gia đại tộc, nhưng là nhà ai còn không có mấy người trọng yếu phế vật đâu. Hóa ra là không có cách nào chỉ thuận theo ý trời, nhưng là hiện tại tinh hoạch xuất hiện có thể trong nháy mắt nghịch thiên cải mệnh, cái này tương đương với cho những này phế vật hy vọng. đương nhiên còn có một bộ phận người là năm chất vấn thái độ vì nghiệm chứng thật giả. Chúng ta sẽ hiện trường mời một vị người bình thường lên đài cho đại gia làm một chút biểu thị, đương nhiên tránh cho nói chúng ta gian lận, các ngươi có thể tự tiến cử hoặc là chính các ngươi chọn lựa nhân tuyển. Lý Á mỉm cười nói chỉ chốc lát, một cái kẻ may mắn được mọi người chọn lựa đi ra, đây là một cái 18-19 tuổi thanh niên, người mặc một bộ trưởng bào màu xanh nhạt. Lý Đông đến bây giờ còn là hiện lên mộng bức trạng thái, lúc đầu hắn tại thính phòng ngồi thật tốt, không biết rõ bị ai một cước đạp đi ra, xem như một người bình thường, hắn không hề có lực hoàn thủ, hôm nay hắn chính là theo đại lưu tiến tới mở chút tầm mắt, không nghĩ tới còn có cái này ngạc nhiên mừng rỡ như là. Hiện tại muốn trở về cũng không kịp, có thể chụp ảnh mại hành người khẳng định thế lực rất lớn, cũng dung không được hắn một người bình thường đổi ý tốt, cho mời vị công tử này lên đài. Lý Á nói Lý Đông xấu hổ đi vào trên đài trực tiếp ăn hết là được rồi. Lý Á chỉ hướng trên đài đấu giá tinh hạch nói rằng Lý Đông cũng không do dự, cầm lấy tinh hạch há mồm nuốt vào. Trong phòng đấu giá ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Đông trên thân. Sau một lát Lý Đông trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa, đầu tiên là phát nhiệt, cả người bắt đầu bốc khói, sau đó sắc mặt biến đến đỏ bừng, nóng quá, cho ta nước. Lý Á phất tay sai người bưng tới nước lạnh, Lý Đông bắt đầu miệng lớn uống nước, dòng ra uống một thùng lớn, kết quả Lý Đông bụng không thấy chút nào biến hóa, nhưng là trên đài Lý Đông thân ảnh lại hãm tại sương mù bên trong, hắn nước uống toàn bộ theo thể nội trừng phát ra một khắc đồng hồ sau Lý Đông khôi phục bình thường. Lý Á cũng sai người dơ lên một khối tư chất khảo thí thạch đến, hiện trường khảo thí Lý Đông là có hay không biến thành võ giả thiên hoang đại lục khảo thí một người có. Phải là hay không võ giả kỳ thật rất đơn giản, cầm một khối ngàn cân cự thạch, có thể nâng lên liền là võ giả. Chỉ thấy Lý Đông thở dốc một hơi, đem hai tay ôm hướng về phía tảng đá lên. Lý Đông hô to một tiếng cho mình cổ động, chỉ thấy sắc mặt hắn bắt đầu biến đỏ, trên mặt gân xanh cũng sung ra, tuy nói rất phí sức, nhưng là cuối cùng lại là rời lên tảng đá dựa vào, lại là thật. Thật có thể. Bành bành bành. Lý Á liền gõ ba cái truy mới đè xuống, âm thanh ồn ào mọi người im lặng một chút, đại gia cũng tận mắt nhìn thấy tinh hạch công hiệu. Chúng ta chiêu thiên đấu giá hành sẽ không định kỳ xuất ra tinh hạch đến tiến hành đấu giá, hôm nay hết thể đấu giá 5 tổ, mỗi tổ 10 khỏa, giá khởi điểm 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 lượng, bắt đầu cạnh tranh. 1 vạn 1000 lượng, 1 vạn 2000 lượng. Cuối cùng 5 tổ tinh hạch phân biệt lấy 30 vạn lượng, 31 vạn lượng, 33 vạn lượng, 29 vạn lượng, 32 vạn lượng thành giao, 50 khỏa cấp 1 tinh hạch bán ra gần 155 vạn lượng giá cả, chi phí 1 vạn lượng đổ vật lật ra 155 lần, không phải nói thế nào hai đạo con buôn kiếm lợi nhiều nhất đâu. Ta thật đúng là lương tâm thương nhân, nghịch thiên cải mệnh đồ vật bán dễ dàng như vậy. Diệp Nam khỏe miệng so A Cờ còn khó ép, những này tinh hạch toàn bộ bị những cái kia thế gia đại tộc người mua đi, tứ đại thế gia mỗi cái đều mua một tổ. Đương nhiên những khả năng này là bọn hắn lấy về thử trước một chút nước, nếu như hữu dụng những này trưởng kỳ cơm phiếu biết chính mình trở về mua. Dù sao tại trong đại gia tộc, mỗi cái tộc trưởng đều là ưu tú bưng thủy đại sư, mỗi cái thế gia đại tộc bên trong người bình thường không phải số ít, cái này biến thành võ giả, ngươi không cho một cái khắc dùng, rất có thể sẽ nhường tộc nhân nội bộ lục đục, cho nên Diệp Nam hiện tại liền có thể đoán được, có một sóng lớn tiền tài ngay tại đi vào ngực của hắn. Theo lần thứ nhất đấu giá kết thúc, chiêu thiên đấu giá hành thanh danh tại kinh thành xem như làm lần đầu đã thành công, hơn nữa tinh hạch danh khí cũng theo đi xa, mọi người trôi hướng phương xa tham kiến phụ hoàng An Khang. Theo đấu giá hội kết thúc, Diệp Chấn cũng biết mình bảo kiếm bị con nào đó ăn trộm bán đấu giá tin tức An Khang. Ta không có chút nào An Khang, Tề Vương điện hạ An Khang, lão nô cái này toa hữu lễ. Diệp Chấn đối với Diệp Nam hành lễ nói, Diệp Nam dọa đến lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một canh giờ sau, Diệp Nam mặt mũi bầm dập khập khiễng đi ra ngự thư phòng lão đăng, ngươi chờ đó cho ta, luôn có ngươi cầu tới ta thời điểm. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía ngự thư phòng hung hăng nói rằng mùng 10 tháng 7, Diệp Nam chờ đã lâu một ngày này là hệ thống xứng đôi cái thứ hai hảo hữu thời gian, một cái thế giới đều để hắn kiếm lật ra, đối với cái thứ hai hảo hữu, hắn càng thêm mong đợi, chỉ thấy hệ thống giao diện càng không ngừng nhảy lên, cuối cùng lưu lại ba cái danh tự phi thiên, cái kéo chân Khang sư mâu trộm động quá nhỏ chứa không nổi. Diệp Nam im lặng nhìn xem ba cái tên này, lần trước liền là ba người kỳ hoa danh tự, lần này vẫn là, lại không thể có người bình thường. Bất quá ngẫm lại cũng là người bình thường, ai mẹ nó có hệ thống tính toán tùy tiện chọn một A Khang sư mẫu. Liền ngươi lúc này ở xa xôi không rồi liền kéo siêu tinh hệ đoàn bánh nam tòa, siêu hệ đoàn trước tinh hệ nhóm, siêu tinh hệ băng đỏ hệ mây năng lượng, siêu tần tinh cái nào đó trong phòng thí nghiệm mạnh thần thần vừa mới kết thúc lần này thí nghiệm, từ khi nàng khóa lại tài thần hệ thống về sau, nàng thí nghiệm tiến trình đột nhiên tăng mạnh, thì ra một mực tìm kiếm thí nghiệm vật liệu tại hệ thống trong thương thành đều có thể tìm tới, hơn nữa hiện tại hệ thống còn có thể xứng đôi bạn tốt. Tháng trước nàng liền tăng thêm một cái hảo hữu, đồng dạng là nữ tính, vẫn là xuyên biệt người. Bất quá cái này xuyên biệt người vậy mà xuyên tới cái nào đó hoàng đế hậu cung, là sủng phi đoạn thời gian trước còn nhường nàng hỗ trợ tìm dược vật đâu, nàng muốn hóa học thiến hoàng đế, tại hệ thống trong thương thành loại này làm trái nhân luân thuốc thương thành là nghiêm cấm mua bán, cho nên nàng tăng thêm cái thứ nhất hảo hưu về sau, nàng trước tiên liền hỏi mình có hay không loại thuốc này vật. Mặc dù không tình nguyện, nhưng là yêu phi cho thật sự là nhiều lắm, cuối cùng nàng cho nàng 10 bình yêu phi đều đã nửa tháng không có động tĩnh, không biết rõ có thành công hay không, là hoàng đế của bọn hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Đúng lúc này, thật lâu không có động tĩnh khung chặt chuyển đến vang động, Diệp lao tam nhà ta tăng thêm túc chủ làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Tháng này mạnh thần thần bởi vì thí nghiệm bận điệu, không có ở trong gờ giúp chắc bên trong tìm kiếm hảo hữu. Đồng ý. Nhìn xem người có tên chữ, hẳn là một cái người bình thường, lần trước yêu phi tên gọi mẹ ta thường phiến triệu tử long, lần trước nàng tìm ra tới ba cái ngoại trừ yêu phi còn có hai cái, một cái tên là lao chư tây, người kêu là nhỏ dâm long, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nàng nắm lô mũi tùy tiện tuyển mẹ ta thường phiến triệu tử long chương 19, mạnh thần thần chương 19, mạnh thần thần vừa mới đại học lúc tốt nghiệp, bị phân phối đến một Nhà sinh vật phòng thí nghiệm, công việc hàng ngày chính là giải phẫu mã tạp, liền cùng loại với địa cầu chuột bạch. Mỗi ngày đều bị lãnh đạo xem như trâu ngựa sai sự, thẳng đến nàng khóa lại tại thần hệ thống. Tại hệ thống bên trong nàng có thể mua sắm rất nhiều, thì ra chỉ nghe qua nhưng chưa từng gặp qua thí nghiệm vật liệu, nhưng là nàng tài lực có hạn, nói đơn giản chính là thiếu tiền, không phải nàng cũng sẽ không bị yêu phi. Chỉ là một vạn lượng chi phối màn hình sáng lên, bên trong xuất hiện một người mặc áo mãng bào màu đỏ xoay ca, còn chưa mở lời mạnh thần thần cái này nhan trị đảng liền đối lần này. Hảo hữu tương đối hài lòng Diệp lão tam nhà ta, a, vẫn là tiểu tỷ tỷ. Người tốt mỹ nữ. Khang sư mẫu, chào ngươi chào ngươi. Diệp lão tam nhà ta, các ngươi bên kia là cái gì thế giới? Khang sư mẫu, khoa kỹ thế giới, nhưng là bây giờ quốc gia của chúng ta đã có tốt mấy cái tinh cầu ngươi có thể hiểu được sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi các ngươi bên kia là cổ đại. Diệp lão tam nhà ta, đương nhiên có thể, ta bên này xem như cao võ thế giới này là có phi thăng khang sư mẫu, thành tiên. Diệp lão tam nhà ta, không tính là, tuổi thọ sẽ kéo dài, nhưng là lợi hại cửu giai cao thủ có ghi lại dài nhất sống 360 tuổi khang sư mẫu, vậy các ngươi còn tu lông gà à? Chúng ta người này nhóm tùy tiện đánh một châm dịch tối ưu hóa gen chính là cấp thấp nhất cũng có thể sống 500 tuổi, hơn nữa ngươi nếu là đánh một châm đỉnh cấp dịch tối ưu hóa gen ít nhất có thể sống 5000 năm, bất quá cấp cao nhất ta hiện tại cái giai tầng này không lấy được. Diệp lão tam nhà ta, cửu giai cao thủ có thể di sơn đảo hải, ngắn ngủi hoành độ hư không khang sư mẫu, cái kia còn tính có chỗ thích hợp, không hổ là cao võ. Chúng ta bên này ngoại trừ sinh vật khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt bên ngoài, phương diện khác đều tính thường thường không có gì lạ. Diệp lão tam nhà ta, nghe ngươi nói các ngươi cái gì dịch tối ưu hóa gen có thể kéo dài tuổi thọ, giá cả kia tính thế nào? Khang sư mẫu, hệ thống thu về giá cấp thấp 1000 lượng, trung cấp 5000 lượng, cao cấp 1 vạn lượng, đỉnh cấp 10 vạn lượng. Diệp lão tam nhà ta, dạng này, bán cho ta, ta gấp bội. Khang sư mẫu, đỉnh cấp ta hiện tại không lấy được, phải biết ta hiện tại vẫn là bình thường ngẽ con ngựa, tiếp xúc không đến đỉnh cấp loại vật này, liền là cao cấp cũng rất khó khiến cho tới, bất quá có thể thử một chút. Mạnh thần thần trợn trắng mắt nói rằng, cái này Diệp lão tam nhà ta xem xét chính là không thiếu tiền chủ, nhưng là đối với nàng mà nói cao cấp cùng đỉnh cấp nàng loại này ngẽ con ngựa hoàn toàn chính xác rất khó khiến cho tới, chính là trung cấp phải lượng lớn làm đến, cũng không dễ dàng cấp thấp nhất tốt làm. Đầy đường, tùy tiện một cái tiệm thuốc đều có thể mua được. Diệp lão tam nhà ta, đi, đều có thể, ngươi chỉ cần khiến cho đến, ta thu hết. Còn có, các ngươi bên kia sinh vật khoa học kỹ thuật phát đạt, zombie loại sinh vật này ngươi có thu hay không? Hoặc là đổi loại thuyết pháp, trị tận gốc zombie giải dược các ngươi bên kia có thể hay không nghiên cứu phát minh? Khang sư mẫu, ta chưa thấy qua như lời ngươi nói zombie là sinh vật gì, bất quá ngươi có hàng mẫu lời nói có thể đưa ta một cái, ta bên này nghiên cứu về sau khả năng cho ngươi đáp án. Diệp lão tam nhà ta, chính là người, bất quá là lây nhiễm virus, trở thành cái xác không hồn người. Hơn nữa còn có thể bản thân tiến hóa khang sư mẫu virus. Ngươi tiểu nói này ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Phát tới hai người xâm nhập trao đổi hai canh giờ, tại cái này hai canh giờ bên trong hai người riêng phần mình bàn giao chính mình chân thực danh tự cùng thế giới bối cảnh. Diệp Nam cũng biết tới mạnh thần thần thế giới là dạng gì, mạnh thần thần chỗ thế giới sinh vật khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, người ở đó xuất sinh về sau liền sẽ bị miễn phí tiêm vào cấp thấp dịch tối ưu hóa gen, chỉ cần không phải đột tử, cơ bản nhất đều có thể sống 500 tuổi, cho nên tinh cầu của bọn hắn cuối cùng chịu không được nhiều như vậy đến người số, bắt đầu hướng những tinh cầu khác quyết trường. Hiện tại quốc gia của bọn hắn đã có tốt mấy cái tinh cầu. Hơn nữa tinh cầu của bọn hắn cơ bản tiêu trừ tật bệnh, bởi vì bọn hắn đều đem người thể chơi ra bỏ ra, nhưng là tinh cầu của bọn hắn bên trên lại là không có tu luyện loại vật này tồn tại. Bọn hắn gen nghiên cứu kỹ thuật đến cực hạn cũng chính là có thể khiến nhân thể nắm giữ vạn cân khí lực cùng ngàn năm tuổi thọ, lại hướng phía trước đã gặp bình cảnh. Cho nên nghe nói Diệp Nam nơi này có tu luyện công pháp, còn có một thế giới khác lại còn sở hữu dị năng, mạnh thần thần mười phần cảm thấy hứng thú. Nàng nếu có thể làm đến những vật này, sang năm siêu tân tinh thập đại kiệt xuất thanh niên tất có nàng một chỗ cắm rủi, đến lúc đó thân phận của nàng sẽ bị vô hạn cất cao, đột phá giai cấp hạn chế. Kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Nam lấy ra mới vừa từ mạnh thần thần nơi đó làm được cấp thấp dịch tối ưu hóa gen hắc, lao đăng, nhìn ngươi lần này còn không đi vào khuôn phép, còn đánh ta, nhìn ta làm thịt không làm thịt ngươi liền xong rồi, ngươi mang kho liền tưởng mang theo sớm muộn đều là ta. Diệp Nam âm cười nói. Diệp Nam trong đêm tiến cung, không biết rõ Diệp Chấn hai người bọn họ nói chuyện cái gì, ngược lại chờ Diệp Nam xuất cung thời điểm là cười. Hơn nữa tùy hành còn có một chiếc theo hoàng đế mang trong kho đi ra xe ngựa chờ trở lại vương phủ về sau. Diệp Nam sai người đem hắn theo trong hoàng cung mang ra trên xe ngựa đồ vật vào phủ khố, quản gia đã chấn sợ không nói ra lời, vương gia mang về đồ vật quá mức kinh người, nếu như bọn hắn nhìn lầm, cái này một xe đồ vật toàn bộ đều là ngự dụng chi vật, xem ra vương gia lại đi đánh thổ hảo. Ngược lại từ khi vương gia chuyển vào vương phủ về sau, mỗi lần tiến cung liền không có tay không đi ra qua, kém nhất cũng là đem hoàng đế tẩm cung Dạ Minh Châu giữ lại một quả mang theo trở về. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tặc không đi không lý niệm. Lần này Diệp Nam trong đêm tiến cung là bởi vì hoàng gia mấy cái trưởng bối lập tức tới ngay đại nạn, đây đều là hoàng gia nội tình, bọn hắn còn sống thế lực khác liền sẽ bị hoàng gia áp chế gắt gao, nếu như bọn hắn không có ở đây, thế lực khác coi như ngo ngoe muốn động. Nguyên kịch bản bên trong, sang năm hoàng gia mấy cái lao tổ qua đời, về sau chính là Diệp Chấn thân nhiễm bệnh hiểm nghèo băng trôi qua, sau đó chính là hoàng tử đại chiến, lại sau đó nguyên chủ bỏ mình, lao ngũ bỏ mình, lao đại bỏ mình, hoàng gia phá thành mảnh nhỏ, lão nhị phi thăng, lão tứ đi xa tha hương, lao thất tận cư, liền thừa một cái văn không thành võ, chẳng phải lão lục đang khổ cực trèo chống hoàng gia sự vụ. Đã có thể kéo dài tính mạng đồ vật, khẳng định là muốn ưu tiên cho mình người sử dụng, nhưng là Diệp Nam tâm nhãn tử không lớn, lao đăng bởi vì một thanh kiếm liền đánh hắn dừng lại, hắn khẳng định là muốn trả thù trở về, không đem lao đăng mang kho chuyển không, hắn liền cùng lao đăng họ Bên này Diệp Chấn cầm tới Diệp Nam đưa tới có thể kéo dài tính mạng thần dược về sau, lập tức tiến về kinh thành bên ngoài một cái bí ẩn trang viên, nơi này sinh hoạt mấy cái hoàng gia lão tiền bối. Tại một phen sau khi thông báo Diệp Chấn thấy đến nơi này bối phận cao nhất trưởng bối, chính là Diệp Chấn tổ gia gia bối đã nhanh 300 tuổi lão Triệu Vương, Diệp Đỉnh 200 năm trước là đại võ nhân vật truyền kỳ, cũng là đại võ quốc quân thần, đã từng đại võ quốc còn không có cường đại như vậy. 200 năm trước, phương Bắc Man tộc xâm lấn, một đường đều nhanh đánh tới kinh thành, cả triều trên dưới thúc thủ vô sách, rất nhiều đại thần đề nghị kinh thành nằm rời, lấy bảo đảm Diệp gia hoàn thất, có thì là đề nghị trực tiếp đầu hàng. Đúng lúc này Diệp Đỉnh hành không xuất thế, lấy không đến 30 chi linh, nghiêm chỉnh triều cương, chém giết phe đầu hàng chấn nhiếp đám người, sau đó lại dẫn đầu Kim Long vệ, một đường quét ngang Man tộc quân đội, đem bọn hắn đuổi ra khỏi đại võ lãnh thổ. Cái này cũng chưa hết, một đường hướng bắc mở đất thổ ngàn dặm, hiện tại đại võ phương Bắc 2-3 châu đều là Lao Triệu Vương đánh xuống. Lao Triệu Vương Diệp Đỉnh cả đời đều đang vì đại võ nỗ lực, nếu như đại võ ai đáng giá nhất cái thứ nhất kéo dài tính mạng, như vậy không phải Diệp Đỉnh không ai có thể hơn. Chương 20, kéo dài tính mạng chương 20, kéo dài tính mạng à, có thể duyên thọ kéo dài tính mạng bảo dược. Là thật sao? Diệp Đỉnh kinh ngạc nói hắn ngược lại không phải bởi vì chính mình, hoàng gia bên trong còn có giống như hắn mấy người đại nạn đều nhanh tới, xem như cựu giai cao thủ, chính mình tử kỳ bọn hắn là có dự cảm. Kỳ thật bọn hắn những này kiểu giai cao thủ cũng có thể lựa chọn phi thăng đến kéo dài tuổi thọ, nhưng là một khi phi thăng sinh tử không khỏi mình, căn cứ hoàng gia bí mật ghi chép, phi thăng không phải lựa chọn tốt, hắn tình nguyện ở cái thế giới này an tĩnh chết đi, cũng không muốn sinh mệnh của mình không bị khống chế, cho nên những năm này hắn đang liều mạng áp chế tu vi của mình, ngược lại đại nạn cũng nhanh tới, về sau liền bụi về với bụi, đất về với đất, nhưng là hoàng gia còn có rất nhiều thất giai bát giai người, tính mạng của bọn hắn cũng nhanh đi đến cuối con đường, nếu như có thể kéo dài tính mạng lời nói, những người này chính là mãi thời gian cũng có thể đi vào kiểu giai. Đến lúc đó hoàng gia chính là không có thể dung chuyển tồn tại. Lao Tam sẽ không đối với việc này nói dối. Diệp Chấn nói rằng Diệp Nam cũng chính là bình thường không có quy củ, nhưng là hắn xưa nay không nói dối, huống chi là loại đại sự này, vậy thì thử một chút ta, Tiểu Ngũ, ngươi đi đem Vân tiểu tử mang tới, nếu như ta nhớ không lầm, hắn cũng chính là mấy ngày nay, còn nước còn ta, nhường hắn đi thử một chút. Diệp Đỉnh đối với đứng bên cạnh một cái người già nói rằng người lớn tuổi này là Diệp Đỉnh đã từng thân binh, tên là Tiết Năm, đối Diệp Đỉnh trung thành tuyệt đối, hơn nữa thiên phú cực cao, hiện là cửu giai cao thủ, cũng là hoàng thất nội tình một trong, mà Diệp Đỉnh nói tới Vân tiểu tử thì là Diệp Chấn thái gia gia bối, tên là Diệp Vân, bắt giai đỉnh phong cao thủ, hiện tại nhanh 150 tuổi chấn tiểu tử tới, lại gặp việc khó gì? Nói một chút đi, thừa dịp chúng ta những này lao cốt đầu còn có thể động, đem hai họa ngầm đều cho người tiêu trừ. Diệp Đỉnh cười ha hả nói tổ gia gia, ta lần này đến không là có chuyện, là ta lão tam nhà ta được một loại thần dược, nói là có thể kéo dài tính mạng 500 năm, cho nên ta liền nghĩ lấy ra cho tổ gia gia thử một chút. Diệp Chấn cung kính nói rằng lúc này Diệp Chấn một chút cũng không có hoàng đế giá đỡ, tựa như bé ngoan như thế, nếu như Diệp Nam nhìn thấy khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt Diệp Chấn đối với hắn, nhưng cho tới bây giờ đều Tiết Năm nhẹ gật đầu, đi hướng hậu viện, chỉ chốc lát liền đỡ lấy coi là gần đất xa trời lão người đi tới lại đường, đỡ lão nhân ngồi xuống về sau lại đứng ở Diệp Đỉnh sau lưng chấn tiểu tử tới. Lần này là chuyện gì? Ai, đáng tiếc ngươi Vân gia gia ta không giúp được ngươi, hiện tại ta hữu tâm vô lực. Diệp Vân treo kẹo nói, một chút cũng không có sắp chết đi bi thường, lưu lại hoàn toàn chính xác thực sinh tử coi nhẹ đạm bạc. Vân gia gia, ta lão tam nhà ta tìm tới một loại thần dược có thể kéo dài tính mạng, Đỉnh gia gia nhường ngài qua đi thử một chút. Diệp Chấn nói rằng a, vậy sao? Có thể kéo dài tính mạng. Diệp Vân nhìn xem Diệp Đỉnh nói rằng đúng, chấn tiểu tử nói hắn lao tam nhà ta có thể tin, để ngươi qua đến cho chúng ta gọi thiên trạm, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Đỉnh đối với Diệp Vân hỏi đương nhiên, nếu quả như thật có thể kéo dài tính mạng ta chẳng phải chiếm đại tiện nghi, nếu như không thể ta cũng không trách các ngươi, bất quá chỉ là sách trước mấy ngày mà thôi. Diệp Vân cười ha ha một tiếng lấy ra a, chấn tiểu tử. Diệp Vân đưa tay nói Diệp Chấn xuất ra một ống chất lỏng màu xanh lục, chỉ thấy chất lỏng đang quản tử bên trong càng không ngừng lưu động, như có sinh mệnh đồng dạng. Diệp Vân mở ra ống dẫn, một ngụm ăn vào, một khắc đồng hồ sau Diệp Vân tóc trắng phơ bắt đầu biến thành đen, hai khắc đồng hồ sau Diệp Vân trên mặt da đốm mồi bắt đầu biến mất, sau một canh giờ Diệp Vân nếp nhăn trên mặt chậm rãi biến mất, hai canh giờ về sau Diệp Vân còn xuống thân thể biến thẳng phương đông mặt trời bắt đầu dâng lên. Trải qua một đêm biến hóa, Diệp Chấn nhìn trước mắt tuổi tác gần giống như hắn trung niên nhân vẫn có chút không thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là nói cái gì cũng không thể tin được có phản lão hoàn đồng loại chuyện này tồn tại. Diệp Đỉnh nuốt cằm nói, "Ừm, hiệu quả không tệ, xem bộ dáng là thật." Nhưng là hắn hai tay khẽ run lại nói cho đại gia, "Hắn là đến cỡ nào kích động, ta phải cảm ơn ngươi lão tam nhà ta, để cho ta sống thêm đời thứ hai." Diệp Vân nói rằng Diệp Vân không chỉ có hình dạng khôi phục tuổi trẻ, liền âm thanh đều cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, nếu như bây giờ hắn cùng Diệp Chấn một khối ra ngoài, người khác rất có thể đem bọn hắn cho rằng huynh đệ mà không phải tổ tôn. Dạng này thần dược, ngươi kia còn có bao nhiêu? Diệp Đỉnh hỏi không trách dư hắn có câu hỏi này, hoàng gia trưởng lão đoàn gần đất xa trời còn có rất nhiều người, những người này nếu như có thể thành công kéo dài tính mạng, như vậy đại võ chính là vững như thành đồng, còn có 9 phần. Diệp Chấn xuất ra còn lại thuốc nói rằng ân, thuốc lưu lại, ngươi có thể đi về, quốc không thể một ngày không có bữa, đi làm chính ngươi nên làm sự tình a, chúng ta không cần ngươi quan tâm, thuốc, ngươi nếu là còn có thể làm ra liền tận lực làm. Diệp Đỉnh nói rằng Diệp Chấn sau đó liền trở về hoàng cung, sau khi trở về liền đi tới Hiển Phi ở tầm điện, tìm lý do liền ban thưởng một đống lớn đồ vật đi qua, làm cho Hiển Phi Đường Nhu không nghĩ ra. Sau đó Diệp Chấn liền mệnh Tào Mậu tiến về Diệp Nam phụ thượng truyền đạt hắn ý tứ, thuốc không thể đình chỉ. Vài ngày sau, kinh thành Hồng Lư tự khanh ngay tại tiếp đai Tây Lương quốc sứ thần, từ khi hơn nửa năm trước hoàng đế Diệp Chấn bác bỏ Tây Lương thông gia thỉnh cầu, nhưng là Tây Lương quốc tặc tâm bất tử một mực thượng thư đại võ, thỉnh cầu gả một vị công chúa đi qua, dù cho không thể gả công chúa, gả tôn thất chi nữ đi qua cũng là tốt. Hồng Lư tự khanh vệ đặt đau đầu nhìn trước mắt sứ thần, nói, chúng ta bệ hạ đã cự tuyệt qua rất nhiều lần, thái tử một kích mấy vị hoàng tử cũng không đồng ý, chuyện này ta nhìn cứ tính như thế á vệ đại nhân, chúng ta Tây Lương quốc thái tử một mực ngưỡng mộ đại võ, thật lòng mong muốn cầu kết hôn với một đại võ quốc hoàng thất nữ tử, dù cho đại võ quốc lớn hoàng đế không nguyện ý thân nữ xuất giá nước ngoài, tôn thất nữ chúng ta thái tử cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa chúng ta thái tử cam đoan, nếu như đại võ gả một vị công chúa đi qua, kia nàng chính là chúng ta Tây Lương quốc tương lai vương hậu. Nhìn vệ đại nhân ở giữa hòa giải, một hai các ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Vệ đạt khó xử nói, vậy dạng này vệ đại nhân nhìn có thể hay không xử lý? Tây Lương quốc sứ thần thuận tay đưa qua một sấp thật dày ngân phiếu, vệ đạt liếc mắt một cái, mặt chị đều là một vạn lượng, nhìn xem một sấp thật dày, ít nhất cũng có 10-20 tấm, cái kia chính là 20 vạn lượng a. Vệ đạt nuốt một ngụm nước bọt, cái này một chồng ngân phiếu nếu như là dựa vào đồng lộc của hắn lời nói, 100 năm cũng không có số này đi. Các ngươi tại Hồng Lư tự tính đợi mấy ngày, ta trước đi dò thám bệ hạ ý tứ, sự tình tận lực cấp cho ngươi thành. Vệ đạt cầm qua sứ thần ngân phiếu nhanh chóng nhét vào trong tay áo. Chương 21, hòa thân. Chương 21, hòa thân. Vệ đạt tiếp đãi xong Tây Lương quốc sứ thần về sau, liền đi đến lễ bộ, đi tìm lễ bộ thượng thư Khổng Nho thương lượng việc này. Lúc này Khổng Nho còn tại lễ bộ đang trực đi vào lễ bộ, trải qua truyền đạt vệ đạt gặp được vừa mới nghị sự kết thúc Khổng Nho hạ quan vệ đạt gặp qua Khổng đại nhân. Vệ đạt đối Khổng Nho hành lễ nói, à, là Đức Thanh à, vừa rồi nghe người phía dưới nói ngươi sốt ruột thấy ta, không biết cần làm chuyện gì. Vệ đạt, họ Vệ tên đạt, chữ Đức Thanh, khởi bẩm đại nhân, Tây Lương quốc sứ giả lại tới, lần này bọn hắn thấp xuống yêu cầu, bọn hắn không yêu cầu chúng ta gả công chúa đi qua, nói là gả tôn thất nữ qua đi là được, chuyện này bệ hạ đã phủ định nhiều lần, lần này ta nghĩ đến trước cùng ngài điện thoại cái, nhìn xem như thế nào xử lý. Vệ đạt nói rằng Tây Lương quốc còn không hết hy vọng. Khổng Nho kinh ngạc nói, dung không được hắn không kinh ngạc, đại võ đã cự tuyệt Tây Lương quốc nhiều lần, đã rõ ràng giải thích rõ sẽ không gả nữ đi qua, nhưng là Tây Lương quốc một hai lần, lại mà ba không ngừng thượng thư cầu hôn, thật sự là để cho người ta thiệt là phiền. Nhưng là đối phương là một quốc gia, mặc dù nói quốc gia này liền đại võ quốc quốc thổ diện tích 1/3 cũng chưa tới, nhưng cũng là nắm giữ hoàn chỉnh thể hệ quốc gia, nếu quả như thật ngôn từ kịch liệt cự tuyệt đối xung quanh ảnh hưởng không tốt. Đúng, bọn hắn lại tới, hơn nữa lần này xem ra tình thế bắt buộc, thực sự không được, chúng ta liền khuyên nhủ bệ hạ, một cái tôn thất nữ như đã, chọn một gả đi chuyện này coi như xong, thực sự không được, tại cung nữ bên trong chọn một phong làm quận chúa gả đi, chỉ sĩ diện bên trên không có trở ngại là được. Vệ đạt nói rằng cái này Tây Lương quốc 5 lần 7 lượt đi cầu cưới triều ta công chúa, ngươi nghĩ tới đây là tại sao không? Khổng Nho hỏi, nghe nói qua một chút, Tây Lương quốc thái tử Thác Bạt Vinh hiện tại thời gian không dễ chịu, từ khi mẫu thân hắn băng trôi qua về sau, quốc chủ Thác Bạt đảo khắc lập vương hậu, nghe nói cái này vương hậu 3 năm trước đây lại sinh kế tiếp vương tử tên là Thác Bạt Sa, tiểu vương tử thông minh hơn người, quốc chủ Thác Bạt đảo hiện tại có khắc lập thái tử dự định, cho nên Thác Bạt Vinh hiện tại nóng lòng tìm kiếm chỗ dựa. Vệ đạt nói rằng nhưng là ta đại võ không muốn lấy lội bọn. Hán đạo này vũng nước đục, Tây Lương quốc nơi này đối với chúng ta đại võ mà nói tựa như là thâm sơn cùng cốc hướng phía dưới, tài nguyên không có tài nguyên, muốn người mới không nhân tài. Bọn hắn bên kia liền ra dáng tông không có cửa đâu, lần này bọn hắn ý nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là sẽ thất bại. Khổng Nho nói rằng tính toán, dù sao cũng là một nước sứ giả, đã tới, liền hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, không thể chiêu đãi không chú đáo lưu lại đầu để câu chuyện, ngày mai tảo chiều. Chuyện này có thể bẩm báo bệ hạ, từ bệ hạ định đoạt. Khổng Nho tiếp tục nói, vệ đặt đem chuyện cáo chi Khổng Nho về sau liền một mình rời đi lễ bộ, nhưng là hắn lại là chưa có trở về Hồng Lư tự, trực tiếp đi đến Thục Vương phủ đi gặp Thục Vương Diệp Phi, không biết hai người hàn huyên cái gì. Vệ đặt rời đi thời điểm là mỉm cười mà đi. Ngày thứ hai, tảo chiều có việc lên đấu. Vô sự bái triều. Theo đại thái giám Tào Mậu một tiếng gào to, hôm nay Tào triều kéo ra màn che khởi bẩm bệ hạ, 3 tháng trước Tề Vương điện hạ tại Nhai Châu ngoài thành mang về thiên thạch, công bộ nhiều lần chắc trở cuối cùng đem nó hòa tan chế tạo ra 3000 bộ khôi giáp binh khí, trải qua khảo thí, áo giáp bình thường lục giai trở xuống binh khí khó thương. Công bộ một gã quan viên ra khỏi hàng nói rằng tốt. Tốt. Ta đại võ quốc lực lại mạnh một phần, thưởng. Tất cả tham dự chế tạo áo giáp công tượng toàn bộ có thưởng, công bộ mô phỏng nói trên sổ còn đến, nội các xem xét về sau, hiện lên chấm ngự phê. Diệp Trấn Cao hứng nói rằng trước kia cũng có chế tạo kiên cố áo giáp, nhưng là nhiều như vậy như thế kiên cố vẫn là đại võ quốc lần thứ nhất, nếu như chọn lựa thích hợp dũng sĩ người mặc những này áo giáp, như vậy đám người này trên chiến trường sẽ không đâu địch nổi. Tạ bệ hạ. Công bộ quan viên hành lễ lui ra khỏi bẩm bệ hạ, Tây Lương quốc sứ thần tại hôm qua đến Hồng Lư tự, nhắc lại hòa thân một chuyện. Vệ đạt bước ra khỏi hàng nói, a, hoàn thành thuốc cao ra cho a, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép. Diệp Trấn tức giận nói, liền vừa mới chế tạo áo giáp hảo tâm tình đều bị tách ra mấy phần, bọn hắn lần này tới thấp xuống yêu cầu, không yêu cầu cầu hôn công chúa, chỉ yêu cầu gả tôn thất nữ qua đi là được. Vệ đạt nói. Diệp Trấn trầm ngâm chốc lát nói, một vương thúc tới rồi sao? Lao thần tại. Lúc này quan văn trong đội ngũ đi ra một người mặc áo mãng bào đại thần, chính là hoàng thất tông đang lá một vương thúc, ngươi xem như chúng ta hoàng thất tông đang, nhà ai còn chờ gả nữ nhi ngươi hẳn là rõ ràng nhất, nói một chút đi, ta hoàng thất có hay không thích hợp? Khởi bẩm bệ hạ, hoàng thất cái cuối cùng vừa độ tuổi nữ hài đã ở tháng trước thành hôn, trước mắt không có thí sinh thích hợp. Lá một nói, ai, thật không khéo, trẫm cũng nghĩ cùng Tây Lương kết làm tần tấn chuyện tốt, đáng tiếc trời không toại lòng người, ta hoàng thất nữ vừa độ tuổi nhân tuyển. Diệp Trấn đáng tiếc nói, bệ hạ, Tây Lương quốc đã tới 3 lần, tục ngữ nói 1 lần 2 lần, không thể liên tục lại 4, Tây Lương quốc cùng ta đại võ kết thân chi tâm một mảnh chân thành, lần nữa từ chối sợ thương tới Tây Lương quốc mặt mũi, đã hoàng thất không vừa độ tuổi người, không ngại theo ta đại võ quốc địa phương khác chọn lựa thí sinh thích hợp, vậy hạ thu chi vì nghĩa nữ, gả cho Tây Lương quốc. Vệ Đạt nói rằng Vệ Ái Khanh lời nói, các vị thần công nghĩ như thế nào? Diệp Chấn hỏi khởi bẩm bệ hạ, thần coi là Vệ đại nhân nói cực phải, đã hoàng thất không vừa độ tuổi người, không ngại theo Vệ đại nhân lời nói, đã giải quyết bệ hạ phiền não, cũng trấn an Tây Lương, quả thật vẹn toàn đôi bên phương pháp. Lễ bộ một cái quan viên bước ra khỏi hàng nói Dương Ái Khanh, ý của ngươi thế nào? Diệp Chấn hướng phía thừa tướng Dương Bình hỏi bệ hạ, thần coi là Tây Lương quốc nóng lòng cùng ta đại võ thông gia, trong đó tất nhiên có nguyên do, căn cứ nước ta tình báo, Tây Lương thái tử Thác Bạt Vinh hiện ở địa vị tràn ngập nguy hiểm, nóng lòng tìm kiếm ngoại bộ chỗ dựa, nhưng Tây Lương quốc nước yếu quả dân, giá trị cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu là bệ hạ có ý định khác cũng có thể hành xử Vệ thiếu khanh phương pháp, tất cả từ bệ hạ thánh tài. Dương Bình ra khỏi hàng nói rằng thật là một cái lao hồ ly, nói tương đương cũng nói. Diệp Chấn trợn trắng mắt, mấy người các ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Chấn hướng phía hoàng tử đội ngũ hỏi khởi bẩm phụ hoàng, ta cho rằng Vệ thiếu khanh phương pháp chính là trị phần ngọn trị tận gốc phương pháp, đã có thể hài lòng Tây Lương thông gia chi nguyện, cũng có thể hiện lộ rõ ràng ta đại võ chi uy, nhi thần đồng ý. Mấy người khác vẫn không nói gì, Diệp Phi trước nhảy ra nói rằng nhi thần cũng cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Diệp Phong nói ta cho rằng tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy thì lấy hoàng hậu tuyển chọn thí sinh thích hợp, tùy ý sắc phong, chờ tuyển ngày hoàng đạo liền xuất ra a. Diệp Nam vừa định phát biểu ý kiến của mình, liền bị Diệp Chấn cắt ngang, ta có thể tới ngươi à, cái này lao đang tuyệt đối là trả đũa. Diệp Nam âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói theo tảo triều kết thúc, đại võ muốn tuyển chọn vừa độ tuổi nữ tử sắc phong gả ra ngoài Tây Lương quốc, sự tình cũng truyền khắp kinh thành, trong lúc nhất thời đưa tới náo động, đại gia tộc chi nữ khẳng định là trướng mắt Tây Lương quốc mảnh này thâm sơn cung cốc, nhưng là tiểu quan cùng tiểu môn tiểu hộ chi nữ sắc thực chạy theo như vịt, dù sao Tây Lương quốc lại tiểu cũng là một quốc gia, một khi tuyển chọn, không chỉ có nữ nhi có thể biến thành một nước thái tử phi, tương lai nhất quốc chi hậu, bọn hắn cũng có thể thăng cấp trở thành hoàng thân quốc thích. Chương 22, An Quốc công chúa. Chương 22, An Quốc công chúa. Mây Huy giáo úy phủ, Tây Các Quê phòng. Hoàng Duyệt mở hai mắt ra, nàng tiếp nhận nguyên Hoàng Duyệt ký ức, nguyên thân là đại võ Mây Huy giáo úy hoàng mở nữ nhi, 16 tuổi tuổi tác chính là nụ hoa chấm nở thời điểm, trước mấy ngày trong triều truyền đến Tây Lương quốc muốn cưới đại võ nữ tử là thái tử phi tin tức, cao tầng quan viên cùng đại thế gia thờ ơ, nhưng là bọn hắn những này tiểu môn tiểu hộ lại xem như một lần giai cấp, nhảy lên trời cơ hội tốt. Phụ thân của hắn hoàng mở, đi quan hệ tìm phương pháp, tìm tới phủ đại tướng quân, rốt cục tại không ngừng nỗ lực dưới đem nàng nhét tiến vào tuyển bạt đội ngũ, nàng cũng không chịu thua kém, cuối cùng đánh bại đông đảo tham tuyển người, thành công nổ đến thứ nhất. Nhưng là chuyện này đối với lúc đầu Hoàng Duyệt xem như chuyện may mắn, nhưng đối nàng bây giờ mà nói không được tốt lắm, sự tình ba ngày sau chính là sắp phong ngày, xem ra không còn kịp rồi, vừa mở mắt liền phải chiêu quân xuất giá. Hoàng Duyệt lẩm bẩm nói hơn nữa sớm trước đó hai ngày, trong cung liền phái ra ma ma đến dạy nàng lễ nghi, để phòng sắp phong ngày ra chỗ sơ suất ảnh hưởng đại võ mặt mũi, hiện đang hối hận cũng không kịp. Hoàng Duyệt thầm nghĩ đây coi như là trời sập bắt đầu, vẫn là thiên hồ bắt đầu. Lấy nguyên chủ thân phận chính là không có được tuyển chọn, về sau cũng rất không có khả năng cao gả, có khả năng nhất là tìm môn đăng hộ đối người ta gả, hoặc là bị lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh phụ mẫu cầm lấy đi lấy lòng đại thế gia hoặc là cấp trên, làm cái tiểu thiếp vượt qua cả đời, tại hậu trạch những này bẻ lũ xu nịnh địa phương cùng những nữ nhân khác lục đục với nhau, dù cho muốn lục đục với nhau, cũng phải tìm đại bình đại, không phải uổng công ta mở mấy trăm bộ cung đấu kịch trình độ, đây là xuyên biệt tới cái này giá không thế giới, không lại chính là xuyên biệt đến đại minh chu nguyên chương hậu cung, bằng trình độ của ta cũng có thể cùng ngựa tú anh tranh đấu mấy hiệp. Hoàng Duyệt tràn đầy tự tin thầm nghĩ tiểu thư, thần má má tới, nói tới kiểm tra tiểu thư lễ nghi luyện đến đâu rồi, nói buổi chiều còn phải lại ôn tập một lần, cha để loạn bổ sung, lấy bảo đảm ba ngày sau sắp phong đại điện hoàn mỹ tiến hành. Nha hoàn Di Thúy tiến đến bẩm báo nói biết, ta buổi chiều luyện thêm một lần. Hoàng Duyệt nói rằng những lễ nghi này việc quan hệ nàng tiền đồ, nàng không có khả năng coi nhẹ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, trong cung liền đến Liêu Nghi Cẩm, nói muốn tiếp nàng sớm tiến vào hoàng cung thích đứng hai ngày, nhìn một chút trong hoàng thất người, để phòng sắp phong thời điểm nàng nhận lầm người. Hoàng Duyệt theo nghi trượng tiến vào hoàng cung, không ít thấy tới ung dung hoa quý hoàng hậu tiết tiến, còn gặp được dịu dàng như nước hiền phi Đường Nhu, còn có tràn ngập uy nghiêm Hoàng đế Diệp Chấn. Hoàng đế Diệp Chấn chỉ nói vài câu cổ vũ lời nói thì rời đi hậu cung, nhưng là hoàng hậu tiết tiến xác thực là đối với nàng cực điểm dạy bảo chi trách, dù sao lại hai ngày nữa nàng sắp phong về sau liền phải đổi giọng xưng tiết tiến là mẫu hậu. Đường Nhu đối nàng cũng vô cùng hữu hảo, ban thưởng không ít trong cung đồ vật. Thái tử phi Trịnh thị cũng theo đông cung đưa không ít thứ. Hoàng Duyệt thu lễ thu đến mọi tay, cũng nhìn được hoàng thất không ít người. Ngày thứ ba sáng sớm liền có không ít cung nữ tiến vào Hoàng Duyệt tẩm điện giúp nàng rửa mặt cách ăn mặc, giúp nàng mặc vào công chúa cát phục. Trải qua một phen cách ăn mặc về sau, nàng đi vào Thái Cực Điện bên ngoài chờ tuyên triệu. Thái Cực Điện bên trong ngay tại tảo triều, chỉ thấy Lễ Bộ Thượng Thư Khổng Nho bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm hoàng thượng, ngày hôm trước Tây Lương quốc cầu hôn ta đại võ công chúa một chuyện, trải qua lễ bộ tỉ mỉ chọn lựa, Mây Huy giáo uy hoàng mở chi nữ Hoàng Duyệt tài mạo song toàn, phẩm hạnh đoan chính, nghi là công chúa. Ân, vậy thì tuyên chỉ a. Diệp Chấn ra hiệu Tào Mậu nói tuyên, dân nữ Hoàng Duyệt lên điện. Ngoài cửa Hoàng Duyệt cần tuân lễ nghi, từng bước một đi vào trong điếm hành lễ nói, tham kiến hoàng thượng, bệ hạ bần an. Chấm an, Tào Mậu, tuyên triệu a. Tuân mệnh. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm thừa thiên mệnh, thống ngự muôn phương. Đức báo tứ hải, ân trạch thiên hạ. Hiện có dân nữ Hoàng Duyệt, thuộc đức hiền lương, tài mạo song toàn, phẩm hạnh đoan chính, rất được chấm tâm, thu làm nghĩa nữ. Tư, đặc biệt sắc phong Hoàng Duyệt là công chúa, ban danh An Quốc lấy đó chấm khen ngợi cùng hậu ái. Hoàng Duyệt từ ngày này trở đi, thưởng công chúa chi tôn bình, chịu hoàng thất chi lễ ngộ. Gia tộc kia cũng bởi đó hiển hách, vinh quang cửa nhà. Nhìn Hoàng Duyệt tuân thủ nghiêm ngặt công chúa chi nghi, lo liệu nhân đức chi tâm, vì thiên hạ nữ tử chi mẫu mực, trợ chấm giáo hóa vạn dân, trung tương tình thế. Khâm thử. Tào Mậu một mạch tuyên đọc kết thúc sắc phong thánh chỉ, sau đó lại lấy ra một phần khác thánh chỉ tiếp lấy tuyên đọc nói, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chấm thừa thiên mệnh, thống ngự muôn vương, đức bị tứ hải, ân trạch thiên hạ. Nay lại an quốc công chúa hoàng duyệt, thuộc đức hiền lương, tài mạo song toàn, phẩm hạnh đoan chính, rất được chấm tâm, tây lương quốc thái tử thác bạt binh người, anh minh thần võ, nhân đức gồm nhiều mặt, hai nước giao hảo, thật là ông trời tác hợp cho. Tư, đặc biệt tứ hôn an quốc công chúa hoàng duyệt cùng tây lương quốc thái tử thác bạt binh, đã kết tần tấn chuyện tốt, vĩnh cố quan hệ ngoại giao. Nhìn hai người cầm sắt hòa bình, tương kính như tân, trung phổ giai thoại. An quốc công chúa hoàng duyệt từ ngày này trở đi hưởng tây lương quốc thái tử phi chi tôn đình, chịu hai nước thần dân chi kính ngưỡng. Khâm thử. Hai lá chiếu thư đọc hoàn tất, Tào Mậu nói, công chúa điện hạ, tạ ơn a, tạ phụ hoàng long ân. Hoàng duyệt hành lễ nói, miễn lễ à, ngươi ít ngày nữa liền phải xuất giá tây lương, nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, gánh vác hai nước quan hệ ngoại giao hữu hảo chi mối quan hệ, phụ tá tốt tây lương thái tử, cùng tây lương hoàng thất ở trung hòa thuận. Cần tuân phụ hoàng dạy bảo, nhi thần ổn thỏa làm tốt làm gương mẫu, tất nhiên không ngã ta đại võ chi uy nghiêm. Hoàng duyệt nói ân, lui ra đi, đi hậu cung gặp ngươi một chút mẫu hậu cùng mấy vị huynh trưởng, về sau liền phải mỗi người một nơi, cũng cùng ngươi cha mẹ ruột cáo biệt, đi thôi. Diệp Chấn đạo nhi thần cáo lui. Hoàng duyệt hành lễ lui ra. Hoàng duyệt sau khi đi, Diệp Chấn lại cùng đám đại thần thương nghị một hồi quốc sự, cuối cùng còn định rồi hoàng duyệt đổ cưới các loại vấn đề, sau đó cũng liền tan triều. Đối với hoàng duyệt cùng hoàng gia mà nói, sách phong công chúa là chuyện lớn bằng trời, nhưng là đối với hoàng đế cùng chư vị đại thần mà nói đây bất quá là một cái chuyện rất nhỏ. Dù sao sách phong công chúa là dùng đến hòa thân, không tính là kiện hào quang sự tình, đối bọn hắn mà nói chuyện này có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không phải là vì qua loa tây lương quốc, cũng sẽ không có sách phong công chúa xuất giá chuyện này. Chương 23, chặn giết. Chương 23, chặn giết. Lại nói hoàng duyệt bên này, sắc phong sau khi hoàn thành nàng liền đi hậu cung, gặp qua hậu cung chư vị tần phi về sau, lại đi gặp nguyên thân phụ mẫu huynh đệ nên đường, về sau liền đi đến kinh thành Diệp Chấn ban tặng phụ công chúa, mặc dù mặt ngoài là lừa gạt tây lương quốc, nhưng là nên đi quá trình đều một cái không rơi, công chúa nên hưởng thụ đãi ngộ, Diệp Chấn không thiếu một cái đều cho nàng, tối thiểu nhất tại pháp lý bên trên, người khác tìm không ra một chút ma bệnh. Hoàng duyệt là hài lòng, còn mừng thầm qua, tới về sau liền lên làm công chúa, hơn nữa lập tức liền muốn trở thành một nước thái tử phi, không có gì bất ngờ xảy ra nàng còn có thể trở thành nhất quốc chi hậu mẫu nghi thiên hạ, khác xuyên biệt người, nữ, tối thiểu nhất cũng muốn cùng đấu 30 tập lượng, tại nàng cái này giống như nước chảy thành sông, chỉ cần thuận thuận lợi lợi đi đến quá trình, nàng Hoàng duyệt chính là nhất quốc chi mẫu. 19 tháng 7, nghi kết hôn, thông gia gặp nhau bạn. Ngày này cũng là Hoàng duyệt xuất giá thời gian. Thái tử Diệp Phong phụng mệnh ở ngoài thành đưa gả một phen dày vò xuống tới, rốt cục đưa tiễn Liêu Nghi Cầm, tuy nói là nghĩa nữ nhưng là Diệp Chấn cho đồ cưới thật là không ít, chứa đầy mấy chục xe, của hồi môn nha hoàn đều có mười mấy cái, còn có một đội ngự lâm quân tùy hành bảo hộ, đưa gả đại thần là lại bộ viên ngoại lang Tề Thanh Phong. Đưa tiễn Hoàng Việt về sau, đại võ triều đình lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Diệp Nam trong khoảng thời gian này cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục đi trong cung tìm Diệp Chấn hao lông dê, hắn hiện tại đang bận chế tạo hắn phụ quân, mấy người bọn hắn hoàng tử đất phong đoạn thời gian trước rốt cục xác định ra, hắn đất phong ngay tại đông nam cao chư quận. Tuy nói hắn hiện tại không cần đi đất phong liền tiền, nhưng là dù sao cũng là hắn về sau muốn sinh hoạt địa phương, hắn muốn sớm đem nó chế tạo tốt. Cho nên hắn liền phái chính mình trưởng sử Cốc Nghĩa Minh đi đến đất phong, chủ quản hắn đất phong tất cả sự vật. Đương nhiên trước khi đi Diệp Nam không khỏi phải hướng trưởng sử dặn dò một chút, chính yếu nhất chính là đem một bốn tên là đất phong 5 năm phát triển quy hoạch sách cho Cốc Nghĩa Minh. Cốc Nghĩa Minh năm nay mới 27 tuổi, nhưng là hắn thật là lão luyện thành thục, gặp không sợ hãi, hơn nữa tại lại bộ Diệp Nam hắn cậu đường đào dưới trướng hiệu lực nhiều năm, luyện thành bình tĩnh tỉnh táo, vững như Thái Sơn tính cách. Vô cùng phù hợp một cái trưởng sử có sở hữu phẩm chất, cho nên đem đất phong phát triển giao cho hắn Diệp Nam là phi thường yên tâm, tối thiểu nhất chuyện sẽ không đi trễ. Hơn nữa hắn ủy thác Trần Hải chế tạo thần binh lợi khí cũng lập tức sẽ giao hàng, hàng mẫu hắn đã khảo nghiệm qua, có thể so sánh thất giai binh khí, phải biết thế giới này thất giai thần binh thật là không thấy nhiều, những binh khí này chỉ cần vừa hiện thế liền sẽ bị các đại thế gia phong thưởng, dù sao một thanh tốt binh khí có thể quyết đoán một trận chiến đấu thắng lợi. Mà Diệp Nam dạng này vũ khí thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hiện tại hắn thiếu là nhân tài, mặc dù hắn có thể theo hệ thống bên trong mua hoặc là thuê, nhưng là không có lợi à. Cửu giai mua không nổi, thất bát giai quá đắt, ngũ lục giai không được việc, chỉ có thể ở thế giới hiện thực mời chào một chút đến đây. Phải biết Diệp Nam thân phận bây giờ thật là hoàng đế thất tử, hơn nữa còn là đại võ tể vương đều nói học thành văn võ nghệ, hàng cung đế vương ra, nếu là hắn hiện tại ra ngoài mời chào môn khách, không nói nhiều, 3000 vẫn là có thể, nhưng là không cần thiết, nuôi môn khách nhiều sẽ khiến người khác sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Lại nói hắn hiện tại có 6 cái cửu giai cao thủ hộ vệ, bình thường 10 vạn đại quân không gần được hắn thân, cho nên hắn mở ra lối riêng đem nhân thủ của hắn đều điều đi đất phong. Tại đất phong phát triển kiêm tốn, mặc dù hắn hiện tại không tâm tư đi tranh vị trí kia, nhưng là bạn nhất không chịu nổi có Phạm Nhân Xuân, đem cái ghế kia đưa đến hắn dưới mông, cũng nói không chính xác, ai có thể biết chuyện tương lai đâu. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là điệu thấp phát dục, cùng chư thiên vạn giới các bằng hữu một khối phát triển, cộng đồng giàu có, tranh thủ làm các bằng hữu ở giữa có tiền nhất một cái. Kia mấy ngày trước đó, hắn lại liên hệ một lần Mạnh Thần Thần, giao dịch tới mấy chục chi dịch tối ưu hóa gen, ngoại trừ chính nàng lưu lại 10 cái khác đều giao cho Diệp Chấn, giải quyết triệt để hoàng thất nội tình vấn đề. Còn lại 10 chi hắn định dùng tới đấu giá. Tiền vẫn là quá ít, hơn nữa đất phong một khi bắt đầu phát triển, tại dự đoán của hắn bên trong cái kia chính là nuốt vàng thú, khắp nơi rất cần tiền tài. Hắn chuẩn bị đem hắn đất phong chế tạo trở thành dị thế bản xã hội không tưởng, chư thiên vạn giới bên trong thánh thành. Diệp Nam bên này tạm thời không đề cập tới Hoàng Duyệt bên này, nghi trượng tốc độ tiến lên rất nhanh, tại Tây Lương sứ giả không ngừng thúc giục phía dưới bọn hắn gia tốc lại thêm nhanh, làm chủ đam đại thịnh xem như thái tử cứu cứu hắn quá biết Thác Bạt Vinh tại Tây Lương quốc tình cảnh hiện tại, bọn hắn có thể về sớm đi một ngày Thác Bạt Vinh thái tử chi vị liền sớm ngày vững chắc, bọn hắn chậm một ngày Thác Bạt Vinh thái tử chi vị liền có thể xảy ra tai nạn. Bọn hắn hiện tại chính là tại cùng thời gian thi chạy đại nhân, phía trước chính là đại võ cùng Tây Lương biên giới, công chúa hỏi thăm phải chẳng có thể khiến cho đại gia nghỉ ngơi một chút, chúng ta hôm nay đều đã đi ba canh giờ, ngựa không lụy nhân cũng nên mệt mỏi. Lúc này một người thị vệ cưỡi ngựa đi vào Đam Đại Thịnh bên cạnh hỏi. Đam Đại Thịnh ngẩng đầu nhìn, thấy sắc trời còn sớm, đối người bên cạnh nói, đã công chúa điện hạ mệt mỏi, liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, phân phó phía trước sườn núi hạ bằng phẳng chỗ chôn nồi nấu cơm, nuôi ngựa uống nước, nghỉ ngơi một canh giờ, hôm nay chúng ta tranh thủ đuổi tới Đỏ Mắt Thành. Đam Đại Thịnh nói tới Đỏ Mắt Thành là đại võ cùng Tây Lương quốc chỗ giao giới một tòa thành trì không lớn, tại Tây Lương quốc một phương, Đỏ Mắt Thành thủ chính là Đam Đại Thịnh năm đó học sinh, đuổi tới Đỏ Mắt Thành liền đại biểu bọn hắn tạm thời an toàn, dọc theo con đường này mắt phải của hắn một mực tại nhảy, hắn luôn cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghi trượng đi tới Đam Đại Thịnh nói tới sườn núi hạ, đám người chôn nồi nấu cơm, Hoàng Duyệt cũng tại thị nữ nâng đỡ đi xuống xe ngựa, hôm nay đi gần 6 giờ, nàng ngồi xe ngựa ngồi cả người đều nhanh tan thành từng mảnh, thời đại này xe ngựa nhưng không có giảm sóc hệ thống. Công chúa điện hạ, phía trước có đầu tiểu hạ, nô tỳ đi đánh chút nước đến, ngài rửa mặt một phen, một hồi đồ ăn làm xong, ngài tốt ăn cơm. Bên cạnh Di Thúy nói ân, ngươi đi đi, mang nhiều hai người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Duyệt nói không cần, nô tỳ mình có thể. Di Thúy cười nói Di Thúy xem như Hoàng Duyệt tâm phúc đại nha hoàn, Hoàng Duyệt đi hỏa thần sẽ không đem nàng quên mất, cho nên Di Thúy cũng biết cùng nàng một khối tiến về Tây Lương quốc ngay tại đại gia vội vàng chôn nồi nấu cơm thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, nghe thanh âm hẳn là cưỡi binh bộ đội, hơn nữa còn là đại lượng cưỡi binh bộ đội. Đề phòng. Đại võ đưa thân trong đội ngũ Tể Thành Phong đối với Ngự Lâm quân thét to một tiếng, Ngự Lâm quân tập thể lên ngựa rút đao, tuy thời chuẩn bị ngăn địch Tây Lương sứ đoàn bên này mười mấy cái hộ vệ cũng cảnh giác lên, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy phía trước chạy tới kỵ binh, hơn nữa bọn hắn nhân số nhiều ít nhất không thua 3000, hơn nữa nhìn gặp bọn họ về sau cũng không có giảm tốc, mà là ra tốc lao đến bảo hộ công chúa điện hạ. Tể Thành Phong nói bảo hộ công chúa, rút lui. Đam Đại Thịnh cũng hét lớn một tiếng nhưng là đã không còn kịp rồi, kỵ binh cách công chúa nghi trượng không đến 300 bước, trong khoảnh khắc liền đã vọt tới trước mặt những kỵ binh này, tiến lên ở giữa cũng không có giao lưu. Xem xét chính là tinh nhuệ, bọn hắn gặp người liền giết, gặp người chém liền, chỉ chốc lát công chúa nghi trượng người liền bị tàn sát hơn phân nửa. Hoàng Duyệt bị dọa đến tránh trong xe ngựa run lẩy bẩy, nàng là thật không nghĩ tới, cùng hôn cũng có nguy hiểm tính mạng. Sớm biết như thế còn không bằng tại kinh thành tùy tiện tìm người gả đâu. Ngay tại Hoàng Duyệt run lẩy bẩy thời điểm, bọn kỵ binh móc ra sớm đã chuẩn bị xong thủ nỏ bắt đầu xạ kích, Ngự Lâm quân nhóm ngăn cản không nổi nhau nhau chúng tên ngã xuống, cuối cùng chiếc xe biến không có một hai Tể Thành Phong thân chúng mấy chục tiễn bị bắn thành con nhím. Đam Đại Thịnh tại kỵ binh công kích lúc bị chặt thành thịt nát, chiếc xe đã mất uy hiếp về sau, kỵ binh bên trong đi ra một người. Xuống ngựa đi. Vào trước xe, xốc lên xe ngựa màn cửa, trông thấy nơi hẻo lánh bên trong phát run Hoàng Duyệt, vung tay lên, đằng sau đi ra hai tên lính, đem Hoàng Duyệt theo trong xe ngựa kéo đi ra. À, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ta thật là đại võ An Quốc công chúa. Hoàng Duyệt thét to, người cầm đầu không nói gì, vung tay lên, phía dưới binh sĩ rút đao chém liền, một đao liền đem Hoàng Duyệt thủ cấp bổ xuống. Hoàng Duyệt đến chết cũng không nghĩ tới, nàng sẽ lấy loại phương thức này kết thúc nàng xuyên việt đời người. Chương 24, toàn diện khai chiến. Chương 24, toàn diện khai chiến. Chờ chém chết Hoàng Duyệt về sau, bọn kỵ binh lên ngựa cũng không quay đầu lại đi, để lại đầy mặt đất thi thể, mà nghi trượng bên trong đồ cưới thật là mảy may không động nơi xa. Tiểu Hà bên cạnh múc nước, Di Thúy gắt gao che lấy miệng của mình không dám lên tiếng, sợ mình phát ra một chút tiếng vang liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Chờ bọn kỵ binh đi xa về sau, nàng mới dám chậm rãi tới gần chiến trường. Khi nàng nhìn thấy Hoàng Duyệt thi thể không đầu lúc, nàng gần như ngất từ lâu. Công chúa điện hạ. Di Thúy gào khóc. Hoàng Duyệt mặc kệ là xuyên việt trước đó vẫn là xuyên việt về sau đều đúng Di Thúy rất tốt, Di Thúy cùng Hoàng Duyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là tình như tỷ muội. Tuy nói Di Thúy là người hạ nhân, nhưng là Hoàng Duyệt chưa từng có khắt khe khắt qua nàng. Ra đến kinh thành trước đó, Hoàng Duyệt còn cùng Di Thúy nói đùa nói đợi nàng làm hoàng hậu, cao thấp phong Di Thúy làm cái quý phi. Hoàng Duyệt tâm dung tiếu mạo dường như đang ở trước mắt, nhưng là trước mắt thi thể đều tại nói cho nàng, tiểu thư của nàng, đại võ An Quốc công chúa Hoàng Duyệt chết, bị người một đao đeo đầu. Di Thúy khóc một lúc sau, lấy lại tinh thần, tại nghi trượng bên trong tìm một cái xẻng sắt, đem Hoàng Duyệt ngay tại chỗ vùi lấp, về sau cưỡi lên nghi trượng bên trong còn lại ngựa, chạy trở về. Nàng muốn tìm tới đại võ quân đội, báo cáo tình huống nơi này, nàng muốn vì tiểu thư báo thủ, đem tin tức truyền về đại võ Hoang Xuyên thành. Phủ tướng quân Trấn Đông tướng quân Tiết Sách ngay tại hùng hùng hổ hổ, lúc đầu hắn là tại đế quốc phương Đông trấn thủ man tộc, nhưng là hướng chung cái gì chó má ngự sử đại phu Kiều Dũng, đề nghị nói một cái tướng quân không thể thời gian dài thống lĩnh một chi quân đội, không phải rất có thể xảy ra binh sĩ chỉ biết tướng quân không biết quân tình huống, hướng hoàng đế gián luôn, tại một chi quân đội chờ đủ 4 năm tướng quân luân chuyển cương vị cho nên. Hắn liền bị theo đế quốc phía Đông điều tới đế quốc phía Tây, lúc đầu tại phía Đông cùng người man 3 ngày một nhỏ cầm, 10 ngày một đại chiến, từ khi đi vào phía Tây về sau, liền ngồi dậy lẻ lạnh, Tây Lương quốc tựa như một cái chim cút như thế sợ đại võ như hổ. Có cái dám cầm nhưng đánh. Ngay tại hắn cầu nhỏ thời điểm, lính liên lạc tiến đến báo cáo, bên ngoài có nữ tử cầu kiến nữ tử. Cái gì nữ tử? Không thấy. Tiết Sách tức giận nói thật là nữ tử kia nói nàng là An Quốc thị nữ của công chúa, bọn hắn nghi trượng tại đại võ cùng Tây Lương quốc biên cảnh bị chặt giết. Lính liên lạc tiếp tục nói cái gì? Người nào dám đối ta đại võ công chúa động thủ? Tiết Sách lấy làm kinh hãi, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. An Quốc công chúa Hoàng Duyệt Hòa thân chuyện này hắn là biết đến, hai ngày trước theo Hoàng Xuyên Thành trải qua, Tề Thanh Phong còn qua phủ bái kiến qua hắn lập tức mang nàng tiến đến. Chỉ chốc lát, lính liên lạc mang theo một gã phong trần mệt mỏi nữ tử đi tới, chỉ thấy nữ tử kia trông thấy hắn về sau, phịch một tiếng quỳ xuống đất khóc ròng nói, cầu tướng quân là nhà ta công chúa báo thủ, nhà ta công chúa chết rất thảm a.
Cái gì?
Công chúa chết? Tiết Sách vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là đi cầu viện binh, ai biết lại là đến báo tang chúng ta tại biên cảnh đụng phải một chi kỵ binh. Chi kỵ binh này không nói lời gì, gặp người liền chặn. Tây Lương quốc sứ đoàn cùng ta đại võ hòa thân đoàn, toàn quân bị diệt. Nô tỳ đi bờ sông múc nước mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn hắn đem công chúa bêu đầu, cầu tướng quân là nhà ta công chúa báo thủ, cầu tướng quân. Di Thúy một lần dập đầu vừa nói, nàng hiện tại cũng không lo được cái chán có hay không chảy máu, chỉ là từng lần một hướng phía Tiết Sách dập đầu, chỉ chốc lát tiêu ra máu chảy đầy mặt. Tiết Sách lấy lại tinh thần, mau đem nàng đỡ lên, nói, vị cô nương này ngươi trước đứng dậy. Chuyện ta đã biết, ta cái này đưa tin triều đình, đồng thời phái người tìm kiếm chi kỵ binh này, chỉ cần bọn hắn không có chạy xa, ta nhất định bắt được bọn hắn là ta đại võ người đã chết lấy lại công đạo. Tiết Sách một lần an ủi Di Thúy, một bên hạ lệnh quân đội tập hợp, tiến về xảy ra chuyện địa điểm xem xét tình huống. Hơn nữa hắn còn bay tức chuyển thư triều đình, bẩm báo lần này sự kiện bay tức cùng loại với địa cầu chim bồ câu, nhưng là bay tức thân hình càng nhỏ hơn, khí lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, một ngày vạn dặm không đáng kể kinh thành. Đưa tin chỗ thu được bay tức chuyển thư người không dám thất lễ, lập tức báo cáo cho nội các mấy người thu được báo cáo về sau cũng không có chút nào trì hoãn, liền đưa tin cho hoàng đế Diệp Chấn Bành. Lẽ nào lại như vậy, dám giết ta đại võ công chúa? Diệp Chấn nhìn thoáng qua đưa tin nội dung, trong nháy mắt nổi giận. Mặc dù Hoàng Duyệt là hắn nhận ra nghĩa nữ, nhưng là trên đầu cũng đỉnh lấy đại võ công chúa danh hào, hiện tại cứ như vậy giữa ban ngày bị người giết chết, nếu như đại võ không làm ra đáp lại, như vậy Diệp Chấn cũng đừng tại hoàng đế vòng lăn lộn, vẫn là tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Triệu nội các, thái tử cùng chư vị hoàng tử thái cực điện nghị sự Diệp Chấn đạo hai khắc đồng hồ về sau, đám người đến đông đủ tất cả. Xem một chút a, có ít người ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần nói, cũng dám chặn giết ta đại võ hòa thân đội ngũ. Diệp Chấn đem tin tức đưa cho Diệp Phong nói, Diệp Phong mở ra tin tức sổ gấp, vừa nhìn thoáng qua liền vẻ mặt khó coi, sau khi xem xong tiện tay đưa cho Diệp Hạo, Diệp Hạo xem hết đưa cho Diệp Nam, Diệp Nam vừa nhìn một chút liền sung huyết não, sau đó chính là Diệp Thiên cùng Diệp Phi, huynh đệ mấy cái xem hết đều là lửa giận ngút trời. Phu hoàng, nhi thần chờ lệnh, tiến về biên cảnh, tìm tới chi kỵ binh này, giết chết bất luận tội. Diệp Phi nhất không nhịn được trước nhảy ra nói, các ngươi thấy thế nào? Diệp Chấn cũng không để ý tới Diệp Phi, mà là nhìn về phía mấy vị nội các đại thần. Dương Bình bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, căn cứ thị nữ kia miêu tả, chi kỵ binh này toàn bộ hành trình không có nói một câu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tây Lương quốc tinh nhuệ kỵ binh Câm Niết Quân. Câm Niết Quân thống lĩnh là Tây Lương quốc đương nhiệm hoàng hậu chất tử, có khả năng rất lớn là Tây Lương quốc trong triều đấu tranh đã bắt đầu bạch nhiệt hóa, hiện tại cũng không hề cố kỵ đối với đối phương độc thủ, chúng ta đại võ chỉ là gặp thai bay và gió. Thai bay và gió? Dương tướng nói nhẹ nhàng linh hoạt, mặc kệ hắn Tây Lương quốc như thế nào đấu tranh, đều không nên đem ta đại võ liên lụy đi vào, đã hướng ta đại võ độc thủ, bọn hắn liền nên tiếp nhận ta đại võ lửa giận. Diệp Nam ra khỏi hàng nói rằng, Tề Vương điện hạ lời nói rất là, chúng ta hẳn là hạ chiếu trách cứ Tây Lương quốc quân, đồng thời nhường hắn giao ra hung thủ cho ta đại võ một cái công đạo. Lại bộ thượng thư Đường Đào ra khỏi hàng nói rằng, Tiết Ái Khanh, ngươi thấy thế nào?
Khởi bẩm bệ hạ, theo thần nhìn, hiện nay ta đại võ binh cường mã tráng, lương thảo sung túc, đại võ thái bình lâu ngày, có ít người liền quên ta đại võ đã từng uy nghiêm, là thời điểm gõ chung quanh một cái những này mèo mèo chó chó nhóm, để bọn hắn thành thật một chút. Tiết Văn Kính nói ân, Tiết Ái Khanh lời nói chính hợp trợ ý. Diệp Chấn nói rằng, khởi thảo thánh chỉ, truyền lệnh, mệnh Tiết Sách là bình mát đại tướng quân, khởi binh 30 vạn, kỵ binh 10 vạn, bộ binh 20 vạn, nói cho Tiết Sách, chấm không cần hắn diện địch số lượng, chấm chỉ nhìn hắn năng lực chấm mở nhiều ít cương mở đất nhiều ít thổ. Đối Tây Lương quốc toàn diện khai chiến diệt quốc. Chương 25, Tiết Sách chia binh. Chương 25, Tiết Sách chia binh. Từ khi Tiết Sách biết hòa thân đội ngũ bị hại về sau, lập tức xuất binh tìm kiếm chi tiêu kỵ binh, nhưng là chi tiêu kỵ binh tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế, ngay sau đó chính là Diệp Chấn thánh chỉ liền truyền đến, mệnh hắn là bình mát đại tướng quân, hơn nữa ngoại trừ thái tử bên ngoài, cái khác mấy cái trưởng thành hoàng tử mỗi người lãnh binh 5000, tham dự chiến tranh toàn diện tựa như Diệp Chấn lúc còn trẻ như thế. Diệp Chấn phụ hoàng chính là tại bọn hắn vừa thành niên thời điểm liền đem bọn hắn mấy cái huynh đệ toàn bộ ném tới gần quân doanh, lịch luyện mấy năm về sau lại trở về cái này tại bọn hắn hoàng tộc thuộc về truyền thống, Diệp thị hoàng tộc truyền thừa mấy trăm năm, ở giữa cũng có hoang đường hoàng đế tạo thành thiên hạ đều phản, nhưng là tại hoàng tộc hoàng tử khác nỗ lực dưới, thiên hạ lại về tới Diệp thị, mà tái tạo đại võ hoàng đế, tại nhất thống thiên hạ về sau liền lưu lại cái này tổ hấn. Mặc kệ là đời sau hoàng tử có làm hay không hoàng đế, đều muốn đi quân doanh lịch luyện, nên biết chiến sự. Thái tử Diệp Phong tại vừa sau trưởng thành liền đã đi phía đông biên cảnh lịch luyện qua, cho nên hiện tại đến phiên 2 3 4 5 mấy người bọn hắn, vừa bọn tham gia đối Tây Lương diệt quốc chi chiến, cho nên mấy ca không ai dẫn đầu 5000 nhân mã cứ như vậy xuất phát, chờ mấy người bọn hắn đi vào tiền tuyến thời điểm, Tiết Sách bên kia đều đã quét ngang Tây Lương quốc 18 thành. Tiết Sách không hổ là đại võ 200 năm đến có thiên phú nhất tướng lĩnh, bội phục. Diệp Nam âm thầm nghĩ đến, nếu không phải hai người trận doanh khác biệt, Diệp Nam mặc kệ trả bất cứ giá nào cũng muốn mời chào tới Tiết Sách, đáng tiếc người này là Diệp Phong cứu cứu, bọn hắn thiên nhiên đối lập đại võ bình mát đại quân tướng quân đại doanh, trong đại doanh đang treo một bức Tây Lương quốc kỹ càng địa đồ, Tiết Sách cùng mấy cái phó tướng đang nghiên cứu tiến công sách lược tướng quân, chúng ta bây giờ hẳn là chậm dần tốc độ tấn công, không phải lập tức đổ quân nhu nên theo. Không kịp, một khi quân địch chặt đứt quân ta lương đạo, chúng ta mang theo người quân lương chỉ có thể duy trì 5 ngày, cái này quá nguy hiểm, một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua. Một cái phó tướng khuyên nhủ: "Đúng a tướng quân, chúng ta mặc dù thúc đẩy rất nhanh, nhưng là đánh hạ thành trì lưu lại chút ít người trông coi, phải biết trong thành bách tính nhưng không có thừa nhận chúng ta, một khi có người kích động, liền dựa vào chúng ta lưu lại điểm này người hoàn toàn không đủ dùng." Một người khác cũng khuyên nhủ tướng quân: "Ta nắm ý kiến phản đối, binh quý thần tốc, chỉ cần chúng ta rất nhanh, trực tiếp đánh tới Đại Lương thành, bắt sống Tây Lương quốc chủ, đây hết thảy đều không là vấn đề." Đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, Tiết Sách thì là nhìn xem treo địa đồ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, lính liên lạc tiến đến nói: "Tướng quân, viện quân tới, dẫn đội là mấy vị vương gia. Đi thôi, chúng ta đi nên đón một chút." Tiết Sách nói rằng mặc dù hắn xem như tiền tuyến chủ quan có thể không cần để ý tới mấy cái đến đây mạ vàng hoàng tử, nhưng là dù sao cũng là hoàng đế tỷ phu nhi tử, chút mặt mũi này Tiết Sách vẫn là phải cho. Hơn nữa Tiết Sách nay tuổi 32 tuổi, cũng qua tuổi trẻ khinh cuồng nhân kỷ, nếu là tại Sách 10 năm trước, Tiết Sách cũng sẽ không sâu mấy người này hoàng tử. Tiết Sách mang theo chúng tướng đi ra doanh trướng, trông thấy Diệp Hạ mang theo mấy cái huynh đệ tại ngoài doanh trại. Chờ mặt tướng Tiết Sách mang theo chúng tướng bái kiến mấy vị điện hạ, Tiết Sách dẫn đầu hành lễ nói: "Tiết tướng quân tuyệt đối không thể, Tiết tướng quân cho chúng ta trưởng bối, há nhưng đối với ta nhóm hành lễ, chúng ta mấy cái phụng phụ hoàng chi mệnh đến đây." Tiết tướng quân dưới trướng nghe lệnh: "Tiết tướng quân đem chúng ta cho rằng trong doanh bình thường binh sĩ là được, nhưng có chỗ mệnh đều phục theo." Diệp Hạo vội vàng tránh ra, không nhận Tiết Sách lễ: "Nhị ca nói đúng, Tiết tướng quân, chúng ta mấy cái mới vào quân doanh có chỗ không đúng, nhìn Tiết tướng quân không tiếc chỉ giáo." Diệp Nam cũng nói đúng: "Phụ hoàng lệnh chúng ta phụ tá Tiết tướng quân, Tiết tướng quân đem chúng ta làm bình thường quân sĩ là được." Diệp Thiên cũng nói đối. Diệp Phi mấy vị điện hạ nói như vậy lời nói mà tướng liền không khách khí, vừa vặn vừa rồi chúng tướng chính đang thương nghị tiến công phương pháp, mấy vị điện hạ cũng có thể một khối bảy mưu tính kế một phen, mấy vị điện hạ mời đi. Tiết Sách vung tay lên mang theo đám người về tới đại trướng: "Đây chính là chúng ta vị trí hiện tại, cách Tây Lương quốc quốc đô Đại Lương thành đại khái còn có 500 dặm, trong lúc này còn có 3 tòa thành trì, theo chúng ta tiến công Tây Lương quốc, theo vừa mới bắt đầu Tây Lương quốc không có phòng bị bị chúng ta đánh hạ mười mấy thành sau, Tây Lương quốc bắt đầu triệu tập trọng binh ngăn khuất chúng ta tiến lên trên đường, nếu như lần nữa tiến công, như vậy thì sẽ không giống thì ra như thế thông thuận." Tiết Sách dùng cây gậy chỉ lấy địa đồ bên trên vị trí giới thiệu nói hơn nữa: "Tây Lương quốc quốc quân đã phái 3 đợt sứ giả đến đây nghị hòa, nói bọn hắn có thể giao ra câm điếc quân tất cả tướng sĩ cho chúng ta xử trí, cũng làm ra bồi thường tương ứng, hy vọng ta đại võ giúp quân." "A." Nước mũi canh miệng bên trong hắn biết quăng, xe đụng trên cây hắn biết gạt, chậm. Diệp Nam mắng Tể Vương điện hạ lời nói ẩu nhưng cũng có lý, bọn hắn hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, mặc kệ chuyện này bọn hắn dự tính ban đầu là cái gì, nhưng là hiện tại ta đại võ công chúa bị bọn hắn hại, như vậy bọn hắn liền phải trả giá đắt. Tiết Sách nói: "Ý của ta là, chúng ta hiện trên tay có 10 vạn kỵ binh, 20 vạn bộ binh, chia ra 3 đường, tề đầu thịt tiến. Tam lộ đại quân cách xa nhau 100 dặm, ta mang 200.000 người đứng giữa tiến công, còn lại 2 đường các lĩnh chừng 5 vạn xuất kích. Tây Lương quốc hiện tại đã triệu tập cả nước binh mã đặt ở quân ta ngay phía trước, ta đoán định tả hữu binh lực nhất định yếu kém, mặt khác 2 đường binh mã đi vòng qua, từ phía sau bọc đánh, đóng cửa đánh chó, một trận chiến định cả khôn. Dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Đối phương thật là điều tập cả nước 100 vạn đại quân, chúng ta tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 vạn người, chúng ta có thể ăn mất bọn hắn sao?" Diệp Hạo có chút lo lắng nói rằng: "Hai điện hạ yên tâm, không phải xem thường Tây Lương quốc quân đội, cùng chúng ta đại võ quân đội so sánh, Tây Lương quốc 100 vạn đại quân căn bản chính là gà đất chó sành, chúng ta đại võ binh lính ít nhất cũng là võ giả, mà Tây Lương quốc trong quân đội võ giả liền 1/10 cũng chưa tới, 30 vạn đối 100 vạn, ưu thế tại." Tiết tướng quân có lòng tin liền tốt, mặt tướng không có những nghi vấn khác, mời tướng quân hạ lệnh a. "Tốt." Khiến phó tướng Vương Tùng là trái lộ tướng quân, cũng hai điện hạ Diệp Hạo, năm điện hạ Diệp Phi dẫn đầu 3 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ binh theo cánh trái tiến công, trong vòng 3 ngày cần phải đến quân địch trái phía sau, khiến phó tướng Quách Thắng là phải lộ tướng quân, cũng 3 điện hạ Diệp Nam, 4 điện hạ Diệp Thiên dẫn đầu 3 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ binh theo cánh phải tiến công, sau 3 ngày cần phải đến quân địch phải phía sau, sau 3 ngày còn chưa tới nơi địa điểm chỉ định người quân pháp xử lý. Tiết Sách hạ xong khiến về sau liền làm cho tất cả mọi người xuống dưới chỉnh bị quân mã đi, duy chỉ có lưu lại 2 vị phó tướng. "Biết ta vì cái gì lưu lại 2 người sao?" Tiết Sách hỏi. "Không biết rõ." Hai người đáp: "2 người có thể không thắng, nhưng là nhất định phải bảo vệ tốt mấy vị điện hạ, nếu không chính là thắng, cũng không người có thể bảo đảm 2 người, mấy vị điện hạ tại các ngươi trong quân, đã là cơ hội cũng là mầm thai bạn, cho ngươi 2 quân đội chính là toàn bộ chết kết thúc cũng muốn bảo vệ mấy vị điện hạ, biết sao, các ngươi có thể chết, mấy vị điện hạ không thể thiếu một quọng tóc gáy." Tiết Sách dặn dò. Chương 26, trận tiêu diệt. Chương 26, trận tiêu diệt. Vương Tùng cùng Quách Thắng 2 người sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần mà tướng tuân mệnh. Toàn bộ đại quân bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Diệp Nam cùng Diệp Thiên 2 người các mang 5.000 kỵ binh bắt đầu theo Quách Thắng phân phó áp sau tiến lên. Tầm nửa ngày sau, phía trước trinh sát truyền đến tin tức, nói phía trước có đại quân cản đường lại dò xét. Cuối cùng truyền đến tin tức, phía trước quân địch đúng là bọn họ muốn tìm câm điếc quân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay ném. Toàn quân xuất kích, mệnh phía trước 1 vạn kỵ binh toàn bộ để lên. Câm điếc quân đầy biên 8.000 người, là Tây Lương quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh, toàn quân toàn bộ tu luyện Phật gia bế khẩu thiền, giai đoạn trước tiến cảnh cấp tốc, nhưng là một khi phát ra âm thanh liền đem phí công nhọc sức. Câm điếc quân sĩ tốt tu vi thấp nhất cũng là nhị giai, thống lĩnh Tư Mã Duệ càng là thất giai cao thủ. Quách Thắng hạ xong quân lệnh về sau ngay lập tức đuổi đến tiền tuyến. Đại võ kỵ binh mặc dù tinh nhuệ, nhưng là tướng lĩnh mới là ngũ giai, căn bản không phải Tư Mã Duệ đối thủ. Một khi khai chiến, Tư Mã Duệ đối tầng dưới chót tướng lĩnh cùng sĩ tốt chính là đơn phương đổ sát, chỉ có hắn cái này cánh phải quân thống soái mới có thể cùng hắn một trận chiến, xem như cánh phải quân định hải thần châm, hắn không thể đổ cho người khác. Diệp Nam cùng Diệp Thiên nhận được tin tức thời điểm, phía trước quân đội đã bắt đầu giao chiến truyền lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Nam hạ lệnh 1 vạn kỵ binh bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động, làm Diệp Nam bọn hắn đến chiến trường thời điểm, 8000 câm điếc quân ngay tại đè ép 1 vạn đại võ kỵ binh đánh đại võ bản thuế, xông. Diệp Nam hô to một tiếng dẫn đầu liền xông ra ngoài, bên cạnh hắn đi theo cựu giai cao thủ Lưu Cường, hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của mình, chỉ quản trùng sát chính là Diệp Thiên cũng mang theo hoàng thất cung phụng, một cái bát giai cao thủ, bọn hắn những hoàng tử này tuy nói là ra đến rèn luyện, nhưng là hoàng đế vẫn là phái ra hoàng thất cung phụng cam đoan an toàn của bọn hắn. Diệp Nam là bên người có cựu giai cao thủ Lưu Cường, cho nên từ chối Diệp Chấn Ý tốt giống Diệp Phi như thế. Bên người lâu dài mang theo một cái Lưu Vân Tông cựu giai trưởng lão Diệp Thiên không giống hai người bọn họ vốn liếng dày như vậy, cho nên mới cần hoàng thất cung phụng bảo hộ. Diệp Hạo lại càng không cần phải nói, hoàng thất trăm năm khó gặp thiên tài, càng muốn bảo vệ tốt. Tuy nói Diệp Hạo hiện tại đã thất giai, đồng dạng nguy hiểm căn bản uy hiếp không được hắn, nhưng là chết thiên tài đem không có chút giá trị làm đại võ mặt khác 1 vạn kỵ binh đầu nhập chiến đấu sau, đại cục trong nháy mắt di chuyển, đại võ một phương bắt đầu ổn định trận ước, chậm rãi phản công trở về hai phe quân đội rằng có ở cùng nhau. Cơm biết quân hiện tại liền là muốn đi đều khó có khả năng, đại võ kỵ binh sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Song phương bắt đầu cùng thi triển thần thông, Tư Mã Duệ cùng Quách Thắng hai cái thất giai cao thủ đang tại chiến đấu, hai người chân khí ngoại phóng, 20 bước bên trong không có một hai. Tư Mã Duệ vũ khí là một cây phương thiên hỏa kích, mà Quách Thắng thì là một thanh hiện nguyệt đao, hai người đánh nhau, đao kích tương giao, hỏa hoa văng khắp nơi, thất giai võ giả chân khí khuấy động, hai ngoài 10 bước binh sĩ đều nhao nhao tránh lui một bên khác. Diệp Nam cũng tại hèn mọn phát dục, mặc dù hắn hiện tại là cựu giai cao thủ, nhưng là hắn dù sao cũng là sinh ở gió xuân bên trong, sinh trưởng ở hồng kỳ hạ năm thanh niên tốt, kiếp trước liên sát gà hắn đều chưa từng làm, chớ nói chi là giết người hiện tại trên chiến trường. Ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi, hắn hiện tại muốn trôi qua chính là tâm lý cái này liên quan. Chỉ thấy Diệp Nam cầm trong tay trường thương, tà xung hữu đột, vừa mới bắt đầu hắn còn tận lực tránh đi địch nhân yếu hại, chỉ đem bọn hắn đả thương, thẳng đến hắn trông thấy có người cầm quân thương binh, cùng hắn thân vệ đồng quy vu tận, hắn mới ý thức tới hắn là cỡ nào ngu xuẩn. Diệp Nam buông hắn xuống thánh mẫu tâm, bắt đầu không hề cố kỵ ra tay, chỉ thấy hắn đâm ra một thương, phía trước 7-8 cái cầm điếc quân sĩ tốt bị xuyên mất quả. Cựu giai cao thủ đối ở chiến trường mà nói quả thực chính là vũ khí hạt nhân đồng dạng uy hiếp, chỉ chốc lát chết tại Diệp Nam trong tay cầm điếc quân liền nhiều đến mấy trăm. Làm Tư Mã Duệ chú ý tới chiến trường thế cục lúc sau đã chậm, cầm điếc quân số lượng chỉ còn lại không đến 2000 người. Tư Mã Duệ một kích bức lui Quách Thắng, giữ tợn cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen đan dược nuốt vào, trong nháy mắt khí tức của hắn tăng vọt, vậy mà đột phá thất giai gông cùng xiềng. Xích, cái này còn xa xa không xong. Sau khi đột phá, Tư Mã Duệ khí tức còn tại dâng lên, mắt thấy là phải đột phá bát giai, thời khắc cuối cùng khí tức mới chậm rãi hạ xuống, Tư Mã Duệ cuối cùng vẫn là đỉnh chỉ lưu tại bát giai đỉnh phong bắn tên. Quách Thắng nhìn xem Tư Mã Duệ khí tức tăng vọt không dám trì hoãn, lập tức hạ lệnh bắn tên, muốn đánh gãy Tư Mã Duệ đột phá. Đáng tiếc vô số mũi tên bắn về phía Tư Mã Duệ đều bị quanh người hắn khí kình bắn ra, Quách Thắng cắn răng tiến lên cùng Tư Mã Duệ chiến đấu, vậy mà lúc này Tư Mã Duệ thực lực tăng vọt, Quách Thắng chỗ nào vẫn là Tư Mã Duệ đối thủ, Tư Mã Duệ một kích liền đem Quách Thắng lớn miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay tại Tư Mã Duệ sắp kết thúc Quách Thắng thời điểm, Diệp Nam thúc ngựa đuổi tới, một thương đánh bay Tư Mã Duệ Quách phó tướng, ngươi không sao chứ? Diệp Nam đỡ dậy Quách Thắng, đa tạ điện hạ ân cứu mạng, ta không sao. Quách Thắng nói kế tiếp, liền giao cho ta. Điện hạ cẩn thận, Tư Mã Duệ phục dụng đan dược, thực lực bây giờ phóng đại, hiện tại thực lực của hắn không có cửu giai cũng có bát giai đỉnh phong. Yên tâm, gà đất chó sành mà thôi. Diệp Nam nói liền đâm ra một thương, trực chỉ Tư Mã Duệ, Tư Mã Duệ đưa tay đón đỡ, nhưng là Diệp Nam nửa đường biến chiêu, đổi đâm là chọn, Tư Mã Duệ ngăn cản không kịp, bị một thương đánh bay trong tay phương tiên hỏa kích. Diệp Nam trường thương quét qua, cán thương rắn rắn chắc chắc đập vào Tư Mã Duệ trên thân, Tư Mã Duệ bị đánh bay xa vài chục trượng, toàn thân xương sườn bị toàn bộ đánh gãy, không còn có đứng lên. Cứ việc Tư Mã Duệ đột phá đến bát giai đỉnh phong, nhưng là Diệp Nam xác thực sự cựu giai cao thủ, mặc dù tại tất cả cựu giai bên trong là hạng chót tồn tại, nhưng có phải thế không, Tư Mã Duệ loại này dùng thuốc sinh ra bát giai đỉnh phong chỗ có thể sánh được. Bùi mù tán đi, Tư Mã Duệ đã khí tuyệt bỏ mình, cấp nhất quân còn thừa tướng sĩ thấy chủ tướng bỏ mình, sĩ khí sụp đổ, nhao nhao chạy tán loạn. Nhưng là bọn hắn đã sớm bị sau đó chạy tới bộ tốt vây quanh, không chỗ có thể trốn trận chiến này, lại võ kỵ binh hao tổn hơn phân nửa, bộ tốt cơ hồ số không tương vong, nhưng là Tây Lương quốc tinh nhuệ nhất câm điếc quân toàn quân bị diệt. Tư Mã Duệ chiến tử, Tây Lương quốc cũng coi như nguyên khí đại thương, Tây Lương quốc còn lại thông thường quân đội đối đại võ không có chút nào uy hiếp. Sau 3 ngày, tả hưu hai đường đại quân đến đúng giờ địa điểm chỉ định, 3 chi đại võ quân đội hiện lên hình tam giác, đem Tây Lương quốc trăm vạn đại quân vây vào giữa, 3 nhánh đại quân đều đang đợi tiết sách quân lệnh vừa ra, toàn quân công kích, lưu cho Tây Lương quốc trăm vạn đại quân thời gian không nhiều lắm. Chương 27, Tây Lương diệt quốc. Chương 27, Tây Lương diệt quốc. 5 ngày trận chiến đấu này kéo dài 5 ngày, trên chiến trường máu chảy thành sông, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Mặc dù Tây Lương quốc trăm vạn đại quân cơ hồ bị bàn diệt, nhưng là đại võ 30 vạn quân đội cũng tổn thất hơn phân nửa. Tiết sách nhìn xem từ trận số lượng trầm mặc không nói, 30 vạn quân đội hiện tại còn thừa lại 12.9387 người, hao tổn 17 vạn người còn nhiều, cái này không chỉ là 17 vạn người, đây là 17 vạn cái gia đình, chiến tranh là tàn khốc, nhất tướng công thành vạn quốc khô, cái này không phải chỉ là nói xuông. Mấy vị hoàng tử trải qua cuộc chiến tranh này, tẩy lễ đều thành thục mấy phần, Diệp Hạo cũng không còn cả ngày mặt lạnh lấy, trên mặt có nét mặt của hắn. Diệp Nam không còn hi hi ha ha, Diệp Thiên cũng biến thành thiên hoạt, không còn như vậy chủ ý cá nhân hình tượng. Diệp Phi không đang nhìn ai cũng giống cắm tiêu bán đầu minh đệ mấy cái, dường như trong vòng một đêm lớn lên rất nhiều. Chiến trường thật là tôi luyện người nơi tốt, Diệp Nam thầm nghĩ. Trải qua trận chiến tranh này về sau, đại võ quân đội một đường thông thuận, Tây Lương quốc không còn có tổ chức lên hữu hiệu chống cự, một trận chiến này dường như đánh gãy Tây Lương quốc sống lưng, trô qua Tây Lương quốc thành trì đều là trông chừng mà hàng. Thẳng đến Đại Võ quân đội đi vào Đại Lương thành bốn cửa đóng kín, chuẩn bị chống cự Đại Võ tiến công. Đại Võ mười mấy vạn quân đội đem Đại Lương thành bao bọc vây quanh, tranh thủ không để cho chạy một người. Lúc này Đại Lương thành bên trong đã loạn cả một đoàn Tây Lương hoàng thất, lão hoàng đế bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hoang mang lo sợ. Tây Lương quốc đại tướng quân đã theo trăm vạn đại quân tan thành mây khói. Lúc này Đại Lương thành nội quan viên đã thừa tướng Tư Mã Lăng cầm đầu. Tư Mã Lăng là đương nhiệm hoàng hậu Tư Mã Huyền Thanh phụ thân, cũng là Tư Mã Duệ gia gia. Hạ lệnh chặn giết Đại Võ Hòa Thân Đoàn cũng là hắn đánh giá thấp Đại Võ quả quyết, cho rằng chỉ muốn giết chết Hòa Thân Đoàn tất cả mọi người, lại đến không có chứng cứ, chết không thừa nhận, Đại Võ chính là hoài nghi, cũng sẽ không tùy tiện xuất binh tiến đánh Tây Lương quốc. Nhưng là hắn không biết rõ, lão hổ sở dĩ không ăn chuột là bởi vì thịt quá ít, mà không phải cầm chuột không có cách nào, tiện tay liền có thể chụp chết đồ vật, không đáng lão hổ chú ý. Hiện tại Tây Lương quốc triều đình có thể nói là Tư Mã gia một nhà độc đại, trong đó một nửa quan viên đều là cùng Tư Mã gia có quan hệ thân thích người. Tư Mã gia đem Tây Lương quốc xem như nhà mình gia tộc xí nghiệp. Lúc này Tây Lương thái tử Thác Bạt Vinh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trên triều đình trước mấy ngày truyền ra nói lần này diệt quốc họa đều là bởi vì Thác Bạt Vinh mạnh cưới Đại Võ công chúa đưa đến, thái tử Thác Bạt Vinh hẳn là lấy cái chết tạ tội. Tây Lương quốc thái tử phủ, lúc này thái tử Thác Bạt Vinh gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng như thế đi qua đi lại. Đúng lúc này một gã mặc y phục quản gia vội vã đi đến thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, cung nội truyền đến tin tức, nói bệ hạ đã quyết định muốn đem ngài giao cho Đại Võ quân đội tạ tội. Cái gì? Phu hoàng vẫn là tin vào gian thần Tư Mã Lăng lời nói quyết định đem ta giao ra sao? Thác Bạt Vinh nghe xong bẩm báo sau lập tức sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên ghế. Giờ phút này Thác Bạt Vinh tinh khí thần dường như toàn bộ bị rút đi điện hạ, nếu không ngài trốn à, bây giờ lập tức đi, thái tử phủ hiện tại còn lại 800 thái tử vệ xuất, có cái này 800 người thái tử điện hạ ngài nhất định có thể chạy đi, chờ chạy đi sau ngài không còn muốn trở về. Trốn? Chạy đi đâu a, thiên hạ chi lớn không còn có ta Thác Bạt Vinh đất dung thần. Đã phụ hoàng bất nhân, vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Thác Bạt Vinh trên mặt lộ ra vẻ giữ tận thông chi vệ xuất tập hợp, buổi tối hôm nay giờ hợi ba khắc mở ra cho ta cửa thành, nên đại võ quân đội vào thành, đã không cho ta sống, như vậy thì đại gia một khối chết. Thái tử điện hạ nghĩ lại. Quản gia vẻ mặt kinh hãi nói không cần nghĩ lại, bây giờ phụ hoàng bị Tư Mã Lăng tả hữu, coi là giao ra ta cái này kẻ đầu sọ liền có thể tránh khỏi họa chiến tranh, ha ha, bọn hắn quá ngây thơ rồi, chó hoang khiêu khích lao hổ một cái giá lớn chính là chết, đại võ sẽ không bỏ qua cho bọn họ cùng nó ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần, chờ đợi đó là một con đường chết. Hơn nữa như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn cũng không phải ta chi nguyện, nếu như chúng ta mở cửa thành, ra nên đại võ quân đội vào thành còn có một chút hy vọng sống, không cần nhiều lời, xuống dưới xử lý a. Thác Bạt Vinh phất phất tay nói rằng quản gia nhìn Thác Bạt Vinh tâm ý đã quyết, cũng không nói thêm gì nữa chậm rãi lui ra ngoài cửa triệu tập vệ xuất đi. Vào lúc ban đêm giờ hợi, đại lương thành đông môn một hồi tiếng chém giết chuyển đến, ngoài thành trinh sát trước tiên đem tình báo này chuyển cho Tiết Sách. Tiết Sách đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này, Tây Lương quốc hư hư thực thực xảy ra nội loạn, đông môn lúc nào cũng có thể mở ra, hiện tại cần phải có người giữ ở ngoài cửa. Nếu như cửa thành một khi mở ra, lập tức xông vào cướp đoạt cửa thành, cũng gắt gao đinh ở nơi đó, thẳng đến đại quân vào thành. Mặt tướng xin chiến. Diệp Phi không kịp chờ đợi nói rằng lão ngũ, lui ra. Diệp Hạo quát lớn thuộc vương điện hạ đây không phải trò đùa, một khi thành cửa mở ra, ngài cần đinh ở cửa thành ít nhất 2 khắc đồng hồ, cái này 2 khắc đồng hồ ngài khả năng đối mặt chính là thiên quân vạn mã điên cuồng Tây Lương quân. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Diệp Phi nói tốt, đã sở vương điện hạ tâm ý đã quyết, bản soái cũng không nói cái gì, hy vọng sở vương điện hạ thắng ngay từ trận đầu. Khiến, thuộc vương Diệp Phi xuất 5000 binh mã cùng đại lương thành đông môn tùy thời mà động, một khi thành cửa mở ra, lập tức khống chế cửa thành, đằng sau bản soái sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân tiến công, cái khác ba môn mỗi cửa lưu lại 10000 người trông coi, Tây Lương hoàng thất không thể thả đi một người. Diệp Phi đón lấy quân lệnh liền chuẩn bị lĩnh quân mà đi. Lão ngũ, ngươi quá vọng động rồi. Lão tứ Diệp Thiên ngăn lại Diệp Phi nói rằng tứ ca, xem như đại võ hoàng tử, há có thể biết khó mà lui. Người khác có thể làm, chúng ta càng phải làm cho tốt. Diệp Phi nói rằng ngươi, ai? Mà tôi, nhớ kỹ, vạn sự không thể bệnh mạnh, một khi chuyện không thể làm, lập tức quay đầu trở về. Tứ ca cũng không hy vọng đi nhặt xác cho ngươi. Yên tâm, bên cạnh ta có Lý Lao tại, không ra được sự tình. Diệp Phi tràn đầy tự tin nói. Diệp Phi trong miệng Lý Lao chính là Lưu Vân Tông phái đến bên cạnh hắn cựu giai trưởng lão làm. Diệp Phi xuất lĩnh 5000 binh mã đuổi tới Đông Môn thời điểm. Đông Môn vừa lúc bị mở ra, Diệp Phi thấy thế hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ, cho ta xông đi lên giữ vững, xông lên à. Nói xong một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Đại võ tướng sĩ trông thấy thân làm hoàng tử Diệp Phi không để ý người an nguy dẫn đầu khởi xướng công kích, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Tiết Sách xuất lĩnh chúng tướng sĩ thành công khống chế Đại Lương thành. Đại Lương thành bên trong bao quát hoàng đế Thác Bạt đảo ở bên trong hoàng thất cùng lấy thừa tướng Tư Mã Lăng cầm đầu bách quan đều bị khống chế lên. Hiện tại bọn hắn cũng làm rõ ràng đêm hôm đó chính là Thác Bạt Vinh giúp bọn họ một tay, vì bọn họ mở ra cửa thành 3 ngày sau, hoàng đế Thác Bạt Vinh chính thức hạ chỉ cả nước đầu hàng, cũng tuyên bố thoái vị, Tây Lương quốc đặt vào đại võ bản đồ, Tây Lương quốc chính thức trở thành lịch sử, về sau không còn có Tây Lương quốc, chỉ có Đại Võ Lương Châu. Chương 28 Phạm Nhàn bên người biết độc tử. Chương 28, Phạm Nhàn bên người biết độc tử. Sau 3 tháng 4 vị hoàng tử chính thức khải hoàn hồi triều nguyên. Tây Lương quốc chủ Thác Bạt đảo cũng bị dẫn độ về nước, bị Diệp Chấn Phong làm an nhạc hầu, toàn gia đều bị nhốt lấy. Tư Mã Lăng cầm đầu Tây Lương quốc một nhóm lớn quan viên toàn bộ bị xử tử. 3 tháng này trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là đối Diệp Nam mà nói lớn nhất khả năng chính là hệ thống thương thành đóng lại cỗ tài thần. Phục vụ khách hàng nói, tại chư thiên bên ngoài, có một cỗ hắc ác thế lực đang không ngừng tới gần, vì chống cự ngoại địch vật tư cần trợ giúp tiền tuyến, cho nên Thương Thành tạm thời quan bế, mở ra thời gian đãi định nhưng là chặt gỡ giúp bên trong hảo hữu chỉ thấy vật tư giao dịch không bị ảnh hưởng, nhưng là nên giao thủ tục phí một phân không thể thiếu. Hơn nữa trong lúc này Diệp Nam còn xứng đôi một vị hảo hữu, tại sao là một vị đâu? Bởi vì có hai tháng, Diệp Nam tăng thêm người ta hảo hữu, có hai người nhà không đồng ý, chỉ có một cái Phạm Nhàn bên người biết độc tử đồng ý tăng thêm hắn Diệp Nam cái kia khi à. Dù sao có thiếu đi hai cái kiếm tiền con đường, cái này Phạm Nhàn bên người biết độc tử xem xét chính là xuyên biệt người. Kiếp trước Diệp Nam là nhìn qua TV kịch, ấn tượng sâu nhất không là nhân vật chính Phạm Nhàn, mà là con nào đó dê còn truy sát nhân vật chính mấy bộ kịch, chính là giết không chết, cho Diệp Nam vui quá sức đương nhiên biết độc tử không phải dê còn, thân phận của hắn là Phạm Nhàn song bảo thai huynh đệ, tên là Phạm Phi con hàng này kiếp trước là đỉnh cấp hacker, hơn nữa chết cũng so Phạm Nhàn muộn, chết bởi chiến tranh hạt nhân liên hệ với Diệp Nam về sau. Diệp Nam đem hắn biết đến kịch bản một mạch nói cho Phạm Phi con hàng này biết kịch bản về sau lập tức khởi hành đi một chuyến Bắc Cực, phá giải thần miếu chương trình, từ đó đạt được thần miếu quyền khống chế, hơn nữa hắn phát hiện trong thần miếu người máy nhiều vô cùng, căn bản không phải kịch bản thảo luận năm cái, chỉ là không có năng lượng khu động mà thôi. Con hàng này năm nay 16 tuổi, hơn nữa năm nay cũng là kịch bản bắt đầu một năm, hắn tại thế giới kia giấu ở phía sau màn làm lão lục, chơi đến thật quá mức. Hơn nữa con hàng này tại kinh thương chi đạo bên trên có chút thiên phú, tối thiểu nhất so mẹ của hắn mạnh 10 tuổi bắt đầu kinh thương, 6 năm trôi qua, thế giới này 1/10 kinh tế chịu hắn trường khống, thủ hạ năng nhân dị sĩ càng là nhiều vô số kể. Phạm Nhàn cùng hắn so quả thực yếu phát nổ, hai người cũng giao dịch nhiều lần. Diệp Nam đem tinh hoạch, đan dược, dịch tối ưu hóa gen đều bán cho hắn, mà Phạm Phi thì là bán cho Diệp Nam mấy đài thần miếu người máy. Những này thần miếu người máy chiến lược phi thường khủng bố, có thể đạt tới Diệp Nam bọn hắn thế giới này bắt giai đỉnh phong. Tuy nói hai người lẫn nhau thêm hảo hữu thời gian rất ngắn, nhưng là tại Diệp Nam ba cái tốt bạn bên trong, hắn cùng Phạm Phi quan hệ tốt nhất, khả năng này chính là mới quen đã thân lưu tầm lưu, mã tầm mã á, hai người đời này tuổi tác gần. Diệp Nam 18 tuổi, Phạm Phi 16 tuổi, đều là phong nhã hào hoa niên kỷ, hơn nữa hai người đều là hoàng tử cho nên giữa hai người chủ đề cũng tương đối nhiều. Phạm Nhàn bên người biết độc tử, ta nói lao Diệp, ngươi nói lao tử, ta là khánh đế. Kia lao đăng, hơn nữa kia lao đăng lại là đại tông sư. Diệp lao tam nhà ta, đúng, ngươi ở bên kia cái thứ nhất cẩn thận chính là cái này lao đăng, ẩn giấu lao sâu, nói cho ngươi rất nhiều lần rồi, tuyệt đối đừng không xem ra gì. Phạm Nhàn bên người biết độc tử, ngươi còn nói, thế giới này mỹ nữ đều cùng Phạm Nhàn kia biết độc tử có quan hệ. Cái này bức diễm phúc không cần a. Diệp Lao Tam nhà ta, đúng, Lâm Viễn Nhi, Chiến Đầu Đầu, Hải Đường Đoá Đoá, Tư Lý Lý, Liêu Tư Tư, những mỹ nữ này đều là lao bà của hắn, hoặc là cùng Phạm Nhàn từng có tình cảm gút mắt. Phạm Nhàn bên người biết độc tử, dựa vào. Nếu không ta trước thiến tiểu tử này, quá mẹ nó khinh người. Diệp Lao Tam nhà ta, ta nhìn ngươi chính là hâm mộ ghen ghét, ha ha ha. Phạm Nhàn bên người biết độc tử, liền hắn. Ca có tiền, ca có người, ca sẽ ghen ghét hắn. Ca tôn chỉ là vượt qua vạn đùi hoa phiến lá không dính vào người, nữ nhân. Vậy sẽ chỉ ảnh hưởng ca nhất thống thế giới bộ pháp. Phạm Nhàn bên người biết độc tử, nhìn xem à, chờ ca nhất thống thế giới, nhất định khiến Phạm Nhàn làm cựu thiên thuế. Diệp Lao Tam nhà ta, không cùng ngươi nói chuyện tào lao phai nhạt, ta đến ngay kinh thành, nói cho ngươi ca hiện tại thật là cựu giai cao thủ, xuất chinh lần này ca chém chết không có 1000 cũng có 800, đúng rồi, quay đầu ca cho ngươi chọn bản công pháp, ngươi cũng hảo hảo luyện luyện, không phải ngày đó thủ hạ của ngươi không tại, ngươi lại bị khánh đế kia lao đang ấm chết. Phạm Nhàn bên người biết độc tử, ta là xuẩn, thật, ngươi nói lúc ấy hệ thống thương thành tại thời điểm, ta thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh không có tăng lên thực lực bản thân đâu. Hiện đang hối hận cũng đã chậm, cái này không trên không dưới lục phẩm, còn không bằng Phạm Nhàn kia hàng. Diệp Nam quan bế nói chuyện phiếm giao diện, không tại phản ứng cái này, Tưởng Lâm Tẩu phụ thể ra hỏa thái cực điện bên trong Diệp Chấn ngay tại luận công hành thưởng lần này diệt quốc chi chiến lớn nhất công thần không phải Tiết Sách không ai có thể hơn Tiết Sách tại trước khi chiến đấu vốn là tam phẩm trước tướng quân, hiện tại tiến thêm một bước được phong làm phiêu kỵ tướng quân, hơn nữa tiến tức cấp 1, được phong làm đại võ ngọc tuyển hầu, tiền thưởng và lượng, vải bóc 3000, thực. Ấp ngàn hộ những người khác cấp tấn 1 đến 3 cấp không chờ. Ngược lại chỉ cần tham dự diệt quốc chi chiến tướng sĩ đều chiếm được phong phú khen thưởng, đương nhiên mấy vị hoàng tử cũng đều có phong thưởng hạ hướng về sau. Diệp Nam trở về vương phủ, qua lên nằm ngửa kiếm tiền cá ướp mối sinh hoạt ngày này. Diệp Nam đang cùng Phạm Phi thổi ngữ bước, Phạm Phi bên kia đã theo đỏ cưỡi đi kinh đô. Diệp Nam ngay tại hỏi Phạm Phi thấy không có gặp Phạm Nhàn đùi gà cô nương khởi bẩm điện hạ. Trong cung Thu Nguyệt cô tới. Đúng lúc này hạ nhân đến báo Thu Nguyệt. Mau mời. Diệp Nam nói rằng cái này Thu Nguyệt là hiền phi Đường Nhu bên người đại cung nữ, lớn Diệp Nam mười mấy tuổi. Diệp Nam lúc nhỏ đều là Thu Nguyệt đang chiếu cố hắn. Không có xuất cung trước đó hắn cùng Thu Nguyệt quan hệ là cực tốt, chỉ chốc lát, ngoài cửa tiến đến một người mặc màu xanh nhạt cung trang, sắc mặt mỹ lệ, như nhà bên đại tỷ tỷ giống như nữ tử, chỉ thấy nàng mới nhìn cũng không kinh diễm, nhưng là càng xem càng có vật bị, thuộc về loại kia nén lòng mà nhìn hình, chính là một trương. Quốc thái dân an mặt nô tỳ gặp qua Tề Vương điện hạ. Thu Nguyệt hành lễ nói Thu Nguyệt tỷ tỷ, ta đã sớm nói, chúng ta tự mình gặp mặt không có quy củ nhiều như vậy, mau dậy. Diệp Nam tranh thủ thời gian đỡ dậy Thu Nguyệt nói rằng tạ điện hạ. Ngươi lần này tới thật là mẫu phi có việc muốn ngươi truyền đạt. Đúng. Hiền phi nương nương nói điện hạ ngài cũng trưởng thành, nàng đội và ôm cháu trai, nhưng ngài tranh thủ thời gian cùng Khổng tiểu thư đem hôn sự định ra đến, sớm ngày thành hôn, hơn nữa nương nương trả lại ngài trong cung chọn lấy mấy tên nha hoàn, lần này cùng nhau để cho ta mang đi qua. Mấy người các ngươi vào đi. Chỉ thấy Thu Nguyệt đối với ngoài cửa hô theo Thu Nguyệt vừa dứt tiếng, bốn tên nha hoàn ăn mặc nữ hài đi đến mấy người các ngươi đều cùng điện hạ giới thiệu một chút chính mình nô tỳ Xuân Hoành, nô tỳ Hạ Thiền, nô tỳ Thu Trong, bắt nô tỳ Đông Huyền, bốn thị nữ theo thứ tự giới thiệu xong về sau song song đứng đấy. Hiển Phi nương nương nói về sau liền để mấy người bọn hắn hầu hạ điện hạ sinh hoạt hàng ngày, nếu như điện hạ cố ý, cũng có thể thu vào trong phòng. Cái này điện hạ không cần nhiều lời, nương lời của mẹ ta đã đưa đến, trong cung còn có việc, nô tỳ liền cáo từ trước. Thu Nguyệt cũng không để ý tới còn tại chấn kinh ở trong Diệp Nam quay người rời đi.